Chương 269, ác mộng quấn quanh. Chương 269, ác mộng quấn quanh. Cuối thu kinh thành, không khí bên trong tràn ngập lá rụng mục nát ngọt ngào khí tức. Sở Thiên từ trên giường xoay người mà lên, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn là đen kịt một màu, chỉ có mấy viên cô sao lóe ra băng lãnh qua mang. Hắn bực bội nắm tóc, đây đã là cái thứ ba bị hắn từ trong mộng đánh thức ban đêm. Trong mộng luôn là tái diễn cảnh tượng giống nhau, âm u rừng rậm, hư thối thi thể, cùng với cặp kia tràn đầy oán độc con mắt. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, dùng sức đẩy ra cửa sổ, băng lãnh không khí rót vào trong phòng, để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Chết tiệt, hắn mắng một câu. Từ lần trước đi săn trở về, hắn vẫn bị cái này ác mộng quấn quanh. Hắn cần một chút mới mẹ thú săn, một chút kích thích, đến xua tan cái này vùng đi không được bóng tối. Mục tiêu lần này là kinh thành vùng ngoại ô một cái thôn trang nhỏ, thông tin là hắn từ Yết Cương xưởng một cái tiểu vị công nhân nơi đó moi ra đến. Nghe nói nơi đó trong núi rừng, gần nhất xuất hiện một cái hiếm thấy màu trắng heo rừng, răng nanh sắc bén như đao, lực lớn vô cùng, liền kinh nghiệm phong phú giả thợ săn liệp thủ cũng thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Thiên liếm môi một cái, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn tia sáng. Đây chính là hắn cần khiêu chiến. Ngày mai là cuối tuần, hắn có thể không cần đi Yết Cương xưởng đi làm, có đầy đủ thời gian đi săn bắn. Hắn không nghĩ lại chen cái kia chen chúc không chịu nổi xe khách, một đường sóc này đến chỗ cần đến, lãng phí quý giá săn bắn thời gian. Vì vậy, hắn quyết định dùng khinh công tiến về. Phương Đông nổi lên màu trắng bạc thời điểm, Sở Thiên đã đứng ở thôn trang bên ngoài dưới chân núi. Hắn đổi lại một thân màu đậm trang phục thợ săn, đem một cái sắc bén dao găm giấu ở giày bên trong, lại kiểm tra một chút phía sau cùng tiễn cùng ở bên trong mũi tên. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng phía sau, hắn hít sâu một hơi, một đầu đâm vào trong rừng cây rậm rạp. Trong núi rừng yên tĩnh không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng mấy tiếng chim hót đánh vỡ sáng sớm yên tĩnh. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cản đường cành cây, ánh mắt sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Hắn truy tung heo rừng dấu vết lưu lại, một đường thâm nhập núi rừng. Đi ước chừng một giờ, hắn phát hiện một chỗ bị heo rừng ủi lật bùn đất, xung quanh tản mát một chút quả dại cặn bã. Xem ra cái này heo rừng liền tại phụ cận. Sở Thiên ngừng thở, thả nhẹ bước chân, chậm rãi tới gần heo rừng ẩn hiện địa phương. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận trầm thấp tiếng hừ hừ từ nơi không xa trong bụi cỏ truyền đến. Sở Thiên trong lòng vui mừng, hắn biết chính mình tìm tới mục tiêu. Hắn cúi người, chậm rãi vòng qua lùm cây, chuẩn bị cho heo rừng một kích chí mạng. Nhưng mà, coi hắn vòng qua lùm cây, thấy rõ cảnh tượng trước mắt lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt. Xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong màu trắng heo rừng, mà là một cái nữ nhân. Nàng mặc một thân cũ nát vải thô y phục, tóc rối tung, trên mặt dính đầy bùn đất, chính ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đào bùn đất, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Nàng xem ra mười phần gầy yếu, phản phất một trận gió là có thể đem nàng tội ngã. Sở Thiên nhíu nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nữ nhân này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nàng chính là cái kia tiểu quỷ công nhân nói tới màu trắng heo rừng? Hắn đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân rồn dập từ phía sau truyền đến. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy mấy người mặc áo đen nam tử chính nhanh chóng hướng hắn tới gần. Bắt lại hắn, đừng để hắn chạy. Trong đó một cái nam tử là lớn. Sở Thiên trong lòng giật mình, ý thức được chính mình có thể bị cuốn vào cái gì phiền phức bên trong. Hắn không kịp nghĩ nhiều, xoay người chạy. Những cái kia nam tử áo đen theo đuổi không bỏ, một bên truy một bên hét to. Sở Thiên tại trong rừng cây rậm rạp xuyên qua, băng vào cao siêu khinh công, miễn cưỡng cùng bọn hắn duy trì khoảng cách nhất định. Hắn một bên chạy, một bên tự hỏi nên như thế nào thoát khỏi những truy binh này. Hắn biết mình không thể một mực dạng này chạy xuống đi, không sớm thì muộn sẽ bị bọn họ đuổi kịp. Hắn cần tìm tới một cái có thể ẩn thân địa phương, hoặc là tìm đến một cái có thể cơ hội phản kích. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy nữ nhân kia. Nàng vẫn cứ ngồi xổm trên mặt đất, tựa hồ cũng không có chú ý tới chuyện xảy ra xung quanh. Sở Thiên trong lòng hơi động, một cái to gan ý nghĩ xông lên đầu. Hắn thay đổi phương hướng, hướng về nữ nhân kia chạy đi. "Uy, ngươi." Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, mất đi cảm giác. Đậm đặc cảnh đêm giống một khối to lớn màn sân khấu, bao phủ rách nát bến tàu. Vết dỉ loang lổ cần cầu phát ra kẹt kẹt rên rỉ, phảng phất dần dần già đi cự nhân, vô lực giang ra sắt thép xương cốt. Không khí bên trong tràn ngập mùi cá tanh cùng dầu máy vị, hỗn hợp có nơi xa bay tới thấp kém thuốc lá hương vị, khiến người buồn nôn. "Ta gọi Lý Duy, một cái tại xã hội tầng dưới chốt dãy rùa cầu sinh nam nhân. Ta có giúp ở bến tàu một cái bỏ hoang thùng đựng hàng bên trong, dùng cũ nát vải bạt bọc lấy thân thể, tính toán chống cự ban đêm hàn khí. Đói bụng đến đủ cục đều, nhưng ta đã hai ngày không ăn đồ vật. Này, tiểu tử, tỉnh lại." Một cái thu câm âm thanh đem ta từ nửa mê nửa tỉnh bên trong bừng tỉnh. Ta mở mắt ra, nhìn thấy một cái vóc người khôi ngô nam nhân đứng trước mặt ta, trên mặt của hắn hiện đầy mặt sẹo, ánh mắt hung ác giống sói đói. "Ngươi là ai?" ta cảnh giác hỏi. Nam nhân cười lạnh một tiếng, "Ta là con đường này lão đại, Xả Nhãn. Nghe nói tiểu tử ngươi thân thủ không tệ, có muốn hay không đi theo ta?" Ta trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi đứng lên, "Làm cái gì?" "Đương nhiên là làm đại sự. Đi theo ta, ngươi liền có thể ăn ngon uống say, không cần lại giống con chó đồng dạng trốn ở chỗ này." Xả Nhãn nổ ra một cục đàm, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Ta nhìn hắn mặt, trong lòng tràn đầy chán ghét. Ta đã từng cũng là có lý tưởng có khát vọng người trẻ tuổi, nhưng hiện thực lại đem ta dồn đến tuyệt cảnh. Ta khát vọng thay đổi chính mình vận mệnh, nhưng ta không muốn cùng loại người này cặn bã thông đồng làm bậy. Ta không hứng thú. Ta lạnh lùng nói. Xả Nhãn sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, "Tiểu tử, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách gì cùng ta có kẻ mặc cả?" Phía sau hắn hai cái tiểu đệ lập tức xông tới, cầm trong tay dị xét côn sắt, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ta hít sâu một hơi, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mặc dù ta đói đến choáng đầu hoa mắt, nhưng ánh mắt của ta y nguyên kiên định, muốn đánh nhau. Phục bồi. Ta cắn chặt răng, nắm chặt nắm đấm. Đúng lúc này, trên bến tàu truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một người mặc áo da màu đen nữ nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của chúng ta, trong tay của nàng cầm một cái màu bạc súng lục. Dừng tay, nữ nhân nghiêm nghị quát. Xà Nhãn cùng các tiểu đệ của hắn sửng sốt, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người xuất hiện vào lúc này. Nữ nhân đi đến trước mặt ta, trên dưới quan sát ta một phen, ngươi không sao chứ? Ta lắc đầu, không có việc gì. Nữ nhân chuyển tầm họ Xà Nhãn, ánh mắt băng lãnh, Xà Nhãn, ngươi lại tại nơi này ước hiếp người. Xà Nhãn sắc mặt khó coi, Hắc Quả Phụ, đây là đất của ta, ngươi bất lo chuyện người. Hắc Quả Phụ cười lạnh một tiếng, ngươi, toàn bộ bến tàu đều là ta, ngươi tính là cái gì? Xà Nhãn cắn răng, hắn biết chính mình không phải Hắc Quả Phụ đối thủ, chỉ có thể hậm hực mang theo các tiểu đệ rời đi. Hắc Quả Phụ nhìn xem bọn họ rời đi bóng lưng, sau đó xoay đầu lại hướng ta nói, ngươi tên là gì? Lý Duy. Lý Duy Hắc Quả Phụ lặp lại một lần tên của ta, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa, ngươi rất giống một người. Ngươi nào? Ta tò mò hỏi. Hắc Quả Phụ không có trả lời, chỉ là cười cười, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi cái địa phương. Ta đi theo Hắc Quả Phụ đi ra bến tàu, đi tới một nhà nút ở trong ngõ nhỏ quán bar. Quán bar bên trong ánh đèn đủ ám, tràn ngập cồn cùng thuốc lá hương vị. Hắc Quả Phụ đem ta đưa đến trong một cái góc chỗ ngồi, sau đó điểm một ly whisky đưa cho ta, uống chút ta, ấm áp thân thể. Chương 270, hắn là cựu nhân của ta. Chương 270, hắn là cựu nhân của ta. Ta tiếp nhận chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta hỏi. Hắc Quả Phụ nhìn ta, trong ánh mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, ta nghĩ để ngươi giúp ta một cái bận rộn. Cái gì bận rộn? Giúp ta giết người. Ta sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Người nào? Hắc Quả Phụ lấy điện thoại ra, cho ta nhìn một tấm hình. Trên tấm ảnh nam nhân Âu phục dày da, mặt mỉm cười, thoạt nhìn như cái nhân sĩ thành công. Hắn là cựu nhân của ta. Hắc Quả Phụ âm thanh băng lãnh giống khối băng. Ta nhìn xem trên tấm ảnh nam nhân, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Cái này nam nhân thoạt nhìn cùng Hắc Quả Phụ hoàn toàn không phải một cái thế giới người, bọn họ ở giữa đến cùng có cái gì cựu hận? Vì cái gì muốn giết hắn? Ta hỏi. Hắc Quả Phụ trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra một cái cố sự. Đậm đặc cảnh đêm giống một khối to lớn màn sân khấu, bao phủ rách nát bến tàu. Cánh đồng gió biển cuốn theo mưa phùn, vô tình đập tại vết dỉ loang lổ sắt lá nhà kho bên trên, phát ra rợn người két két âm thanh. Trong kho hàng, mở nhạt ánh đèn miễn cưỡng xua tán đi bộ phận hắc ám, chiếu sáng một tấm tràn đầy dầu nhất bàn gỗ cùng mấy cái ngồi vây quanh thân ảnh. Ta, Lâm Hải, một cái tại trên mũi dao liếm máu buôn lậu buôn bán, giờ phút này chính buồn bực ngán ngẩm dùng ngón tay đập mặt bàn, phát ra có tiết tấu cạch cạch âm thanh. Ta ngồi đối diện ta bạn núi cố, người xương quỷ nhãn Lý Tam. Hắn chính híp mắt cặp kia nghe nói có thể xem thấu nhân tâm dài nhỏ con mắt, cẩn thận kiểm tra một cái mới tinh M1911 súng lục. Hàng đâu? Ta phá vỡ trầm mặc, âm thanh âm u mà khàn khàn, giống dây giáp ma sát tấm sắt. Lý Tam cũng không ngẩng đầu lên trả lời, nhanh, quy củ cũ, trên biển giao dịch. Hắn thuần thục đem hộp đạn cắm vào nòng súng, sau đó cùng cụt một tiếng lên đạn, động tác gọn gàng, phảng phất tiến hành một tràng thần thánh nghi thức. Ta khinh miệt hừ một tiếng, cầm lấy trên bàn giá rẻ thuốc lá đốt, thật sâu hút một hơi, chua cay khói nháy mắt tràn đầy lá phổi của ta, để ta cảm thấy một trận ngắn ngủi mê muội. Ta chán ghét loại này chờ đợi cảm giác, liền giống bị treo ở giữa không trung, dưới chân là vực sâu vạn trượng, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Cửa kho hàng đột nhiên bị đẩy ra, một cái vóc người mập lùn, đầy mặt dữ tợn nam nhân đi đến. Hắn kêu Triệu Lão Tứ, là lần giao dịch này người trung gian. Người này tham lam giàu hoạt, tựa như một đầu người được mùi máu tươi cá mập, luôn là nghĩ trăm phương ngàn kế từ chúng ta nơi này ép càng nhiều lợi nhuận. Lâm Lão Đại, Lý Tam gia, đợi lâu, đợi lâu. Triệu Lão Tứ cười rạng rỡ đi đến trước bàn, xoa xoa đầy đặn hai tay, ngữ khí định nọt làm cho người khác buồn nôn. Bớt nói nhảm, hàng ở đâu? Ta lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Triệu Lão Tứ nụ cười trên mặt cứng một cái, lập tức lại khôi phục bộ kia khiến người chán ghét định nọt răng rấp, đừng nóng nội nhà. Lâm Lão Đại, hàng đã tại trên đường, cam đoan là hàng thượng đẳng, già trẻ không gạt. Già trẻ không gạt. Ta cười lạnh một tiếng, lần trước ngươi cũng là nói như vậy, kết quả đây, đám kia hàng bên trong trộn lẫn bao nhiêu hàng giả, trong lòng ngươi không có điểm số sao? Triệu Lão Tứ sắc mặt thay đổi đến có chút khó coi, hắn cười khan hai tiếng, tính toán nói sang chuyện khác, lần này tuyệt đối sẽ không. Lâm Lão Đại, ta lấy ta nhân cách đảm bảo ngươi có người cách sao? Ta không khách khí chút nào đánh gây hắn, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Triệu Lão Tứ sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cũng không dám phát tác. Hắn biết tính tình của ta, tại cái này nhược nhục cường thực thế giới bên trong, nắm đấm mới là đạo lý quyết định. Đúng lúc này, nhà kho truyền ra ngoài đến một trận ô tô tiếng động cơ nổ âm thanh, từ xa mà đến gần, cuối cùng dừng ở cửa nhà kho. Triệu Lão Tứ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn vội vàng đi tới cửa, đối với người bên ngoài là lớn, hàng đến, nhanh chuyển vào đến. Cửa kho hàng lại lần nữa bị đẩy ra, mấy người mặc màu đen chế phục trắng hắn nhấc lên mấy cái nặng nề hòm gỗ đi đến. Trên thùng gỗ in bắt mắt đầu lâu tiêu chí, đây là chúng ta nghề này ám hiệu, đại biểu cho nguy hiểm cùng tử vong. Ta đứng lên, đi đến hòm gỗ phía trước, dùng xà ben cậy mở trong đó một cái hòm gỗ cái nắp. Một cố gây mùi hóa học mùi đập vào mặt, để ta nhịn không được nhíu mày. Trong dương tràn đầy màu trắng bột phấn, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra quỷ dị quang mang. Đây là vật gì? Ta chỉ vào trong dương bột màu trắng, ngữ khí lạnh như băng hỏi. Triệu Lão Tứ nụ cười trên mặt nháy mắt đọc lại, hắn lắp bắp giải thích nói, cái này đây là mới nhất nghiên cứu chế tạo cường hiệu thuốc kích thích. Ta bỗng nhiên bắt lấy Triệu Lão Tứ cổ áo, nâng hắn lên, trong ánh mắt tràn đầy ngọn lửa tức giận, con mẹ nó ngươi dám đùa ta. Lao tử muốn là súng đạn, không phải cái đồ chơi này. Triệu Lao Tư sắc mặt tái nhợt, hai chân càng không ngừng run rẩy, hắn liều mạng dãy rủa lấy, lại không cách nào thoát khỏi ta kìm sắt bàn tay. Hắn hoảng sợ nhìn qua ta, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Trong kho hàng bầu không khí nháy mắt thay đổi đến khẩn trương lên, không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc súng, phản phất một giây sau liền sẽ bộc phát một tràng kịch liệt xung đột. Nồng đậm mùi xăng cùng dầu máy vị hỗn tạp cùng một chỗ, kích thích ta xoắn mũi. Đỉnh đầu mở nhạt đèn hình quang quản tư tư mà văng lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, đem ta ném bỏ vào càng sâu hắc ám. Ta, một cái sửa xe chạy lão bản, tên là Lý Cường, giờ phút này chính ngửa mặt nằm tại tràn đầy dầu nhất trên mặt nền, nhìn chằm chằm cái kích bên trên lung lay sắp đổ rách nát Ford dã mã. Chiếc này dã mã là ta 5 năm trước dùng tất cả tích góp mua, nó đại biểu cho giấc mộng của ta, một cái liên quan tới tốc độ cùng tự do mộng tưởng. Nhưng bây giờ, nó tựa như nhân sinh của ta đồng dạng, rách nát không chịu nổi, tiền đồ chưa biết. Lý Cường, con mẹ nó ngươi còn sống sao? Mau đem lão tử xe sửa xong, một tiếng nói thô lỗ đem ta từ trong trầm tư bừng tỉnh. Ta dãy rủa lấy bỏ dậy, lau mặt một cái bên trên dầu nhất, thấy được một cái đầy mặt dữ tợn, trên cổ mang theo dây chuyền vàng tráng hán đứng tại cửa ra vào, giống một đầu tùy thời chuẩn bị công kích bò rừng. Báo ca, ngài cái xe này có chút khó giải quyết ta. Ta bồi cười, tận lực để ngữ khí của mình nghe tới nhẹ nhõm một chút. Khó giải quyết? Lão tử quản ngươi cứ không khó giải quyết. Trời tối ngày mai lão tử cần dùng xe, nếu là không sửa được, lão tử hủy đi với tiệm nát. Báo ca hung tợn chừng ta một cái, quay người rời đi. Ta thở dài, một lần nữa nằm lại trên mặt nền, nhìn qua chiếc kia rách nát giá mã, cảm giác tựa như đang soi gương. Ta năm nay 30 tuổi, chẳng làm nên trò trống gì, trừ gian này sắp đóng cửa sửa xe chạy, ta không có gì cả. Giấc mộng của ta, tự do của ta, đều bị hiện thực vô tình nghiền nát. Chương 271, tham lam dục vọng. Chương 271, tham lam dục vọng. Đinh linh linh sửa xe chạy chung cửa băng lên, ta lại lần nữa bò dậy, thấy được một người mặc áo da màu đen, nữ nhân mang kính mát màu đen đi đến. Nàng dáng người cao gầy, đường cong là lướt, một đầu đỏ rực uốn tóc tại dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra đặc biệt chói mắt. Xin hỏi, nơi này là sửa xe chạy sao? Nữ nhân âm thanh âm u mà khàn khàn, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ta sửng sốt một chút, vô ý thức nhẹ gật đầu. Nữ nhân tháo kính râm xuống, lộ ra một đôi thâm thúy mà ánh mắt mê người. Khóe mắt của nàng có chút bên trên trọn, mang theo một tia quyến rũ, nhưng lại ẩn giấu đi một vẻ không dễ dàng phát giác yêu thương. Xe của ta thản eo, có thể giúp ta nhìn xem sao? Ta cái này mới chú ý tới, sửa xe chạy bên ngoài ngừng lại một chiếc màu đen làm bùa gọi in y, tại dưới ánh đèn lờ mờ lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ta nuốt ngụm nước bọt, cảm giác chính mình nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Chiếc này làm bùa gọi in y, là đời ta thấy qua quý nhất xe, cũng là ta mãi mãi đều không cách nào nắm giữ đồ vật. Đương nhiên có thể. Ta cố gắng để chính mình bảo trì trấn định, mời ngài đem lái xe đi bảo. Nữ nhân nhẹ gật đầu, đem làm bùa gọi in y chậm rãi lái vào sửa xe chạy. Ta đi tới, mở ra nắp capo, bắt đầu kiểm tra trục trặc. Thế ta hít sâu một hơi. Chiếc này làm bùa gọi in y động cơ, tựa như một kiện tinh vi tác phẩm nghệ thuật, mỗi một cái linh kiện đều lóng lánh kim loại rực rỡ. Làm sao vậy? Nữ nhân hỏi. Không có. Không có gì. Ta cuống quýt che giấu sự thất thố của mình, chỉ là chiếc xe này thật xinh đẹp. Nữ nhân cười cười, không nói gì. Ta kiểm tra một phen, phát hiện là dầu lộ ra vấn đề. Cần thay đổi thay thế một cái du thuyết. Ta hướng nữ nhân nói, đại khái cần chừng một giờ. Tốt, nữ nhân nhẹ gật đầu, ta chờ ở bên cạnh ngươi. Ta bắt đầu công việc lưu bù lên, tháo dỡ cũ du thuyết, lắp đặt mới du thuyết. Động tác của ta rất thuần thục, mỗi một cái trình tự đều cẩn thận tỉ mỉ. Sau một tiếng, ta hoàn thành thợ sửa chữa làm. Tốt. Ta hướng nữ nhân nói, ngài có thể thử một chút. Nữ nhân khởi động động cơ, làm bùa hủa ý nhỉ phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, sau đó chậm rãi mở ra sửa xe chạy. Cảm ơn nữ nhân nói với ta nói, bao nhiêu tiền? Ách, ta do dự một chút, 100 khối. Ta kỳ thật không hề biết nên thu bao nhiêu tiền, ta chỉ là tùy tiện nói một con số. Nữ nhân từ ví tiền bên trong lấy ra một tấm 100 khối tiền giấy đưa cho ta, sau đó quay người rời đi. Ta nhìn xem trong tay tiền giấy, cảm giác có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, ta đột nhiên phát hiện, nữ nhân rơi vào sửa xe chạy bên trong một cái màu đen vali xách tay. Ta cầm lấy vali xách tay, cảm giác chịu nặng. Ta do dự một chút, mở ra vali xách tay. Vali xách tay bên trong tràn đầy tiền giấy. Ta sửng sốt, cảm giác hô hấp của mình đều đình chỉ. Nhiều tiền như thế, đời này đều chưa từng thấy nhiều tiền như thế. Trong tim ta bắt đầu dâng lên một cỗ tham lam dục vọng. Ta có thể dùng số tiền này sửa chữa ta sửa xe chạy, mua một chiếc mới giá mã, thậm chí rời đi cái này rách nát tiểu trấn, theo đuổi giấc mộng của ta. Tay của ta bắt đầu run rẩy lên. Ta nắm thật chặt vali xách tay, cảm giác chính mình nhịp tim càng lúc càng nhanh. Đúng lúc này, sửa xe chạy chuông cửa lại lần nữa vang lên. Sở Thiên dùng sức trà sát mặt, tính toán lao đi say rượu mang tới hỗn độn. Trong gương chiếu ra một tấm hơi có vẻ tiểu tùy mặt, khỏe mắt vân mảnh tại dưới ánh đèn lờ mờ đặc biệt rõ ràng. 30 năm tuổi, vốn nên là nam nhân hoàng kim niên kỷ, hắn lại cảm thấy chính mình giống khối bị ép khô cây mía cặn bã, toàn thân tản ra sa sút tinh thần khí tức. Chết tiệt say rượu. Sở Thiên lẩm bẩm, mở khóa vòi nước, băng lãnh dòng nước kích thích thần kinh của hắn, để hắn hơi thanh tỉnh một chút. Tối hôm qua mảnh vỡ ký ức bắt đầu chậm rãi chắp vá, huyên náo quán bar, gây mũi quần bị, còn có nữ nhân kia mê hồn thân ảnh. Hắn lắc lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ những cái kia để hắn tâm phiền sự tình. Hắn hiện tại cần nhất là một phần công tác, một phần có thể để cho hắn một lần nữa đứng lên công tác. Từ khi nửa năm trước bị công ty sa thải phía sau, hắn vẫn ở vào thất nghiệp trạng thái, tiền tiết kiệm cũng nhanh thấy đáy. Sở Thiên qua loa ăn chút gì, thay đổi nhiều nếp nhăn Âu phục, chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay hắn muốn đi phỏng vấn một phần bảo an công tác, mặc dù công việc này cùng hắn phía trước chức vị kém rất xa, nhưng hắn đã không có lựa chọn nào khác. Đi ra phòng trọ, ánh mặt trời chói mắt để hắn có chút không thích ứng. Hắn hít mắt, hít sâu một hơi, cảm thụ được tòa thành thị này ồn ào náo động khí tức. Người đi trên đường vội vàng mà qua, trên mặt mỗi người đều mang riêng phần mình sướng vui giận buồn, cùng hắn cô đơn trước bóng thân ảnh không hợp nhau. Phỏng vấn địa điểm tại ngoại ô một nhà hậu cần công ty, Sở Thiên ngồi hơn một giờ xe buýt mới vừa tới. Công ty cửa lớn thoạt nhìn có chút cũ nát, cửa ra vào bốt gác bảo vệ bên trong ngồi một người mặc chế phục, ngủ gật lao đầu. Sở Thiên đi lên trước, nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ. "Ngươi tốt, ta là đến phỏng vấn bảo an." Lao đầu đột nhiên bừng tỉnh, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, trên dưới quan sát Sở Thiên một phen. "Bảo an? Liền ngươi? Tay chân mảnh mai, có thể làm gì?" Sở Thiên cố nén bất mãn trong lòng, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói, "Ta mặc dù thoạt nhìn gầy yếu, nhưng khí lực vẫn phải có, mà còn ta làm việc kỹ lưỡng phụ trách, tuyệt đối sẽ không cô phụ công ty tín nhiệm." Lao đầu khinh thường nhếch miệng, được rồi, đi vào đi, bộ phận nhân sự tại tầng 2." Sở Thiên dựa theo lão đầu chỉ thị, tìm được người rồi sự tình bộ. Phỏng vấn hắn người là một nữ nhân trẻ tuổi, mặc đồ công sở, hóa thành tinh xảo trang dung, thoạt nhìn khôn khéo lão luyện. "Sở Thiên tiên sinh, đúng không?" Mời ngồi nữ nhân chỉ cái ghế đối diện. Sở Thiên ngồi xuống phía sau, nữ nhân bắt đầu làm theo thông lệ hỏi thăm một chút cơ bản tin tức, sau đó lại hỏi một chút liên quan tới bảo an công tác vấn đề. Sở Thiên đều nhất nhất nghiêm túc đáp lại, tận lực thể hiện ra ưu thế của mình. Phỏng vấn kết thúc phía sau, nữ nhân nói, "Sở Thiên tiên sinh, ngươi tình huống chúng ta đã hiểu rõ, chúng ta sẽ mau chóng thông báo ngươi phỏng vấn kết quả." Sở Thiên đứng lên nói cảm ơn, sau đó rời đi công ty. Trong lòng của hắn lo lắng bất an, không biết chính mình có thể hay không được đến công việc này. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên đều đang nóng nảy chờ đợi phỏng vấn kết quả. Hắn mỗi ngày đều xem xét điện thoại, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào điện thoại. Nhưng mà, điện thoại từ đầu đến cuối không có vang lên. Liên tại hắn sắp lúc tuyệt vọng, điện thoại cuối cùng vang lên. Hắn kích động nhận điện thoại, đầu bên kia điện thoại truyền đến nữ nhân kia âm thanh, "Sở Thiên tiên sinh, chúc mừng ngươi, ngươi được tuyển. Ngày mai là có thể tới làm." Sở Thiên lập tức mừng rỡ như điên, hắn rốt cuộc tìm được công tác. Mặc dù chỉ là một phần bảo an công tác, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng, nhất định có thể có thành tựu. Ngày thứ hai, Sở Thiên đúng giờ đi tới công ty báo danh. Lao đầu bảo an nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Nha, ngươi thật đúng là được tuyển. Xem ra ta xem nhẹ ngươi." Sở Thiên cười cười, không nói gì. Hắn thay đổi đồng phục an ninh, bắt đầu hắn công việc mới. Hậu cần công ty bảo an công tác không hề nhẹ nhõm, mỗi ngày đều muốn tuần tra, kiểm tra hàng hóa, phòng ngừa trộm cướp. Sở Thiên mặc dù thân thể gầy yếu, nhưng hắn làm việc kỹ lưỡng phụ trách, rất nhanh liền được đến đồng sự cùng lãnh đạo tán thành. Chương 272, không rét mà run. Chương 272, không rét mà run. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại tuần tra, đột nhiên nghe đến trong kho hàng chuyển đến một trận dị hưởng. Hắn cảnh giác đi qua, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy trong kho hàng có bóng người lăn lư. Hắn ý thức được có người ngay tại chỗ đồ, lập tức lấy ra bộ đàm gọi chi viện, sau đó vọt vào nhà kho. Trong kho hàng đen kịt một màu, chỉ có mấy buộc ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, lộ ra đặc biệt tâm trầm. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đột nhiên, một cái bóng đen từ phía sau hắn đánh tới. Lạnh thấu xương, gió lạnh cuốn theo vụn vặt bụi băng, giống từng thanh dao găm sắc bén, vô tình cắt liền họ xẹt tại bên ngoài làn da. Tối tăm mờ mịt, bầu trời tối thấp xuống, đè nén khiến người thở không nổi. Cành khô là heo vỡ phủ kín đường núi, dẫm lên phát ra kéo kẹt tiếng vang, tại yên tĩnh trong núi rừng lộ ra đặc biệt chói tai. Sở Thiên cuốn chặt lấy trên thân vải thô áo gai, hô ra hơi nóng nháy mắt trong không khí ngưng tụ thành xương trắng. Hắn hít sâu một hơi, băng lãnh không khí rót vào phế phủ, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Cái thời tiết mắc toi này, đúng là mẹ nó lạnh. Hắn trà sát đông đến đỏ bừng hai tay, tiếp tục dọc theo đường núi gập ghềnh leo lên phía trên. Cứ việc trên núi âm lãnh giống cái hầm băng, nhưng Sở Thiên lại không chút nào ý lùi bước. Thân thể của hắn tố chất tốt, từ nhỏ tại trong núi lớn lên, điểm này rét lạnh với hắn mà nói không tính là cái gì. Huống hồ, hắn hôm nay lên núi cũng không phải vì du sơn ngoạn thủy, mà là vì đi săn. Sở Thiên ra cảnh bần hàn, một nhà lớn bé đều trông cậy vào hắn đi săn phụ cấp gia dụng. Hắn biết, lúc này trên núi thú săn không nhiều, nhưng vì nhét đầy cái bao tử, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cản đường bụi gai, ánh mắt sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn dừng bước, ngừng thở, nghiêng tai lắng nghe. Nơi xa truyền đến một trận nhẹ nhàng rụt lình âm thanh, giống như là có động vật gì tại hoạt động. Sở Thiên trong lòng vui mừng, vội vàng lần theo phương hướng của thanh âm đi đến. Hắn hóp lưng lại như mèo, tận lực không phát ra cái gì tiếng vang, sợ kinh động đến thú săn. Xuyên qua một mảnh rậm rạp lùm cây, hắn cuối cùng nhìn thấy mục tiêu một cái to mọng thỏ rừng, chính nhàn nhã tại gặm ăn cỏ khô. Sở Thiên ngừng thở, chậm rãi giơ lên trong tay cung săn, dựng vào tiễn, ngắm chuẩn thỏ rừng đầu. Hắn động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, hiển nhiên là cái kinh nghiệm phong phú thợ săn lực thủ. Liên tại hắn sắp buông ra dây cung ngay mắt, thỏ rừng tựa hồ phát giác nguy hiểm, đống nhiên ngẩng đầu, dựng lên lỗ tai. Sở Thiên nói thầm một tiếng không tốt, hắn biết chính mình đã bại lộ mục tiêu. Quả nhiên, thỏ rừng nhảy lên một cái, cực nhanh xông vào bên cạnh trong bụi cỏ. Sở Thiên thấy thế, không chút do dự buông lỏng ra dây cung. Mũi tên phá không mà ra, mang theo bén nhọn tiếng rít, bắn về phía thỏ rừng biến mất phương hướng. Nhưng mà, mũi tên lại rơi trống không. Thỏ rừng tốc độ quá nhanh, Sở Thiên không thể bắn trúng nó. Sở Thiên ảo não thở dài, hắn biết chính mình bỏ lỡ cơ hội tốt. Hắn thu hồi cung săn, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm con mồi khác. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến sau lưng truyền đến một trận trầm thấp gở giận âm thanh. Hắn bỗng nhiên xoay người, chỉ thấy một cái hình thể khổng lồ heo rừng đang lườm màu đỏ máu con mắt, hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Heo rừng răng nanh vô cùng sắc bén, lóe ra hàn quang, để người không rét mà run. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết chính mình gặp phải nguy hiểm. Hắn nắm chặt trong tay đao săn, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Heo rừng phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, đột nhiên hướng Sở Thiên lao đến. Sở Thiên nghiêng người lóe lên, tránh thoát heo rừng công kích. Heo rừng răng nanh lao hắn y phục bạch qua, lưu lại một đạo sâu sắc vết tích. Sở Thiên không dám thất lễ, vung vẩy đao săn, hướng lợn rừng cái cổ chém tới. Đao săn chém vào heo rừng da dày bên trên, phát ra một tiếng vang nặng nề, lại không thể tổn thương đến heo rừng mảy may. Heo rừng bị chọc giận, càng thêm điên cuồng công kích Sở Thiên. Sở Thiên tránh trái tránh phải, cực kỳ nguy hiểm. Hắn ý thức được, mình không thể liều mạng, nhất định phải nghĩ biện pháp trì lấy. Hắn một bên tránh né heo rừng công kích, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đột nhiên, hắn nhìn thấy bên cạnh một cây đại thụ. Trong lòng hắn khẽ động, một cái kế hoạch tại trong đầu hắn tạo thành. Hắn dẫn dụ heo rừng, chậm rãi hướng đại thụ tới gần. Heo rừng theo đuổi không bỏ, hoàn toàn không có phát giác được Sở Thiên ý đồ. Làm heo rừng vọt tới cách đại thụ chỗ không xa lúc, Sở Thiên bỗng nhiên xoay người một cái, trốn đến phía sau đại thụ. Heo rừng tu thế không bằng, đụng đầu vào trên đại thụ. Bành! Một tiếng vang thật lớn sau đó, heo rừng bị đâm đến choáng đầu hoa mắt, ngã trên mặt đất. Sở Thiên nắm lấy cơ hội, xông lên phía trước, đem đao săn hung hăng đâm vào heo rừng trái tim. Heo rừng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, vùng vây mấy lần, liền không có động tĩnh. Sở Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là giải quyết tên to xác này. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất heo rừng, trong lòng tràn đầy vui sướng. Đầu này heo rừng đầy đủ hắn một nhà lớn bé ăn một lúc lâu. Hắn đang chuẩn bị xử lý heo rừng thi thể, đột nhiên nghe đến nơi xa chuyển tới một nữ nhân âm thanh, "Cứu mạng a." Cứu mạng thanh âm này mảnh mai bất lực, nhưng lại mang theo một tia quyến rũ, nghe đến Sở Thiên trong lòng ngứa một chút. Đậm đặc cảnh đêm giống một khối to lớn màn sân khấu, bao phủ rách nát bến tàu. Cánh mặn gió biển cuốn theo vụn vặt mưa bụi, vô tình đập tại nam nhân trên mặt. Hắn cuốn chặt lấy đơn bạc áo khoác, co rúm lại thân thể, ánh mắt nhưng thủy chung nhìn chằm chằm phương xa cái kia mảnh mặt biển đen nhánh. Nam nhân tên là Lý Duy, một cái nghèo túng thám tử tư. Nói hắn là trinh thám, kỳ thật càng giống cái chân chạy, chuyên môn giúp người xử lý một chút không coi là gì về tư. Hắn đã từng cũng là hăng hái trưởng cảnh sát cao tài sinh, lại bởi vì một lần ngoại ý muốn bị cảnh đội xóa tên, từ đây luân lạc tới bây giờ bộ này rụng đồng. Chết tiệt quỷ thời tiết. Lý Duy mắng một tiếng, trà sát đông cứng hai tay. Hắn đã tại nơi này chờ 3 giờ, cố chủ lại chậm chạp chưa từng xuất hiện. Cái này cọc sinh ý vốn là kỳ lạ, một cái nữ nhân thần bí ủy thác hắn tìm kiếm một cái mất tích nam hải, chỉ để lại một cái mơ hồ địa chỉ cùng một tấm nhiều nếp nhăn bức ảnh, liền tiền đặt cọc đều không đưa. Nếu không phải gần nhất thực tế trong tay túng quẫn, Lý Duy tuyệt sẽ không tiếp loại này xem xét liền phiền phức sống. Nơi xa, một chiếc lúc sáng lúc tối ánh đèn xuyên thấu sương mù dày đặc, giống một cái u linh con mắt, chậm rãi tới gần. Lý Duy cảnh giác nheo mắt lại, từ trong túi lấy ra một cái nhiều nếp nhăn thuốc lá đốt. Khói tại ở mức không khí bên trong cấp tốc tiêu tán, sặc người hương vị để hắn hơi thành tỉnh một chút. Ánh đèn càng ngày càng gần, cuối cùng, một chiếc cỡ nhỏ thuyền đánh cá xuất hiện tại Lý Duy trong tầm mắt. Thân thuyền loang lổ, vết dỉ loang lổ, xem xét chính là lâu dài ở trên biển phiêu bạt lao ra hỏa. Đầu thuyền đứng một cái vóc người cao gầy nữ nhân, bọc lấy một kiện áo choàng màu đen, thấy không rõ khuôn mặt. Người chính là Lý Duy, nữ nhân mở miệng, âm thanh âm u mà khàn khàn, giống như là hai khối giấy giáp ma sắt cùng một chỗ. "Là ta." Lý Duy gậy gậy tàn thuốc, tận lực để chính mình lộ ra trấn định. Chương 273, lão nhân bình thường. Chương 273, lão nhân bình thường. Nữ nhân không nói gì thêm, chỉ là hướng hắn làm cái lên thuyền động tắt tay. Lý Duy do dự một chút, vẫn là đi tới. Hắn đạp trơn lớp tấm ván gỗ, cẩn thận từng ly từng tí bò lên trên thuyền đánh cá. Trong khoang thuyền tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi cá tanh, xen lẫn một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi lạ, để hắn trong dạ dày một trận cuộn cuộn. "Ngươi muốn tìm Nam Hải?" Ở trên biển nữ nhân cuối cùng mở miệng, ngữ khí lạnh lùng như cũ. "Trên biển?" Lý Duy nhíu mày, "Có ý tứ gì?" Nữ nhân không có giải thích, chỉ là đi đến trong khoang thuyền đường, vén lên một khối tấm tre. Phía dưới là một cái đen như mực độc cầu, tản ra một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. "Đi xuống xem một chút a," nữ nhân lạnh lùng nói. Lý Duy trái tim bỗng nhiên trầm xuống, một cỗ linh cảm không lành xông lên đầu. Hắn chần chờ đi đến động khẩu một bên, thò đầu nhìn xuống một cái. U ám tia sáng bên dưới, hắn nhìn thấy từng đống hư thối cá nội tạng, còn có một chút màu trắng xương. Nôn Lý Duy cũng nhịn không được nữa, không lưng gói ra. Nữ nhân lạnh lùng nhìn về hắn, không có chút nào đồng tình. "Đây chính là ngươi muốn tìm Nam Hải?" Nàng lạnh nhạt nói, hoặc là nói, là hắn còn lại bộ phận. Lý Duy sắc mặt đạm đạm, toàn thân run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình cuốn vào một tràng đáng sợ âm mưu. "Là ai làm?" Hắn cắn răng nghiến lợi hỏi. Nữ nhân cười lạnh một tiếng, "Ngươi tốt nhất đừng hỏi. Nói cho ta." Lý Duy bỗng nhiên bắt lấy nữ nhân cánh tay, ngữ khí gần như điên cuồng. Nữ nhân dùng sức hất tay của hắn ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. "Ngươi muốn biết?" Nàng góp đến Lý Duy bên hai, thấp giọng nói, "Vậy liền tự mình đi tìm đáp án a." Nói xong, nữ nhân quay người đi đến đầu thuyền, kéo vang lên còi hơi. Thuyền đánh cá phát ra một tiếng chói tai kêu to, chậm rãi chạy đi bên tàu, biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Lý Duy ngồi liệt tại trên mặt đất, toàn thân bất lực. Hắn biết, chính mình đã lâm vào không cách nào thoát thân vũng bùn. Cái này có suy nghĩ, xa so với hắn tưởng tượng muốn nguy hiểm phải nhiều. Băng lãnh vũ thủy đánh vào trên mặt của hắn, hắn lại không cảm giác được một tia rét lạnh, chỉ có vô tận hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Hắn nên làm cái gì? Tiếp tục truy tra đi xuống, vẫn là cứ thế từ bỏ? Đúng lúc này, hắn điện thoại trong túi chấn động một cái. Là một đầu tin nhắn, đến từ một cái mã số xa lạ. Muốn mạng sống, liền đến Nam Loan mã đầu nhà kho. Lý Duy bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng hy vọng. Hắn biết, đây có lẽ là hắn duy nhất sinh lộ. Lạnh đấu xương gió lạnh xé rách Sở Thiên vải thô may quần áo, gào thét lên xuyên qua chùi lùi cánh cây, giống dã thú gầm nhẹ. Hắn nắm thật chặt cung trong tay, thô ráp bằng gỗ mài cọ lấy bàn tay, mang đến một tia bé nhỏ không đáng kể ấm áp. Tối tăm mờ mịt bầu trời kiềm chế dưới đất thấp bùng phóng, biểu thị sắp đến tuyết lớn. Sở Thiên đã tại mảnh này hoang vu trong núi rừng ẩn núp dòng dã một buổi sáng, thú săn nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Đói bụng giống một đầu băng lãnh rắn độc, xích sao quấn quanh lấy hắn dạ dày, gặm nuốt hắn thể lực. Hắn liếm liếm môi khô khốc, một cỗ dị sắc vị tràn ngập ra. Chết tiệt, hôm nay vận khí thật kém. Nơi xa truyền đến mấy tiếng quạ đen quái thiếu, lâm rách núi rừng yên tĩnh. Sở Thiên trong lòng run lên, ngừng thở, theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy một cái to mọng thỏ rừng chính nhảy nhảy nhót nhót từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh. Cơ hội tới. Sở Thiên mừng thầm trong lòng, chậm rãi kéo ra dây cung, đem mũi tên nhắm ngay thỏ rừng. Hắn ngừng thở, cảm thụ được dây cung sức kéo, ngón tay run nhẹ nhẹ. Liên tại hắn sắp buông tay một khắc này, một tiếng đột một tiếng ho khan phá vỡ núi rừng yên tĩnh. Khu cụ thỏ rừng hoảng sợ, như một làn khói chui trở về lùm cây. Sở Thiên ảo não thả xuống cung, hung hăng mắng một tiếng. Hắn lần theo tiếng ho khan nhìn lại, chỉ thấy một người quần áo lam lũ lao giả chính dựa vào một khỏa dưới cây khô, sắc mặt tái nhợt, bờ môi phát tím. Lao nhân gia, ngươi không sao chứ? Sở Thiên cảnh giác đi lên phía trước, hỏi. Lão giả chậm rãi ngẩng đầu, vẫn đục hai mắt đánh giá Sở Thiên, âm thanh khàn khàn nói, người trẻ tuổi, ta là đường, vừa lạnh vừa đói, ngươi có thể giúp ta một chút sao? Sở Thiên do dự một chút, hắn muốn là không thu hoạch được gì, bây giờ còn muốn phân ra một bộ phận đồ ăn cho cái này không rõ lai lịch lão giả, trong lòng không khỏi có chút không tình nguyện. Nhưng nhìn xem lão giả bộ dáng yếu ớt, hắn lại không đành lòng bỏ mặc. Tốt đã, Sở Thiên thở dài, ta dẫn ngươi xuống núi. Lão giả cảm kích nhẹ gật đầu, run rẩy đứng dậy, đi theo Sở Thiên đi xuống chân núi. Trên đường đi, lão giả không ngừng mà ho khan, bước đi tập tễnh. Sở Thiên không thể không thả chậm bước chân, đỡ lấy hắn. Nguyên bản chỉ cần một canh giờ lộ trình, bọn họ đi dòng dã hai canh giờ mới vừa tới dưới chân núi thôn trang. Ngươi trẻ tuổi, cảm ơn ngươi, lão giả cảm kích nói. Nếu không phải ngươi, ta sợ rằng liền muốn chết cóng tại cái này trên núi. Một cái nhấc tay, Sở Thiên lạnh nhạt nói, lão nhân gia, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Lão giả lắc đầu, nói, ta không có nhà, ta đã thật lâu chưa từng ăn qua một bữa cơm no. Sở Thiên trong lòng hơi động, hỏi, lão nhân gia, ngươi trước kia làm gì? Lão giả thở dài, nói, ta trước đây là cái thợ săn. Về sau lớn tuổi, đi đứng không tiện, liền không có cách nào đi săn. Sở Thiên trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai là cái lao thợ săn. Hắn nhìn xem lão giả gầy trơ cả xương bộ dạng, trong lòng đột nhiên có một ý kiến. Lão nhân gia, Sở Thiên nói, ta chỗ này còn có một chút thú săn, ngươi theo ta đến a. Sở Thiên mang theo lão giả đi tới hắn xây dựng đơn sơ nhà lều, đem còn sót lại một khối thịt nướng đưa cho hắn. Lão giả ăn như hổ đói bắt đầu ăn, phảng phất đói bụng thật lâu. Lão nhân gia, Sở Thiên hỏi, ngươi nguyện ý dạy ta đi săn sao? Lão giả sửng sốt một chút, lập tức trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hỏi, ngươi thật muốn học? Đương nhiên, Sở Thiên kiên định nói, ta nghĩ trở thành một cái giống như ngươi lợi hại thợ săn. Lão giả vui mừng nhẹ gật đầu, nói, tốt, ta dạy cho ngươi. Vì vậy, Sở Thiên bái lão giả sư phụ, bắt đầu hắn săn bắn cuộc đời. Lão giả tên là Lý Sơn, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng kinh nghiệm phong phú, đối trong núi rừng các loại động vật thói quen như lòng bàn tay. Hắn đem chính mình cả đời sở học dốc túi tương thụ, Sở Thiên cũng chăm chỉ hiếu học, tiến bộ thần tốc. Nhưng mà, Sở Thiên không hề biết, cái này nhìn như lão nhân bình thường, kỳ thật ẩn giấu đi một cái bí mật kinh thiên. Lão giả tên là Diệp Lạc, thân hình gầy khô, giống như nến tàn trong gió, nhưng lại có một đôi tinh quang lập loè con mắt, phản phất ẩn chứa vô tận bí mật. Hắn ăn thịt nướng tốc độ kinh người, mấy cái liền nuốt vào lớn chừng bàn tay một khối, nhìn đến Sở Thiên âm thầm liễu lưới. Hương vị không tệ. Diệp Lạc liếm liếm ngón tay, vẫn chưa thỏa mãn, rất lâu không có nếm đến như thế ngon thịt. Chương 274, trên cây tổ chim. Chương 274, trên cây tổ chim. Lão nhân gia thích liền tốt. Sở Thiên nói xong, lại từ trong ngực lấy ra một khối nhỏ thịt nướng, còn có. Diệp Lạc cũng không khách khí, tiếp nhận thịt nướng tiếp tục gặm, một bên mơ hồ không do nói, tiểu tử, ngươi thật muốn học đi săn? Nghĩ. Sở Thiên ngữ khí kiên định, hắn thực sự cần sinh tồn tiếp, mà tại cái này thế đạo, săn bắn là lựa chọn tốt nhất. Diệp Lạc nheo mắt lại, đánh giá Sở Thiên, ngươi cốt cách kinh kỳ, là cái luyện võ hạt giống tốt, chỉ tiếc hắn lắc đầu, không có tiếp tục nói hết. Đáng tiếc cái gì? Sở Thiên truy hỏi. Diệp Lạc cười cười, không có gì. Muốn học đi săn, đầu tiên phải học được quan sát. Hắn chỉ vào nơi xa một cây đại thụ, nhìn thấy gốc cây kia bên trên tổ chim sao? Sở Thiên theo Diệp Lạc ngón tay nhìn lại, quả nhiên thấy một cái nút ở cành lá ở giữa tổ chim. Nhìn thấy, cái kia trong ổ có bao nhiêu con chim non? Sở Thiên cẩn thận quan sát một lát, nói, ba cái. Diệp Lạc lắc đầu, sai, là bốn cái. Sở Thiên sững sờ, lại lần nữa cẩn thận quan sát, nhưng vẫn là chỉ thấy ba cái chim non. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Diệp Lạc, lão nhân gia, ta xác định chỉ có ba cái. Diệp Lạc cười thần bí, con thứ tư giấu đi. Nó so mặt khác ba cái càng cơ cảnh, càng hiểu được che giấu mình, đây là nó bản năng sinh tồn. Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn không nghĩ tới Diệp Lạc sức quan sát nhạy cảm như thế. Trong những ngày kế tiếp, Sở Thiên đi theo Diệp Lạc học tập săn bắn kỹ xảo. Diệp Lạc không những dạy hắn làm sao truy tung thú săn thiết lập cả bẫy, còn dạy hắn làm sao phân rõ thảo dược như thế nào tại dã ngoại sinh tồn. Sở Thiên tiến bộ thần tốc, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, liền từ một cái săn bắn tân thủ biến thành một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Sở Thiên phát hiện Diệp Lạc trên thân có rất nhiều chỗ cổ quái. Hắn ban ngày tinh thần quắc thước, đến buổi tối lại luôn là ngủ mê không tỉnh, mà còn trên người hắn luôn là mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi dược thảo, nhưng xưa nay không nói dược thảo này công dụng. Một đêm bên trên, Sở Thiên thừa dịp Diệp Lạc ngủ, lén lút chạy vào gian phòng của hắn. Hắn phát hiện Diệp Lạc dưới gầm giường cất giấu một cái hòm gỗ, bên trong tràn đầy các loại thảo dược cùng một chút kỳ quái phù chú. Sở Thiên tò mò cầm lấy một tấm phù chú, phía trên vẽ lấy một chút hắn chưa từng thấy qua ký hiệu. Đúng lúc này, Diệp Lạc đột nhiên ho khan một tiếng, bừng tỉnh Sở Thiên. "Ngươi đang làm gì?" Diệp Lạc âm thanh khàn khàn mà âm u, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tức giận. Sở Thiên trong lòng giật mình, liền vội vàng đem phù chú thả lại hòm gỗ, "Ta ngươi hiếu kỳ ta bí mật." Diệp Lạc chậm rãi ngồi dậy, mắt sáng như nước, "Ta đã sớm biết ngươi không sớm thì muộn sẽ phát hiện." Sở Thiên khẩn trương nuốt ngụm nước bọt, "Lão nhân gia, ngươi rốt cuộc là ai?" Diệp Lạc thở dài, nói, "Ta vốn là một tên người tu đạo, bởi vì xúc phạm môn quy, bị trục xuất sư môn, lưu lạc đến đây." "Người tu đạo?" Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, "Cái kia?" Những cái kia phụ chú là Diệp Lạc không có trả lời, mà là từ hòm gỗ bên trong lấy ra một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc, đưa cho Sở Thiên, "Uống nó." "Đây là cái gì?" Sở Thiên cảnh giác hỏi. "Có thể để cho ngươi mạnh lên thuốc." Diệp Lạc lạnh nhạt nói. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhận lấy bình ngọc, mở ra nắp bình, một hương thơm kỳ lạ xông vào mũi. Hắn uống một hơi cạn sạch, chỉ cảm thấy một dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân, tràn đầy lực lượng. "Đây là cái gì thuốc?" Sở Thiên kinh ngạc hỏi. Diệp Lạc không có trả lời, mà là nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói, "Hiện tại, ngươi đã là đệ tử của ta." Những ngày tiếp theo, Diệp Lạc bắt đầu truyền thụ Sở Thiên phương pháp tu đạo. Sở Thiên phát hiện, Diệp Lạc truyền thụ cũng không phải là bình thường phương pháp tu đạo, mà là một loại cực kỳ quỷ dị công pháp, cần hấp thu các loại động vật tinh huyết đến để thăng tu vi. Sở Thiên vừa bắt đầu có chút kháng cự, nhưng theo lực lượng tăng lên, hắn dần dần trầm mê trong đó. Hắn bắt đầu điên cuồng săn giết các loại động vật, thậm chí không tiếc giết hại vô tội sinh linh. Một năm sau, Sở Thiên đã thay đổi đến hoàn toàn thay đổi, trong mắt của hắn tràn đầy giết chóc cùng dục vọng, không còn có lúc trước thiện lương cùng chất phác. Mà Diệp Lạc lại càng ngày càng suy yếu, phản phất sinh mệnh lực của hắn đang bị Sở Thiên một chút xíu hút đi. Một ngày, Sở Thiên lại lần nữa hướng Diệp Lạc yêu cầu tăng cao tu vi đang dược, Diệp Lạc lại lắc đầu, nói, "Tính mạng của ta đã sắp đi đến phần cuối, ngươi đã không cần trợ giúp của ta." "Không, sư phụ, ta cần ngươi." Sở Thiên gào thét, trong mắt tràn đầy điên cuồng, "Ta còn muốn thay đổi đến càng mạnh." Diệp Lạc nhìn xem đã hoàn toàn bị dục vọng thôn vệ Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia bi ai, "Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, Sở Thiên." Sở Thiên đột nhiên xuất thủ, một cái bóp lấy Diệp Lạc cái cổ, "Đem công lực của ngươi truyền cho ta, nếu không ta liền giết ngươi." Diệp Lạc bị siết đến thở không nổi, sắc mặt đỏ lên, lại bất lực phản kháng. Hắn nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy thất vọng cùng bi ai, "Ngươi thật..." Thay đổi hắn khó khăn phun ra mấy chữ. Sở Thiên trong mắt lóe ra điên cuồng tia sáng, bất nói nhảm, "Đem công lực của ngươi truyền cho ta." Diệp Lạc đau thương cười một tiếng, "Công lực của ta là không cách nào truyền thụ, nó cần ngươi tự mình lĩnh ngộ lĩnh ngộ." Sở Thiên giận dữ hét, "Ngươi làm ta ngốc sao? Ngươi rõ ràng chính là không nghĩ cho ta." Trên tay hắn dùng sức, Diệp Lạc hô hấp càng ngày càng yếu ớt. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên cảm thấy một cỗ kịch liệt đau nhức từ đan điền truyền đến, hắn kêu thảm một tiếng, buông lỏng ra bóp lấy Diệp Lạc cái cổ tay, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. "Ngươi đối ta làm cái gì?" Sở Thiên thống cổ hỏi. Diệp Lạc ho kịch liệt thấu mấy tiếng, chỉ hoãn qua một hơi, nói, "Ta đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên ta tại ngươi trong dược." Hạ độc Sở Thiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, "Ngươi vậy mà..." Diệp Lạc cười thảm nói, "Ta tình nguyện tự tay giết ngươi, cũng không muốn nhìn thấy ngươi biến thành một cái ác ma." Sở Thiên thân thể bắt đầu run rẩy, sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng xám, sinh mệnh lực ngay tại thần tốc sói mòn. "Ngươi chết không yên lành." Sở Thiên dùng hết chút sức lực cuối cùng, nguyền rủa nói. Diệp Lạc nhắm mắt lại, hai hàng thanh lệ từ khóe mắt trượt xuống, hắn vô lực nằm trên mặt đất, cảm thụ được sinh mệnh trôi qua. Sở Thiên thân thể dần ngừng lại run rẩy, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, tràn ngập sự không cam lòng cùng hoảng hốt. Hắn chết, Diệp Lạc cũng đã chết. Sơn động bên trong hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít gào. 10 năm sau, một cái tuổi trẻ thợ săn đi tới cái sơn động này. Hắn kêu Lâm Phong, là phụ cận thôn trang thợ săn. Hắn nghe lão nhân trong thôn nói qua, trong cái sơn động này ở một cái lao thần tiên, có thể dạy người tu đạo. Lâm Phong một mực mơ ước trở thành một tên cường đại thợ săn, cho nên hắn quyết định đến thử thời vận. Hắn đi vào sơn động, phát hiện bên trong không có mưa ai, chỉ có một đống xương khô cùng một cái cũ nát hòm gỗ. Lâm Phong mở ra hòm gỗ, phát hiện bên trong tràn đầy các loại thảo dược cùng một chút kỳ quái phù chú. Hắn tò mò cầm lấy một tấm phù chú, phía trên vẽ lấy một chút hắn chưa từng thấy qua ký hiệu. Đột nhiên, hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ phù chú bên trong tràn vào trong cơ thể của hắn. Hắn cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng, hắn giác quan thay đổi đến bén nhạy dị thường. Hắn có thể nghe đến nơi xa động vật tiếng hít thở, hắn có thể nghe được không khí bên trong các loại thực vật mùi. Chương 275, trong thôn anh hùng. Chương 275, trong thôn anh hùng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được linh khí xung quanh lưu động. Lâm Phong hưng phấn không thôi, hắn biết chính mình được đến lao thần tiên truyền thừa. Hắn bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu hòm gỗ bên trong thảo dược cùng phụ chú, học tập phương pháp tu đạo. Hắn phát hiện, những này phụ chú cũng không phải là bình thường phụ chú, mà là một loại có thể khống chế động vật bí thuật. Hắn có thể dùng phụ chú khống chế các loại động vật, để bọn họ vì chính mình săn bắn, vì chính mình chiến đấu. Hắn còn có thể dùng thảo dược luyện chế các loại thần kỳ đan dược, tăng cường chính mình lực lượng, điều trị thương thế của mình. Lâm Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền trở thành phụ cận cường đại nhất thợ săn. Hắn không chỉ có thể săn giết các loại manh thú, còn có thể điều động động vật vì chính mình phục vụ. Hắn trở thành trong thôn anh hùng, nhận lấy tất cả mọi người tôn kính. Nhưng mà, theo lực lượng tăng lên, Lâm Phong tâm thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn bắt đầu thay đổi đến ngạo mạn tự đại, coi trời bằng vung. Hắn không tại thỏa mãn với bình thường săn bắn, hắn bắt đầu theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Hắn bắt đầu săn giết chân quý động vật, thậm chí không tiếc giết hại vô tội sinh linh. Hắn bắt đầu lợi dụng chính mình lực lượng chèn ép nhỏ yếu, muốn làm gì thì làm. Hắn dần dần quên đi mộng ban đầu nghĩ, quên đi trở thành một tên thợ săn dự tính ban đầu. Hắn biến thành một cái so Sở Tiên càng thêm ác ma đáng sợ. Một ngày, Lâm Phong ở trong núi săn bắn lúc, gặp một cái cáo trắng. Cái này cáo trắng toàn thân trắng như tuyết, da lông bóng loáng, một đôi mắt trong suốt sáng tỏ, tràn đầy linh khí. Lâm Phong bị cái này cáo trắng sâu sắc hấp dẫn, hắn quyết định bắt lấy nó, lột bỏ bề ngoài của hắn, làm thành một kiện giá trị liên thành áo lông trồn. Hắn đuổi theo cáo trắng, xuyên qua khu rừng rậm rạp, vượt qua dốc đứng ngọn núi. Cuối cùng, hắn đem cáo trắng dồn đến một cái bên vách núi. Cáo trắng không đường có thể trốn, nó tuyệt vọng nhìn qua Lâm Phong, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng cầu khẩn. Lâm Phong giơ lên trong tay cung tiễn, nhắm ngay cáo trắng. Đúng lúc này, cáo trắng đột nhiên mở miệng nói chuyện. "Ngươi thật muốn giết ta sao?" Cáo trắng âm thanh thanh thúy êm tai, giống như âm thanh của tự nhiên. Lâm Phong sửng sốt, hắn chưa bao giờ thấy qua biết nói chuyện hồ ly. "Ngươi biết nói chuyện?" Lâm Phong kinh ngạc hỏi. "Là cáo trắng nói, ta là Sơn Thần phái tới sứ giả, trước đến cảnh cáo ngươi." "Cảnh cáo ta?" Lâm Phong nghi hoặc mà hỏi thăm, "Cảnh cáo ta cái gì?" Cáo trắng thở dài, nói, "Ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, Lâm Phong. Trộm mộ người này, ăn chính là thanh xuân cơm. Ta Sở Thiên năm nay 30 có năm, thắt lưng cũng bắt đầu đau, chân cũng bắt đầu chua, đạo động bên trong từ trên xuống dưới càng là tổn sức. Cũng không có biện pháp, cái này tổ truyền tay nghề, không làm cái này ăn cái gì. Cũng không thể đi công trường vận ốc vita. Lần này việc, nói khó không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản. Một cái đời mình tiểu quan nhi mộ, nghe nói chôn cũng không ít đồ tốt. Chính là cái này mộ vị trí có chút tà môn, tại một mảnh bãi tha ma chính giữa. Bãi tha ma, suối quẻ a. Có thể tiền cho đúng chỗ, ta cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. 3 ngày, dòng dã 3 ngày, ta mới đảo thông đạo động. Mộ thất trên đỉnh dán lên thật dày đất phong, ta dùng đèn tin chiếu một cái, một cỗ mùi nấm mốc đập vào mặt, sập đến ta thẳng khó khăn. Mãi mãi, vị này, tuyệt. Ta che mũi, trong lòng thầm mắng. Ta cẩn thận từng ly từng tí rời đi một khối mộ gạch, một cái đen như mực động khẩu xuất hiện ở trước mặt ta. Ta hít sâu một hơi, hóp lưng lại như mèo chui vào. Mộ thất không lớn, cũng liền mười mấy mở. Chính giữa một cỗ quan tài đá, xung quanh trưng bày một chút vật bồi táng. Ta dùng đèn tin quét một vòng, khá lắm. Vàng bạc ngọc khí, rực rỡ muôn màu. Lần này phát tài. Ta đang chuẩn bị tiến lên mở quan tài, đột nhiên, ta cảm giác sau lưng một trận gió lạnh. Ta bỗng nhiên quay đầu, đèn tin cầm tay chiếu sáng đến trong một cái góc. Một cái nữ nhân. Nàng mặc một thân rách nát cổ đại trang phục, tóc dài rối tung, che kín hơn phân nửa khuôn mặt. Nàng không nhúc nhích đứng ở nơi đó, giống một tôn pho tượng. Ta dọa đến hơi kém hồn phi phách tán, đèn tin đều kém chút rơi trên mặt đất. Người nào? Ta cả gan giống lên một tiếng. Nữ nhân chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm ảm đạm mặt. Con mắt của nàng trống rỗng vô thần, bờ môi bầm đen, thoạt nhìn tựa như một cỗ thi thể. Ta hít sâu một hơi, đây con mẹ nó chính là sát chết bù dậy. Ta vô ý thức sở về phía chủy thủ bên hông, tùy thời chuẩn bị liều mạng. Nữ nhân chậm rãi hướng ta đi tới, từng bước một, không có phát ra một điểm âm thanh. Ngươi đừng tới đây. Ta giơ chủy thủ lên, đối với nàng, lại tới ta liền không khách khí. Nữ nhân vẫn không có nói chuyện, chỉ là tiếp tục đi lên phía trước. Ta nuốt ngụm nước bọt, tình huống này không thích hợp a. Nữ nhân này nhìn xem không giống quỷ, giống như là người sống. Ta cả gan, dùng đèn tin chiếu vào mặt của nàng, nhìn kỹ một chút. Các loại, nàng còn giống như có hô hấp. Ta chậm rãi thả xuống dao găm, thử thăm dò hỏi một câu, ngươi là người sống? Nữ nhân cuối cùng dừng bước, trống rỗng con mắt nhìn chằm chằm ta, chậm rãi nhẹ gật đầu. Ta thở dài một hơi, người sống liền tốt, người sống liền tốt. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Ta hỏi. Nữ nhân không có trả lời, chỉ là dùng ngón tay chỉ quan tài đá. Ta theo ngón tay của nàng nhìn, trên quan tài đá khắc lấy mấy chữ, ái thê Lý Thị Chi mộ. Ta hiểu được, nữ nhân này hẳn là mộ chủ nhân thế tử, năm đó bị chôn cùng tại chỗ này. Có thể là, nàng là thế nào sống sót? Ngươi bị chôn cùng tại chỗ này, làm sao còn sống? Ta lắp bắp hỏi. Nữ nhân vẫn không có nói chuyện, chỉ là dùng ngón tay chỉ quan tài đá bên cạnh một cái lỗ nhỏ. Ta dùng đèn tin chiếu đi qua, phát hiện cái hang nhỏ kia thông hướng mộ thất bên ngoài. Thì ra là thế. Năm đó hạ táng thời điểm, có người lén lút lưu lại một cái lỗ thông gió, để nàng sống tiếp được. Có thể là nàng tại chỗ này sống nhiều năm như vậy, là thế nào sống sót? Ta nhìn xem nữ nhân y phục rách nát, gầy trơ cả xương thân thể, trong lòng một trận chua xót. Ngươi những năm này là thế nào tới? Ta hỏi. Nữ nhân cuối cùng mở miệng, nàng âm thanh khàn khàn, giống như là thật lâu không có nói qua lời nói. Trông coi mộ. Nàng tại chỗ này trông mấy trăm năm mộ. Ta nhìn xem nàng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Một cái nữ nhân bị chôn sống tại chỗ này mấy trăm năm qua, lẻ loi hữu quạng, tiên lặng thủ hộ lấy trượng phu mình mộ. Đây là như thế nào một loại thủ bước cùng tuyệt vọng? Ta đột nhiên cảm thấy trong tay của ta vàng bạc tài bảo là bao nhiêu dơ bẩn cùng tội ác. Ta yên lặng đưa trong tay đồ vật trả về chỗ cũ, sau đó đi đến trước mặt nữ nhân, thật sâu bái một cái. Có lỗi với, quấy rầy ngươi. Nữ nhân không có phản ứng, chỉ là đứng bình tĩnh tại nơi đó, giống một tôn pho tượng. Ta quay người rời đi một thất, leo ra ngoài đạo động. Đứng tại bài tha ma bên trên, ta ngẩng đầu nhìn đêm đen như mực trống không, trong lòng một mảnh mờ mịt. Ta vốn định phát một phen phát tài, từ đây vượt qua Cẩm Y Ngọc Thực sinh hoạt. Nhưng là bây giờ, ta lại cái gì cũng không muốn. Ta muốn chỉ là một đáp án, một cái liên quan tới sinh mệnh, liên quan tới tử vong, liên quan tới thích đáp án. Chương 276, cứu mạng a. Có người hay không? Chương 276, cứu mạng a. Có người hay không? Nồng đậm đất mùi tanh hỗn hợp có mục nát khí tức, tiến vào Sở Thiên xoắn mũi, để hắn gần như muốn phun ra. Hắn phí sức mở mắt ra, trước mắt một mảnh đen kịt, chỉ có mấy sợi u lục quang mang, giống như quỷ hỏa đồng dạng lơ lửng không cố định. Ta ở đâu? Sở Thiên giãy giụa lấy ngồi dậy, cái hốt đau đớn một hồi, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn nhớ mang máng, chính mình là tại trộm mộ quá trình bên trong, mộ huyệt đột nhiên sụp xuống. Các loại, trộm mộ. Sở Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn rõ ràng là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân, làm sao sẽ chạy đi trộm mộ? Cái này hồi tưởng mảnh vỡ giống như là bị người cứng rắn nhét vào trong đầu hắn, lạ lẫm lại đột đột. Hắn thử hoạt động một chút tay chân, phát hiện chính mình bị vây ở một cái không gian thu hẹp bên trong, bốn phía đều là băng lãnh vách đá cứng rắn. U lục quang mang đến từ hướng trên đỉnh đầu, một cái lớn chừng quả đấm động cậu, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bên ngoài đêm đen như mực trống không. Sở Thiên dùng sức đẩy một cái vách đá, không nhúc nhích tí nào. Hắn bắt đầu có chút luống cuống, lớn tiếng la lên, "Cứu mạng a, có người hay không?" Đáp lại hắn chỉ có trong huyệt mộ trống rỗng tiếng vang, cùng với không biết từ chỗ nào chuyển đến sột soạt âm thanh, giống như là một loại nào đó loài bò sát tại tới gần. Sở Thiên tê cả da đầu, hắn lục lọi bên cạnh, hy vọng có thể tìm tới cái gì phòng thân đồ vật. Tay của hắn chạm đến một khối băng lãnh kim loại, giống như là một loại nào đó công cụ. Hắn cầm lên xem xét, mượn hào quang nhỏ yếu, phát hiện là một thanh vết dỉ loang lổ cái xẻ nhỏ. Cái đồ chơi này có thể làm gì? Đào đất. Đột nhiên, động khẩu phía trên truyền đến một trận sàn sạt tiếng động, ngay sau đó, một cái bóng đen từ động khẩu dò xét xuống. Sở Thiên dọa đến nín thở, nắm thật chặt trong tay cái xẻ nhỏ, chuẩn bị tùy thời phản kích. Bóng đen chậm rãi hạ xuống, tại u lục quang mang bên dưới, Sở Thiên thấy rõ hình dạng của nó, một đầu toàn thân đen nhánh, trường lớn bằng cánh tay đại xà, đỏ tươi lưỡi không ngừng phụt ra hút vào, phát ra khiến người dùng mình hít kha zzzzzzz âm thanh. Sở Thiên tim đập loạn, gần như muốn theo trong cổ họng đụng tới. Hắn bản năng vung lên cái xẻng nhỏ, hướng về đại xà hung hăng vỗ xuống đi. Len ken một tiếng, cái xẻng nhỏ bất thiên bất ỉn đện ở đại xà trên đầu, phát ra kim loại va chạm âm thanh. Sở Thiên vốn cho rằng lần này có thể đem rắn đánh chạy, lại không nghĩ rằng đại xà chỉ là lung lay đầu, tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì. Nó phun lưới, phát ra một tiếng bén nhọn gào rít, đông nhiên hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên dọa đến nhắm mắt lại, vung đẩy cái xẻng nhỏ lung tung vung đẩy. Hắn cảm giác cái xẻng nhỏ hình như đập tới thứ gì, ngay sau đó đại xà phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, sau đó nặng nề mà ném xuống đất. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt, nhìn thấy đại xà tại trên mặt đất dãy rủa thân thể, đầu đã bị đập đến nát bét, chất lỏng màu xanh lục chảy đầy đất. Hắn lúc này mới phát hiện, trong tay cái xẻng nhỏ chẳng biết lúc nào thay đổi đến vô cùng sắc bén, giống như là chém sắt như chém bùn thần binh lợi khí. Sở Thiên thở dài một hơi, còn chưa kịp vui mừng, liền nghe đến mộ huyệt chỗ sâu truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, kèm theo trầm thấp gầm rú, giống như là một loại nào đó cỡ lớn dã thú tại tới gần. Trong lòng của hắn trầm xuống, cái này trong mộ đến cùng còn có cái gì đồ vật? Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Sở Thiên nắm chặt trong tay cái xẻng, cảnh giác nhìn chằm chằm mộ huyệt chỗ sâu. Đột nhiên, một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Đó là cả người cao siêu qua 2 mét quái vật, toàn thân bao trùm lấy bộ lông màu đen, khuôn mặt dữ tợn, răng nanh lộ ra ngoài, một đôi màu đỏ máu con mắt nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên hít sâu một hơi, thứ này là cái gì? Quái vật phát ra một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, hướng về Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên bung lên cái xẻng, muốn ngăn cản, lại phát hiện quái vật tốc độ nhanh đến kinh người, hắn căn bản không kịp phản ứng. Quái vật lợi trảo hung hăng chộp vào Sở Thiên ngực, xé ra hắn y phục, lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương. Sở Thiên kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Quái vật cũng không có như vậy bỏ qua, nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng về Sở Thiên cái cổ cắn. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên trong tay cái xẻng đột nhiên phát ra hào quang chói sáng, một vệt kim quang hiện lên, quái vật đầu bị chỉnh tề cắt xuống. Quái vật thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Sở Thiên che ngực, ho kịch liệt đấu, máu tươi từ hắn giữa ngón tay chảy ra. Hắn nhìn xem trong tay cái xẻng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái cây xẻng này, đến cùng là lai lịch gì? Lúc này, mộ huyệt chỗ sâu truyền đến một trận quỷ dị tiếng ca, giống như là có người tại ngâm sướng cổ lão chú ngữ. Sở Thiên trong lòng dâng lên một cỗ linh cảm không lành, hắn dây rủa lấy đứng lên, hướng về tiếng ca truyền đến phương hướng đi đến. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng, Sở Thiên cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ, thân thể phảng phất không bị khống chế hướng về tiếng ca phương hướng đi đến. Hắn lảo đảo xuyên qua một đầu lối đi hẹp, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái rộng lớn dưới mặt đất hang động, trong huyệt động ương, một cái tế đàn tản ra yêu đất lang quang. Tế đàn xung quanh, đứng mười mấy cái trên người mặc hắc bào người, bọn họ cúi đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa hồ tại tiến hành một loại nào đó nghi thức. Sở Thiên cố gắng bảo trì thanh tỉnh, hắn ý thức được, chính mình có thể ngộ nhập cái nào đó tà giáo trụ sở bí mật. Hắn nắm chặt trong tay cái xẻng, muốn lặng lẽ lui ra ngoài, lại phát hiện hai chân của mình giống như là đổ trì đồng dạng nặng nề, căn bản là không có cách di động. Lúc này, một cái hắc bào nhân phát hiện Sở Thiên, hắn chỉ vào Sở Thiên, la lớn, người xâm nhập. Những hắc bảo nhân nhộn nhịp xoay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Sở Thiên. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn biết chính mình bại lộ. Một cái vóc người cao lớn hắc bảo nhân đi đến Sở Thiên trước mặt, hắn vén lên mũ trùm, lộ ra một tấm trắng xám mà âm trầm mặt. Trong ánh mắt của hắn lóe ra quỷ dị quan mang, để người không rét mà run. Ngươi là ai? Vì cái gì xâm nhập chúng ta thánh địa? Hắc bảo nhân ngữ khí lạnh như băng hỏi. Sở Thiên cố nén trên thân kịch liệt đau nhức, nói: Ta là Đường, không cẩn thận đi đến nơi này. Hắc bảo nhân cười lạnh một tiếng, Lạc Đường, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hắn phất phất tay, hai cái hắc bảo nhân lập tức tiến lên, đem Sở Thiên ép đến trên mặt đất, đem hắn đưa đến tế đàn bên trên đi. Hắc bảo nhân ra lệnh. Sở Thiên liều mạng dãy rủa, lại không làm nên chuyện gì. Hắn bị kéo tới tế đàn bên trên, trói lại. Tế đàn bên trên lam quang càng ngày càng mãnh liệt, Sở Thiên cảm giác thân thể của mình càng ngày càng suy yếu, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ. Hắc bảo nhân thủ lĩnh đi đến tế đàn phía trước, hắn giơ lên một cây dao găm, trong miệng nói lẩm bẩm: Vĩ đại hắc ám chi thần à, mời tiếp thu chúng ta tế phẩm, ban cho chúng ta vô thượng lực lượng. Dao găm lóe hàn quang, hướng về Sở Thiên ngực đâm tới. Đúng lúc này, Sở Thiên trong tay cái xẻng đột nhiên bộc phát ra hào quang chói sáng, một vệt kim quang hiện lên, dao găm bị đánh bay ra ngoài. Hắc bảo nhân thủ lĩnh giật nảy cả mình, hắn nhìn xem Sở Thiên trong tay cái xẻng, trong mắt tràn đầy tham lam, đây là cái gì thần khí? Chương 277, làm một tràng ác ngộng. Chương 277, làm một tràng ác ngộng. Sở Thiên thừa cơ thoát khỏi gò bó, hắn vung vẩy cái xẻng, đem xung quanh hắc bảo nhân từng cái đánh bại. Hắc bảo nhân thủ lĩnh thẹn quá hóa giận, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hạt châu màu đen, trong miệng nói lẩm bẩm. Hạt châu tỏa ra hắc sắc quang mang, đem toàn bộ hang động bao phủ tại một vùng tăm tối bên trong. Sở Thiên cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng nề, hô hấp cũng càng ngày càng khó khăn. Hắn biết, chính mình nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Hắn vung vẩy cái xẻng, hướng về hang động xuất khẩu chạy đi. Hắc ám bên trong, vô số bóng đen hướng về Sở Thiên đánh tới, hắn vung vẩy cái xẻng, tà xung hữu đột, nhưng thủy chung không cách nào phá vây. Hắn thể lực dần dần hao hết, vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Liên tại hắn sắp chống đỡ không nổi thời điểm, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tia ánh sáng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về ánh sáng chạy đi. Hắn lao ra hang động, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Hắn phát hiện chính mình đứng tại một cái sơn cốc bên trong chim hót hoa nở, ánh nắng tươi sáng. Hắn quay đầu nhìn lại, hang động đã biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa từng có tồn tại qua đồng dạng. Sở Thiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác chính mình giống như là làm một tràng ác mộng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong tay cái xẻng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái cây xẻng này, đến cùng là lai lịch gì? Hắn dọc theo sơn cốc đường nhỏ đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể tìm tới đường về nhà. Đi một hồi, hắn nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thôn trang nhỏ. Trong lòng hắn vui mừng, tăng nhanh bước chân hướng về thôn trang đi đến. Hắn đi tới cửa thôn, nhìn thấy một cái lao nông ngay tại trong ruộng canh tác. Hắn đi lên phía trước, hỏi: "Lão bá, xin hỏi nơi này là nơi nào?" Lao nông ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: "Ngươi là từ đâu đến?" Sở Thiên đem chính mình tại trong huyệt mộ gặp phải nói cho lao nông. Lao nông nghe xong, sắc mặt đại biến: "Ngươi nói cái chỗ kia là trong truyền thuyết quỷ cốc?" "Quỷ cốc?" Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm. Không sai, lão nông gật gật đầu, truyền thuyết quỷ cốc ở đây đủ kiểu yêu ma quỷ quái, đi vào người chưa từng có còn sống đi ra. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà ngộ nhập nguy hiểm như thế địa phương. "Vậy ngươi biết làm sao đi ra sao?" Sở Thiên hỏi. Lão nông lắc đầu: "Ta không biết, ta chỉ nghe nói, quỷ cốc bên trong cũng có một đầu lối đi bí mật, có thể thông hướng phía ngoài thế giới, nhưng là cho tới nay không có người tìm tới qua." Sở Thiên trong lòng tràn đầy tuyệt vọng, chẳng lẽ mình thật muốn vây chết tại cái này địa phương quỷ quái sao? Lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới trong tay cái xẻng. Hắn nhìn xem cái xẻng, trong lòng đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Sở Thiên nhìn chằm chằm trong tay cái xẻng, thanh này vết gì loang lổ đồ chơi, thấy thế nào cũng không giống là cái gì thần khí. Tại mộ huyệt bên trong, nó tỏa ra kim quang, đánh bay dao găm, lại mang hắn chạy thoát, nhưng bây giờ chịu nặng, giống khối sắt vụn. Chẳng lẽ là duy nhất một lần? Sở Thiên nhịn không được văn tụ: "Mẹ hắn, không thể nào." Hắn thăm dò tính huy vũ mấy lần cái xẻng, trừ nâng lên vài miếng lá rụng, cái gì cũng không có phát sinh. Hắn sa sút tinh thần ngồi tại trên mặt đất: "Quỷ cốc, yêu ma quỷ quái, lối đi bí mật." Những từ ngữ này giống một đoàn gây rối, quay đến hắn đầu óc quay cuồng. "Tiểu tử, ngươi không sao chứ?" Lao nông lo lắng mà hỏi thăm. Sở Thiên ngẩng đầu, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười: "Không có việc gì, lao bá, ta chính là hơi mệt." Lao nông thở dài: "Ai, thế đạo này không yên ổn a, khắp nơi đều là không yên ổn." Hắn dừng một chút, còn nói thêm: "Ta nhìn ngươi cũng là người đáng thương, như vậy đi, ngươi đến nhà ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại nghĩ biện pháp à?" Sở Thiên cảm kích nhẹ gật đầu, đi theo lão nông đi vào thôn trang. Thôn không lớn, chỉ có mấy chục gia đình, phòng ốc đều là dùng tảng đá cùng gỗ xây dựng mà thành, lộ ra cổ pháp mà nguyên thủy. Lão nông nhà tại thôn tận cùng bên trong nhất, một tòa thấp bé nhà tranh. Lão nông thê tử đã chuẩn bị xong cơm tối, cơm rau dưa, lại làm cho Sở Thiên ăn đến đặc biệt thơm ngọt. Sau bữa ăn, lão nông lấy ra một điếu thuốc lá túi, cuộn cuộn bắt đầu hút, khói mù lượn lờ bên trong, hắn bắt đầu giải thích thôn trang lịch sử. Nguyên lai, thôn trang này gọi là Di Vong thôn, thôn dân đều là mấy trăm năm trước chạy nạn đến đây, mọi người hậu đại, bọn họ ngăn cách, trải qua tự cấp tự túc sinh hoạt. Đến mức quỷ cốc, lão nông biết do cũng không nhiều, chỉ biết là nơi đó là cấm địa, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đi vào. Sở Thiên nghe lấy lão nông giải thích, trong lòng càng thêm nghi hoặc, hắn luôn cảm thấy cái cây xẻng này cùng quỷ cốc ở giữa có liên hệ nào đó. Đêm đã khuya, Sở Thiên nằm ở trên giường, làm thế nào cũng ngủ không được. Hắn lật qua lật lại, trong đầu tất cả đều là quỷ cốc bên trong cảnh tượng, hắc bảo nhân, dao găm, kim quang, hắc ám, còn có thanh kia thần bí cái xẻng. Hắn nhịn không được lại đem cái xẻng đem ra, nhờ ánh trăng cẩn thận tường tận xem xét. Cái xẻng toàn thân đen nhánh, trừ vết gì bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hoa văn hoặc đồ án, thường thường không có gì lạ. Sở Thiên chưa từ bỏ ý định, hắn dùng ngón tay gõ gõ xúc thân, phát ra tiếng vang nặng nề. Đột nhiên, cái xẻng khẽ chấn động một cái, Sở Thiên giật nảy mình, kém chút đem nó ném ra. Hắn ổn định tâm thần, lại lần nữa gõ gõ cái xẻng, lần này chấn động càng thêm rõ ràng, mà còn hắn cảm giác được một cỗ năng lượng kỳ dị từ cái xẻng bên trên truyền đến, theo cánh tay của hắn chạy khắp toàn thân. Sở Thiên cảm giác thân thể của mình tràn đầy lực lượng, hắn bỗng nhiên ngồi xuống, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn biết cái cây xẻng này nhất định không đơn giản. Hắn xuống giường, đi đến ngoài phòng, hít sâu một hơi, sau đó dùng lực huy vũ một cái xẻng. Vang, một tiếng vang thật lớn, mặt đất bị cái xẻng nện ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới cái cây xẻng này uy lực vậy mà như thế to lớn. Hắn hưng phấn vung vẩy cái xẻng, một lần lại một lần đập về phía mặt đất, từng cái hố to xuất hiện trong sân. Lao nông bị bừng tỉnh, hắn hất lên y phục chạy ra, thấy cảnh này, dọa đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi đang làm gì? Sở Thiên cái này mới kịp phản ứng, chính mình làm đến có chút quá nóng. Hắn cười xấu hổ cười, ngượng ngùng, lão bá, ta luyện công đâu? Lao nông nghi ngờ nhìn xem hắn, luyện công? Dùng cái xẻng luyện công? Sở Thiên nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này, lão nông thê tử cũng đi ra, nàng nhìn thấy viện tử bên trong hố to, sờ mặt lại, ngươi đem nhà của ta đều hủy. Sở Thiên vội vàng nói xin lỗi, có lỗi với đại thẩm, ta không phải cố ý. Lão nông thê tử nổi giận đùng đùng nói, một câu có lỗi với là được rồi. Ngươi có biết hay không những này hố muốn điền bao lâu? Sở Thiên cúi đầu, không dám nói lời nào. Lão nông thở dài, đối thê tử nói, tính toán, tiểu tử cũng không phải cố ý. Sau đó hắn lại đối Sở Thiên nói, tiểu tử, về sau đừng có lại dạng này. Sở Thiên liền vội vàng gật đầu, ta đã biết, lão bá. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Thiên hướng lão nông phu phụ tạm biệt, rời đi Di Vong thôn. Hắn quyết định lại lần nữa tiến vào quỷ cốc, giải ra cái xẻng bí mật. Chương 278, Hắc Bảo Nhân. Chương 278, Hắc Bảo Nhân. Hắn dọc theo đường cũ trở về, rất nhanh liền tìm tới cái kia sơn cốc. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay cái xẻng, đi vào hang động. Trong huyệt động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi thẳng về phía trước, đột nhiên, hắn cảm giác được một cơn gió lạnh đập vào mặt, hắn vội vàng giơ lên cái xẻng, ngăn tại trước người. Phanh! Một tiếng vang trầm, Sở Thiên cảm giác cái xẻng bên trên truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn bị đẩy lui mấy bước. Hắn ổn định thân hình, tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái bóng đen đứng ở trước mặt hắn, trong tay cầm một cái trường kiếm màu đen. Là ngươi? Sở Thiên nhận ra cái bóng đen này chính là Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh. Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi còn dám trở về. Sở Thiên nắm chặt cái xẻng, trong mắt tràn đầy chiến ý, ta lần này trở về chính là muốn lấy tính mạng của ngươi. Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh cười ha ha, chỉ bằng ngươi, không biết tự lượng sức mình. Hắn giơ trường kiếm lên, hướng về Sở Thiên đâm tới. Sở Thiên vung vẩy cái xẻng, nên đón tiếp lấy. Cái xẻng cùng Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh trường kiếm kịch liệt va chạm, bắn ra tia lửa chói mắt. Sở Thiên chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, một cỗ cường đại lực lượng theo xúc trôi truyền đến, gần như muốn đánh bay vũ khí trong tay hắn. Cái này Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh công lực xa so với hắn tưởng tượng phải thâm hậu phải nhiều. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa vào một cái phá cái xẻng liền có thể đánh bại ta? Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi. Sở Thiên cắn chặt răng, không để ý đến hắn trào phúng. Hắn biết chính mình không phải Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh đối thủ, nhưng hắn tuyệt không buông tha. Hắn vung bảy cái xẻng, một lần lại một lần cùng Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh trường kiếm cứng đối cứng. Trong huyệt động quanh quần kim loại va chạm chói hai âm thanh, tia lửa vàng khắp nơi. Sở Thiên dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, hô hấp của hắn càng ngày càng gấp rút, cánh tay cũng bắt đầu đau nhức. Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh nhìn ra Sở Thiên vẻ mệt mỏi, thế công càng thêm mãnh liệt. Trường kiếm trong tay của hắn giống như rắn độc, không ngừng mà hướng Sở Thiên yếu hại đâm tới. Sở Thiên miễn cưỡng né tránh, trên thân đã nhiều mấy vết thương. Hắn biết mình không thể lại như vậy liều mạng đi xuống, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn. Hắn đột nhiên linh cơ khẽ động, đem cái xẻng đông nhiên cắm vào mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động kịch liệt, hang động đỉnh chóp bắt đầu sụp xuống. Đá vụn cùng bụi đất giống như mưa rơi xuống. Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị đá rơi đập trúng, hét thảm một tiếng. Sở Thiên thừa cơ rút ra cái xẻng, xoay người chạy. Hắn lảo đảo chạy ra hang động, sau lưng truyền đến Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh tiếng gầm gừ phẫn nộ. Sở Thiên không dám dừng lại, một hơi chạy ra quỷ cốc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua quỷ cốc phương hướng, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Hắn biết chính mình lần này có khả năng chạy trốn, hoàn toàn là may mắn. Hắn nhất định phải nhanh tăng lên chính mình thực lực, nếu không lần sau lại gặp phải Hắc Bảo Nhân thủ lĩnh, sợ rằng lại không có may mắn như vậy. Sở Thiên rời đi quỷ cốc, chẳng có mục đích đi. Hắn không biết chính mình nên đi chỗ nào, cũng không biết chính mình nên làm cái gì. Hắn cảm giác mình tựa như một mảnh phiêu linh lá rụng, không có dễ không nơi nương tựa. Đi thật lâu, hắn đi tới một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn không lớn, nhưng rất náo nhiệt. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, tiếng giao hàng liên tục không ngừng. Sở Thiên đói bụng, hắn đi vào một nhà quán mì, điểm một tô mì. Hắn một bên ăn mì, một bên nghe lấy những người xung quanh nói chuyện. Nghe nói không? Gần nhất trên giang hồ xuất hiện một tổ chức bí ẩn, gọi là Thiên Ma Giáo. Thiên Ma Giáo? Chưa nghe nói qua, bọn họ là lai lịch gì? Nghe nói bọn họ từng cái võ công cao cường, mà còn tâm ngoan thủ lạn, việc ác bất tận. Thật sự là đáng sợ. Hy vọng bọn họ đừng tới chúng ta nơi này. Sở Thiên nghe lấy những lời nói chuyện, trong lòng hơi động. Thiên Ma Giáo? Chẳng lẽ Hắc Bảo nhân thủ lĩnh chính là Thiên Ma Giáo người? Hắn quyết định hỏi thăm một chút Thiên Ma Giáo thông tin. Hắn ăn mì xong, trả tiền, rời đi quán mì. Hắn đi đến một cái thầy bói trước gian hàng, hỏi: "Tiên sinh, ngươi biết Thiên Ma Giáo sao?" Thầy bói vuốt vuốt sợi râu, nói: "Thiên Ma Giáo, đây chính là một cái tà ác tổ chức, bọn họ giáo chủ là một cái võ công cái thế đại ma đầu, tên là Thiên Ma." "Thiên Ma?" Sở Thiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ Hắc Bảo nhân thủ lĩnh chính là Thiên Ma? "Tiên sinh, ngươi biết Thiên Ma Giáo tổng bộ ở nơi nào sao?" Thầy bói cười thần bí, nói: "Muốn biết Thiên Ma Giáo tổng bộ ở nơi nào, vậy thì phải nhìn ngươi có hay không duyên phận." Sở Thiên từ trong ngực lấy ra một tỏi bạc, đưa cho thầy bói, nói: "Tiên sinh, một chút lòng thành, không thành kính ý." Thầy bói tiếp nhận bạc, cười híp mắt nói: "Người trẻ tuổi, ngươi rất có thành ý, ta liền nói cho ngươi biết, ta Thiên Ma Giáo tổng bộ liền tại Tử Vong Cốc." "Tử Vong Cốc?" Sở Thiên trong lòng run lên, hắn chưa từng nghe nói qua nơi này. Tử Vong Cốc là một cái nơi phi thường nguy hiểm, nghe nói nơi đó tràn đầy các loại cơ quan cạm bẫy, hơn nữa còn có thật nhiều yêu thú cường đại thủ hộ. Người bình thường căn bản không dám tới gần nơi đó. Sở Thiên trong lòng tràn ngập tò mò cùng hoảng hốt. Hắn không biết chính mình có nên hay không đi Tử Vong Cốc, nhưng hắn biết, nếu như không đi, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp giải ra cái sẻng bí mật, cũng vô pháp báo thù rửa hận. Hắn hít sâu một hơi, quyết định tiến về Tử Vong Cốc. Hắn hướng thầy bói nói cảm ơn, sau đó rời đi tiểu trấn, hướng về Tử Vong Cốc phương hướng đi đến. Hắn không biết chờ đợi hắn sẽ là cái gì, nhưng hắn biết, hắn nhất định phải dũng cảm mà đối diện tất cả khiêu chiến. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời đốt lên một mảnh giáng đỏ. Sở Thiên đi tại một đầu hoang vu trên đường nhỏ, trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an. Đột nhiên, hắn nghe đến một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đội nhân mã chính hướng về hắn chạy nhanh đến. Những này nhân mã mặc màu đen khôi giáp, cưỡi người cao lớn, khí thế hùng hổ. Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng vọt đến bên đường. Những này nhân mã từ bên cạnh hắn gào thét mà qua, mang theo một trận bụi đất. Sở Thiên nhìn xem bọn họ đi xa bóng lưng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những người này là ai? Bọn họ muốn đi đâu? Hắn mơ hồ cảm thấy, những người này cùng Thiên Ma Giáo có quan hệ. Hắn quyết định đi theo bọn họ, xem bọn hắn đến tột cùng muốn đi đâu. Sở Thiên hóp lưng lại như mèo, mượn ven đường thưa thớt lùm cây làm yểm hộ, lặng lẽ theo đuôi cái kia đội áo đen kỵ sĩ. Hoàng hôn dần dần sâu, đường nhỏ uốn lượn quanh co, hai bên cây cối giống như dương nhanh múa đuốt quái thú, tại trong gió đêm phát ra trận trận nghẹn ngào. Sở Thiên trong lòng lén lút tự nhủ, cái này Tử Vong Cốc, nghe lấy liền kiếp người, sẽ không thật có cái gì yêu ma quỷ quái à. Áo đen kỵ sĩ tiếng vó ngựa dần dần đi xa, Sở Thiên không dám cùng quá gần, sợ bị phát hiện. Hắn một bên đi, một bên lưu tâm quan sát hoàn cảnh xung quanh, hy vọng có thể tìm tới một chút manh mối. Đi ước chừng một canh giờ, hắn đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một mảnh kiến trúc hình dáng. Chương 279, thử. Không biết tự lượng sức mình. Chương 279, thử. Không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ đây chính là Tử Vong Cốc? Sở Thiên trong lòng run lên, bước nhanh hơn. Tới gần về sau, hắn mới nhìn rõ, đó là một tòa quy mô hùng vĩ trang viên, tường cao đứng vững, đề phòng nghiêm ngặt. Cửa trang viên treo hai ngọn to lớn đèn lồng, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng trước cửa đất trống. Mấy cái áo đen kỵ sĩ chính canh giữ ở cửa ra vào, cảnh giác nhìn chăm chú lên tất cả xung quanh. Sở Thiên núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, cẩn thận quan sát đến trang viên tình huống. Hắn phát hiện, không ngừng có áo đen kỵ sĩ ra vào trang viên, tựa hồ đang bận rộn cái gì. Hắn chính suy nghĩ nên như thế nào đi vào tìm tòi hư thực, đột nhiên nghe đến sau lưng chuyển tới một âm thanh, người đang làm gì? Sở Thiên giật nảy mình, đột nhiên xoay người, chỉ thấy một người áo đen đang đứng tại phía sau hắn, trong tay cầm một cái sáng loáng đao thép. Sở Thiên trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng giải thích nói, ta chỉ là đi qua nơi này, lạc đường. Người áo đen trên dưới quan sát hắn một phen, cười lạnh nói, lạc đường. Ta nhìn ngươi là muốn dò xét chúng ta Thiên Ma Giáo bí mật a. Sở Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới chính mình lại bị khám phá thân phận. Hắn cố gắng chấn định, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là một cái phổ thông người đi đường. Người áo đen hiển nhiên không tin hắn lời nói, giơ lên đao thép, hung tợn nói, bớt nói nhảm. Ngươi là chính mình nhận tội, vẫn là để ta độc thủ. Sở Thiên biết chính mình hôm nay là giữ nhiều lãnh ít, cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng liều mạng một lần. Hắn hít sâu một hơi, triển khai tư thế, chuẩn bị lên chiến. Hừ, không biết tự lượng sức mình, người áo đen cười lạnh một tiếng, vung đao hướng Sở Thiên bổ tới. Sở Thiên vội vàng né tránh, người áo đen lưới đao lau góc áo của hắn mạch qua, mang theo một trận kinh phong. Sở Thiên biết chính mình không phải người áo đen đối thủ, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp cùng hắn cùng nhau. Hắn một bên tránh né người áo đen công kích, một bên tìm cơ hội phản kích. Hai người ngươi tới ta đi, kịch chiến mười mấy cái hiệp. Sở Thiên dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, trên thân cũng nhiều mấy chỗ vết thương. Người áo đen gặp Sở Thiên đã là nọ mạnh hết đà, càng thêm đắc ý, hạ thủ cũng càng thêm hung ác. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, dừng tay. Một cái vóc người cao lớn người áo đen từ trong trang viên đi ra, trên mặt của hắn mang theo một cái mặt nạ màu đen, chỉ lộ ra một đôi ánh mắt lạnh như băng. Chuyện gì xảy ra? Người đeo mặt nạ lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm đường chủ, người này lén lén lút lút tại ngoài trang viên bồi hồi, ta hoài nghi hắn là đến tìm hiểu chúng ta Thiên Ma Giáo bí mật. Người áo đen vội vàng nói. Người đeo mặt nạ đi đến Sở Thiên trước mặt, trên dưới quan sát hắn một phen, nói, ngươi là ai? vì sao tại cái này bồi hồi? Sở Thiên biết chính mình đã bại lộ, dứt khoát không tại che giấu, nói: "Ta gọi Sở Thiên, ta tới đây là vì tìm kiếm Thiên Ma giáo." Người đeo mặt nạ nghe đến Sở Thiên danh tự, hơi sững sờ, lập tức hỏi: "Ngươi tìm Thiên Ma giáo làm cái gì?" Sở Thiên hít sâu một hơi, nói: "Ta muốn tìm Thiên Ma báo thù." Người đeo mặt nạ nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức cười lên ha ha: "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn tìm Thiên Ma báo thù? Thật sự là không biết tự lượng sức mình." Sở Thiên cắn chặt răng, nói: "Ta biết ta thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng Thiên Ma chống lại, nhưng ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, sẽ có một ngày, ta sẽ đánh bại hắn, vì ta người nhà báo thù." Người đeo mặt nạ nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, nói: "Người trẻ tuổi, có chí khí. Bất quá, ngươi muốn tìm Thiên Ma báo thù, sợ rằng không dễ như vậy." Sở Thiên hỏi: "Vì cái gì?" Người đeo mặt nạ nói: "Bởi vì ta chính là Thiên Ma." Sở Thiên nghe nói như thế, lập tức sửng sốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt người mang mặt nạ này lại chính là hắn muốn tìm Thiên Ma. Thiên Ma tháo mặt nạ xuống, lộ ra một tấm khuôn mặt anh tuấn. Hắn nhìn xem Sở Thiên, nói: "Sở Thiên, ta biết trong lòng ngươi tràn đầy cừu hận, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể thả xuống cừu hận, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt." Sở Thiên nhìn xem Thiên Ma, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. Hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Thiên Ma lời nói, cũng không biết chính mình có nên hay không thả xuống cừu hận. Thiên Ma tựa hồ nhìn ra Sở Thiên trong lòng do dự, nói: "Ta biết ngươi trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái ta lời nói." Nói xong, Thiên Ma quay người đi vào trang viên. Sở Thiên đứng tại chỗ, thật lâu không có nhúc nhích. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, cũng không biết chính mình nên đi chỗ nào. Gió đêm thổi qua, lá cây vang xào xạc, phản phất tại nói một cái cổ lão cố sự. Gió đêm cuốn lên lá rụng, giống như ưu linh tại Sở Thiên dưới chân xoay tròn. Thiên Ma lời nói tại trong đầu hắn quanh quẩn, giống như một đạo kinh lôi, nổ tung hắn nguyên bản nhận biết. Hắn nắm chặt song quyền, móng tay sâu sắc khảm vào lòng bàn tay, lại không cảm giác được mảy may đau đớn. Cứu hận, giống một con rắn độc, xít sao quấn quanh lấy trái tim của hắn, để hắn không thể thở nổi. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Thả xuống cứu hận, một lần nữa bắt đầu. Cái này nói nghe thì dễ. Phụ mẫu chết thảm hình ảnh, giống như là cấn khắc vào trong đầu của hắn, vung đi không được. Hắn làm sao có thể quên những cái kia đẫm máu tình cảnh, những cái kia tuyệt vọng kêu khóc? Không, ta không thể từ bỏ. Sở Thiên đối với bầu trời đêm gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy thống khổ cùng không cam lòng. Đúng lúc này, trang viên cửa lớn lại lần nữa mở ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ngươi còn chưa đi, là Thiên Ma. Sở Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thiêu đốt cừu hận hỏa diễm. Thiên Ma đi đến Sở Thiên trước mặt, thở dài, nói: "Ta biết ngươi rất khó tiếp thu, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, cừu hận sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ." "Ngươi biết cái gì?" Sở Thiên giận dữ hét, "Ngươi giết cả nhà của ta, hủy ta tất cả, ngươi có tư cách gì để ta thả xuống cừu hận?" Thiên Ma trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Ta thừa nhận, ta đã từng phạm phải qua rất nhiều sai lầm, cũng tổn thương qua rất nhiều người. Thế nhưng ta hiện tại đã sửa sai." "Sửa sai?" Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ngươi cho rằng một câu sửa sai liền có thể đền bù ngươi phạm vào tội nghiệp sao?" "Ta biết không thể." Thiên Ma bình tĩnh nói, "Thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội để ta đền bù lỗi lầm của ta." Sở Thiên nhìn chằm chằm Thiên Ma, trong mắt tràn đầy hoài nghi. Thiên Ma tiếp tục nói, "Ta biết ngươi muốn báo thù, thế nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không thể nào là ta đối thủ. Cùng hắn không công chịu chết, không bằng trước tăng lên chính mình thực lực, đợi đến ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, lại tới tìm ta báo thù cũng không muộn." Sở Thiên nội tâm bắt đầu dao động. Hắn biết Thiên Ma nói không sai, lấy thực lực của hắn bây giờ, căn bản không thể nào là Thiên Ma đối thủ. Nếu như bây giờ liền đi tìm Thiên Ma báo thù, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. "Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội." Thiên Ma nói, "Ta có thể dạy ngươi võ công, để ngươi thay đổi đến càng mạnh." Chương 280, ta không muốn để cho ngươi dẫm vào ta vết xe đổ. Chương 280, ta không muốn để cho ngươi dẫm vào ta vết xe đổ. Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Thiên Ma vậy mà lại đưa ra đề nghị như vậy. "Ngươi tại sao phải giúp ta?" Sở Thiên hỏi. "Bởi vì ta nghĩ đền bù lỗi lầm của ta." Thiên Ma nói, "Cũng bởi vì ta thấy được trên người ngươi tiềm lực." Sở Thiên trầm mặc, hắn đang suy nghĩ Thiên Ma đề nghị. "Ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó làm ra quyết định." Thiên Ma nói, "Ngươi trước tiên có thể trở về suy nghĩ thật kỹ một cái, nếu như ngươi nghĩ thông suốt, liền lại tới tìm ta." Nói xong, Thiên Ma quay người đi vào trang viên. Sở Thiên đứng tại chỗ, rơi vào trầm tư. Hắn không biết chính mình có nên hay không tin tưởng Thiên Ma, cũng không biết chính mình có nên hay không tiếp thu Thiên Ma đề nghị. Một bên là thâm cửu đại hận, một bên là mạnh lên cơ hội, Sở Thiên lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ngày dần dần sáng lên, phương đông nổi lên màu trắng bạc. Sở Thiên y nguyên đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Sở Thiên đối với trang viên la lớn. Trang viên cửa lớn lại lần nữa mở ra, Thiên Ma đi ra. "Ngươi đã suy nghĩ kỹ?" Thiên Ma hỏi. Là Sở Thiên kiên định nói, "Ta đáp ứng ngươi đề nghị." Thiên Ma trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, "Rất tốt, ta tin tưởng ngươi sẽ không hối hận ngươi lựa chọn." Cứ như vậy, Sở Thiên bắt đầu tại Thiên Ma giáo tu luyện sinh hoạt. Hắn mỗi ngày đều khắc khổ huấn luyện, không dám có chút lười biếng. Hắn biết chỉ có thay đổi đến càng mạnh mới có thể đánh bại Thiên Ma, là người nhà báo thủ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, Sở Thiên phát hiện Thiên Ma giáo cũng không có hắn tưởng tượng bên trong tà ác như vậy. Thiên Ma giáo giáo chúng mặc dù làm việc hung ác, nhưng bọn hắn cũng có nguyên tắc của mình. Bọn họ sẽ không lạm sát kẻ vô tội, cũng sẽ không chèn ép bách tính. Mà còn Thiên Ma đối Sở Thiên cũng rất tốt. Hắn không những dốc túi tương thụ, còn thường xuyên quan tâm Sở Thiên sinh hoạt, Dần dần, Sở Thiên đối Thiên Ma cách nhìn bắt đầu thay đổi. Hắn bắt đầu hoài nghi, Thiên Ma thật là một cái tội ác tày trời người xấu sao? Có lẽ, hắn chỉ là bị cừu hận che đôi mắt, không nhìn thấy chân tướng sự tình. Liên tại Sở Thiên bắt đầu hoài nghi mình thời điểm, một việc phát sinh, hoàn toàn thay đổi hắn đối Thiên Ma cách nhìn. Một ngày, Sở Thiên đang luyện công lúc không cẩn thận bị trọng thương. Thiên Ma biết được phía sau, lập tức chạy tới. Hắn không nói hai lời, đem Sở Thiên ôm trở về gian phòng của mình, tự thân vì hắn chữa thương. Sở Thiên nằm ở trên giường, nhìn xem Thiên Ma vì chính mình bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động. Ngươi vì cái gì muốn đối ta như thế tốt? Sở Thiên suy yếu hỏi. Thiên Ma dừng tay lại bên trong động tác, nhìn xem Sở Thiên, nói, bởi vì ta không muốn để cho ngươi giẫm vào ta vết xe đổ. Ngươi vết xe đổ? Sở Thiên không hiểu hỏi. Thiên Ma thở dài, nói, ta đã từng cũng giống ngươi đồng dạng, tràn đầy cứu hận. Vì báo thù, ta không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng lại mất đi tất cả. Ngươi mất đi cái gì? Sở Thiên hỏi. Thiên Ma trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta mất đi người yêu của ta, bằng hữu ta, người nhà của ta. Thiên Ma âm thanh tràn đầy bi thương, để Sở Thiên tâm cũng đi theo nắm chặt. Ta không muốn để cho ngươi cũng giống ta đồng dạng, cuối cùng không có gì cả. Thiên Ma tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi có thể thả xuống cửu hận, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Sở Thiên nội tâm nhận lấy cực lớn chấn động. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Ma như vậy yếu ớt một mặt, cũng lần thứ nhất ý thức được, Thiên Ma sâu trong nội tâm cũng ẩn giấu đi sâu sắc thống khổ. Ta Sở Thiên muốn nói điều gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên Ma cười cười, nói, ta biết ngươi trong lúc nhất thời rất khó tiếp thu, bất quá, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một cái ta lời nói. Nói xong, Thiên Ma quay người rời đi gian phòng. Sở Thiên nằm ở trên giường, thật lâu không thể bình tĩnh. Thiên Ma lời nói, giống một viên hạt giống, trong lòng hắn mọc dễ nảy mầm. Hắn bắt đầu suy nghĩ, chính mình thật muốn tiếp tục sống ở trong cựu hận sao? Nếu như hắn buông xuống cựu hận, hắn sẽ có được cái gì? Lại sẽ mất đi cái gì? Thiên Ma đi rồi, Sở Thiên nằm ở trên giường, tràn trọc, khó mà ngủ. Hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng đến Thiên Ma đã nói, trong lòng giống như rời sông lấp biển đồng dạng. Hắn cho tới nay tin tưởng vững chắc tín nhiệm, giờ phút này lại bắt đầu dao động. Chẳng lẽ hắn thật sai lầm rồi sao? Chẳng lẽ Thiên Ma cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy tội ác tại trời? Hắn nhớ tới mới vào Thiên Ma giáo lúc, đối với nơi này tất cả đều tràn đầy hoảng hốt cùng địch ý, hắn thời khắc cảnh giác người xung quanh, đề phòng bất luận cái gì có thể tập kích. Hắn đem chính mình bao khỏa tại một tầng thật dày khôi giáp phía dưới, cự tuyệt cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Nhưng mà Thiên Ma giáo giáo chúng cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy hung thần ác sát. Bọn họ mặc dù làm việc quyết đoán, nhưng cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội hạng người. Bọn họ có quy củ của mình cùng nguyên tắc, thậm chí tại một số phương diện, so cái gọi là chính đạo nhân sĩ càng thêm quang minh lỗi lạc. Mà Thiên Ma, cái này hắn cho tới nay coi là cựu địch nam nhân, vậy mà đối hắn như vậy quan tâm đầy đủ. Hắn dốc túi tương thụ, truyền thụ cho hắn võ công, quan tâm hắn sinh hoạt, thậm chí tại hắn thụ thương thời điểm, không tiếc hao phí chân khí chữa thương cho hắn. Cái này đủ loại cử động, đều cùng trong lòng hắn cái kia tà ác Thiên Ma hình tượng không hợp nhau. Sở Thiên trong lòng tràn đầy mâu thuẫn cùng dãy rủa. Hắn không biết nên làm sao đối mặt tất cả những thứ này, cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Tiếp tục kiên trì tín niệm của mình, đem Thiên Ma coi là cựu địch, không tiếc bất cứ giá nào là người nhà báo thù. Vẫn là thả xuống cửu hận, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Vấn đề này giống như một cái nặng nề gông xiềng, xích sao trói buộc hắn tâm linh. Ngày thứ hai, Sở Thiên sớm rời khỏi giường. Hắn đi tới sân luyện công, lại phát hiện Thiên Ma đã tại nơi đó chờ lâu ngày. Người đến. Thiên Ma nhìn xem Sở Thiên, trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Ân. Sở Thiên nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng có chút lo lắng bất an. Thương thế của ngươi như thế nào? Thiên Ma lo lắng mà hỏi thăm. Đã tốt nhiều. Sở Thiên hồi đáp. Vậy liền tốt. Thiên Ma nhẹ gật đầu. Hôm nay ta muốn dạy ngươi một môn mới võ công.
Cái gì võ công?
Sở Thiên hỏi.
Thiên Ma giải thể đại pháp.
Thiên Ma chậm rãi nói.
Sở Thiên nghe vậy trong lòng giật mình.
Hắn biết Thiên Ma giải thể đại pháp là Thiên Ma giáo tuyệt học trí cao, uy lực vô cùng, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Một khi tu luyện, liền có khả năng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí đánh mất tâm trí.
Ngươi vì sao phải dạy ta nguy hiểm như vậy võ công?
Sở Thiên hỏi.
Bởi vì ta tin tưởng ngươi.
Thiên Ma nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, ta tin tưởng ngươi có khả năng khống chế lại môn võ công này lực lượng, sẽ không bị nó thôn phệ.
Sở Thiên trầm mặc chỉ chốc lát, nói, ta sợ ta làm không được.
Ta tin tưởng ngươi.
Thiên Ma nói lần nữa, ngươi so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm cường đại.
Thiên Ma lời nói, cho Sở Thiên lớn lao cổ vũ.
Hắn hít sâu một hơi, nói, tốt, ta hảo.
Chương 281, một tràng đại chiến, hết sức căng thẳng.
Chương 281, một tràng đại chiến, hết sức căng thẳng.
Cứ như vậy, Sở Thiên bắt đầu học tập Thiên Ma giải thể đại pháp tu luyện. Môn võ công này quả nhiên như trong truyền thuyết cường đại như vậy, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Mỗi một lần tu luyện, Sở Thiên cũng cảm giác mình thân thể giống như muốn bị xé rách đồng dạng, thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà, hắn lại cắn răng kiên trì xuống. Bởi vì hắn biết, chỉ có thay đổi đến càng mạnh, mới có thể bảo vệ chính mình, mới có thể bảo vệ người mình quan tâm. Tại trong quá trình tu luyện, Sở Thiên cùng Thiên Ma ở giữa giao lưu cũng càng ngày càng nhiều. Hắn dần dần phát hiện, Thiên Ma cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy lãnh khốc vô tình. Hắn cũng có tình cảm của mình cùng nhược điểm, cũng có mình muốn thủ hộ đồ vật. Một ngày, Sở Thiên đang luyện công, đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một người áo đen đội vàng hấp tấp chạy tới.
Giáo chủ, không tốt.
Chính đạo nhân sĩ vây công giáo ta tổng đàn, người áo đen la lớn.
Thiên Ma nghe vậy, biến sắc, nói, chuyện gì xảy ra?
Thuộc hạ cũng không rõ ràng,
chỉ biết là bọn họ khí thế hung hùng, đã công phá bên ngoài phòng tuyến, người áo đen nói. Chết tiệt. Thiên Ma giận mắng một tiếng, lập tức triệu tập tất cả giáo chúng, chuẩn bị nên địch. Là, người áo đen lĩnh mệnh mà đi. Thiên Ma quay đầu nhìn hướng Sở Thiên, nói, ngươi cũng đi theo ta. Sở Thiên nhẹ gật đầu, đi theo Thiên Ma cùng rời đi sân luyện công. Một trang đại chiến, hết sức căng thẳng. Thiên Ma dẫn theo Sở Thiên đi tới Thiên Ma giáo tổng đàn phía sau núi. Nơi này thế núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm, y hai lui tới. Chính đạo những cái kia ngụy quân tử khinh người quá đáng, vậy mà thừa dịp giáo ta nội loạn lúc tiến đánh sân môn. Thiên Ma nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hung quang, thù này không báo, ta thể không làm người. Giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Sở Thiên hỏi. Hừ, bọn họ cho rằng ta Thiên Ma giáo là dễ khi dễ phải không? Ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Thiên Ma hừ lạnh một tiếng, nơi này có một đầu mật đạo, có thể nối thẳng chân núi. Người từ nơi này rời đi, đi. Thiên Ma bám vào Sở Thiên bên tai thấp giọng nói vài câu, Sở Thiên sắc mặt dần dần thay đổi đến nghiêm trọng. Giáo chủ, cái này Sở Thiên có chút do dự. Đây là biện pháp duy nhất. Thiên Ma vỗ vỗ Sở Thiên bả vai, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể làm đến. Sở Thiên hít sâu một hơi, trịnh trọng nhẹ gật đầu, tốt, ta đi. Thiên Ma đưa mắt nhìn Sở Thiên rời đi, trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp. Sở Thiên dựa theo Thiên Ma chỉ thị, đi tới một chỗ ẩn nấp sơn động. Sơn động lối vào bị một tảng đá lớn ngăn lại, nếu như không phải Thiên Ma dẫn hắn đến, hắn căn bản không có khả năng phát hiện nơi này. Hắn đẩy ra cự thạch, đi vào sơn động. Sơn động bên trong một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi tiến lên, đi ước chừng thời gian một nén hương, cuối cùng đi tới một chỗ trống trải không gian. Mượn ánh sáng yếu ớt, Sở Thiên phát hiện nơi này vậy mà là một tòa cổ mộ. Mộ thất trên vách tường khắc đầy cổ lão văn tự cùng đồ án, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mục nát khí tức. Tại mộ thất trung ương, trưng bày mấy cái to lớn quan tài đá. Sở Thiên đi đến một cỗ quan tài đá phía trước, đưa tay đẩy một cái nắp quan tài. Nắp quan tài không nhúc nhích tí nào, tựa hồ bị thứ gì kẹt lại. Sở Thiên gia tăng khí lực, dùng sức đẩy, nắp quan tài cuối cùng chậm rãi mở ra. Nhưng mà, làm Sở Thiên nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng lúc, vẫn không khỏi đến sửng sốt. Trong quan tài trống rỗng, cái gì cũng không có. Sở Thiên lại liên tiếp mở ra mặt khác mấy cái quan tài đá, kết quả cũng giống nhau, bên trong đều là trống không. Chuyện gì xảy ra? Sở Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng lẽ nơi này đã từng bị trộm mộ chiếu cố qua? Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận nhỏ xíu tiếng vang. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tại mộ thất nơi hẻo lánh bên trong, có một cái động khẩu nhỏ nhỏ. Sở Thiên đi đến trước cửa hang, thò đầu hướng bên trong nhìn một chút. Động khẩu rất hẹp, chỉ có thể tiếp nhận một người thông qua. Chẳng lẽ còn có những mộ thất? Sở Thiên trong lòng hơi động, quyết định vào xem. Hắn túi người, chui vào động khẩu. Trong động rất đen, Sở Thiên chỉ có thể lục lọi tiến lên. Đi ước chừng một chén trà thời gian, Sở Thiên cuối cùng đi tới một chỗ khác mộ thất. Gian này mộ thất so trước đó mộ thất thì nhỏ hơn nhiều, bên trong chỉ có một cỗ quan tài đá. Sở Thiên đi đến quan tài đá phía trước, đưa tay đẩy một cái nắp quan tài. Nắp quan tài rất nhẹ nhàng liền bị mở ra. Nhưng mà, làm Sở Thiên nhìn thấy trong quan tài cảnh tượng lúc, vẫn không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Trong quan tài nằm một bộ khô héo thi thể. Thi thể trên thân mặc lộng lẫy trang phục, trên đầu mang theo đỉnh đầu kim quan. Sở Thiên cẩn thận quan sát đến thi thể, phát hiện thi thể trong tay nắm thật chặt một khối ngọc bội. Sở Thiên đưa tay đem ngọc bội cầm tới, cẩn thận tường tận xem xét. Ngọc bội toàn thân trong suốt long lanh, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật long. Khối ngọc bội này Sở Thiên trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới Thiên Ma giao cho hắn nhiệm vụ. Thiên Ma để hắn chui vào chính đạo nhân sĩ phía sau, trộm lấy một kiện trọng yếu bảo vật. Chẳng lẽ khối ngọc bội này chính là Thiên Ma muốn tìm bảo vật? Sở Thiên đem ngọc bội cất kỹ, sau đó quay người rời đi mộ thất. Hắn đường cũ trở về tới phía trước mộ thất. Đúng lúc này, Sở Thiên đột nhiên nghe đến một trận tiếng bước chân. Có người tới. Sở Thiên vội vàng trốn đến một cỗ quan tài đá phía sau. Sau một lát, mấy cái người áo đen đi vào mộ thất. Kỳ quái, làm sao cái gì cũng không có, một người áo đen nói. Chẳng lẽ chúng ta tới chậm một bước, một những người áo đen nói. Không có khả năng, chúng ta được đến thông tin rất chuẩn xác, nơi này khẳng định có bảo bối, cái thứ ba người áo đen nói. Lại cẩn thận tìm xem, cái thứ nhất người áo đen nói. Mấy cái người áo đen bắt đầu tại mộ thất bên trong lục tung tìm kiếm. Sở Thiên trốn tại quan tài đá phía sau, cũng không dám thở mạnh. Hắn biết, những người này nhất định là chính đạo nhân sĩ phái tới trộm lấy bảo vật. Nếu như bị bọn họ phát hiện, chính mình nhất định phải chết. Sở Thiên ngừng thở, yên tĩnh chờ đợi thời cơ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp chạy đi. Người áo đen điều tra đến 10 phần cẩn thận, liền quan tài đá phía dưới đều không buông tha. Sở Thiên dính sắt trong thạch quan vách tường, băng lãnh vật liệu đá để hắn sau lưng phát lạnh, trái tim cũng phanh phanh chực nhảy, phảng phất nổi trống đồng dạng. Hắn thậm chí có thể nghe đến chính mình nặng nề tiếng hít thở, sợ bị người áo đen phát giác. "Mụ, cái gì cũng không có." Một người áo đen thô âm thanh mắng, trong giọng nói mang theo nồng đậm thất vọng, chẳng lẽ tình báo có sai? Tìm tiếp. Cái này cổ mộ như vậy ẩn nấp, không có khả năng không có vật bồi táng, một những người áo đen hiển nhiên chưa từ bỏ ý định. Sở Thiên trong lòng thầm mắng, đám gia hỏa này thật đúng là chấp nhất. Hắn lén lút từ quan tài đá khe hở bên trong hướng bên ngoài nhìn lại, phát hiện người áo đen chính hướng về hắn ẩn thân quan tài đá đi tới. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Sở Thiên quẹt mắt thoáng nhìn quan tài đá dưới đáy có một khối bông lòng gạch đá. Hắn ngưng thở, dùng sức nhấn một cái, gạch đá vậy mà xoay chuyển tới, lộ ra một cái đen như mực động cầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sở Thiên không chút do dự chui vào. Động cầu rất hẹp, hắn cơ hồ là cứng rắn chen vào, quần áo trên người đều bị mài hỏng mấy chỗ. Chương 282, giữ gìn hoàn hảo nam thi. Chương 282, giữ gìn hoàn hảo nam thi. Phía trên người áo đen tựa hồ cũng không có chú ý tới khối này buông lỏng gạch đá, còn tại phụ cận tìm kiếm. Sở Thiên theo lối đi hẹp bò, trong thông đạo tràn đầy bụi đất cùng mục nát khí tức, để hắn gần như không thở nổi. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên cuối cùng leo ra ngoài thông đạo, phát hiện chính mình thân ở một cái càng thêm nhỏ hẹp mộ thất bên trong. Mộ thất trung ương trưng bày một cái quan tài đồng, quan tài bên trên điêu khắc phức tạp hoa văn, thoạt nhìn niên đại xa xưa. Sở Thiên trong lòng hơi động, chẳng lẽ đây chính là chân chính mộ thất? Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến quan tài phía trước, đưa tay đẩy một cái nắp quan tài. Nắp quan tài không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên so trước đó quan tài đá muốn nặng nề phải nhiều. Sở Thiên hít sâu một hơi, vận lên nội lực, lại lần nữa dùng sức đẩy. Lần này, nắp quan tài cuối cùng chậm rãi mở ra. Quan tài bên trong nằm một bộ giữ gìn hoàn hảo nam thi, trên người mặc lộng lẫy cẩm bào, trên đầu mang theo kim quan, trong tay cầm một thanh ngọc như ý nam thi khuôn mặt sinh động như thật, phảng phất chỉ là ngủ rồi đồng dạng. Sở Thiên trong lòng sợ hãi thán phục, cái này mộ chủ nhân lúc còn sống nhất định là vị thân phận hiển hách nhân vật. Hắn cẩn thận quan sát đến nam thi, phát hiện nam thi bên hông mang theo một khối ngọc bội toàn thân xanh biếc, điêu khắc một đầu bản lòng, cùng hắn phía trước được đến khối ngọc bội kia giống nhau như lúc. Chẳng lẽ cái này hai khối ngọc bội là một đôi? Sở Thiên trong lòng dâng lên một cái to gan suy đoán. Hắn đưa tay đem ngọc bội gỡ xuống, cùng mình khối ngọc bội kia đặt chung một chỗ. Hai khối ngọc bội lẫn nhau tới gần, vậy mà phát ra lục quang nhàn nhạt, sau đó xít sao bám vào cùng một chỗ, hợp hai là một. Đúng lúc này, mộ thất bên trong đột nhiên vang lên một trận cơ quan chuyển động âm thanh. Sở Thiên trong lòng giật mình, vội vàng nhìn xung quanh, lại phát hiện mộ thất trên vách tường xuất hiện một đạo cửa ngầm. Cửa ngầm từ từ mở ra, lộ ra một cái lối đi đen kịt. Sở Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định vào xem. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, cửa ngầm tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Trong thông đạo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Sở Thiên lục lọi tiến lên, đi ước chừng nửa canh giờ, cuối cùng đi tới một chỗ trống trải không gian. Mượn ánh sáng yếu ớt, Sở Thiên phát hiện chính mình thân ở một cái to lớn cung điện dưới đất bên trong. Trong cung điện vàng son lộng lẫy, tráng lệ, mặt đất phủ lên bạch ngọc gạch, trên vách tường khảm nạm dạ minh châu, chiếu sáng toàn bộ cung điện. Cung điện trung ương, trưng bày một tấm to lớn giường ngọc bên trên nằm một nữ tử. Nữ tử trên người mặc màu trắng sa y, dung mạo tuyệt mỹ, tựa như tiên nữ hạ phàm. Sở Thiên nhìn đến ngây dại, trong lúc nhất thời vậy mà quên hô hấp. Ngươi là ai? Sở Thiên cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Nữ tử từ từ mở mắt, một đôi trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta gọi Sở Thiên. Sở Thiên vội vàng trả lời, ta là ngộ nhập nơi đây. Ngộ nhập nơi đây, nữ tử khẽ mỉm cười, xem ra ngươi cùng ta có duyên. Dám hỏi cô nương quý tính. Sở Thiên hỏi, ta gọi. Ngọc Linh Lung nữ tử nhẹ nói. Ngọc Linh Lung Sở Thiên lặp lại một lần cái tên này, trong lòng tràn ngập tò mò, ngươi tại sao lại tại chỗ này? Ngọc Linh Lung thở dài, nói, ta đã tại nơi này ngủ say ngàn năm lâu ngàn năm. Sở Thiên kiếp sợ không thôi, chẳng lẽ ngươi là không sai? Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, ta chính là tòa này của mộ chủ nhân. Sở Thiên trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà đánh bậy đánh bạ gặp của mộ chủ nhân. Vậy ngươi tại sao lại ngủ say ngàn năm? Sở Thiên nhịn không được hỏi. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một tia bi thương, chậm rãi nói, bởi vì ta đang chờ đợi một người, chờ đợi một người. Sở Thiên trong lòng hơi động, ngươi đang chờ người nào? Ngọc Linh Lung nhìn xem Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia khác thường quan mang, ta đang chờ. Ta người hữu duyên, người hữu duyên. Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại rất bình tĩnh, dám hỏi cô nương muốn chờ người hữu duyên là hạ người gì? Ngọc Linh Lung ánh mắt rơi vào Sở Thiên ngọc bội trong tay bên trên, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tiểu ý, có thể đem hai khối ngọc bội hợp hai làm một người, chính là ta người hữu duyên. Sở Thiên chấn động trong lòng, chẳng lẽ mình chính là nàng đợi đợi ngàn năm người hữu duyên? Cái này cũng quá trùng hợp đi. Hắn vô ý thức nắm chặt ngọc bội trong tay, cảm giác ngọc bội kia nhiệt độ tựa hồ so trước đó cao hơn một chút. Nói như vậy, ta chính là ngươi muốn chờ người. Sở Thiên hỏi dò. Ngọc Linh Lung không có trực tiếp trả lời, mà là từ giường ngọc bên trên ngồi dậy, chậm rãi đi đến Sở Thiên trước mặt. Trên người nàng tỏa ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, để Sở Thiên cảm thấy một trận tâm thần thanh thản. Ngọc Linh Lung đưa ra thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve Sở Thiên gương mặt, ôn nhu nói, dung mạo ngươi thật giống hắn. Hắn là ai? Sở Thiên liền vội vàng hỏi. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một tia mê ly, phản phất lâm vào hồi ức bên trong, hắn là người yêu của ta. Sở Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ mình chỉ là cái vật thay thế? Hắn tên gọi là gì? Sở Thiên tiếp tục truy vấn. Hắn đều Sở Phong. Ngọc Linh Lung nhẹ nói. Sở Thiên sửng sốt, Sở Phong, cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Hắn cố gắng nhớ lại, đột nhiên nhớ tới, gia gia của mình đã từng nói, phụ thân hắn liền kêu Sở Phong. Chẳng lẽ Ngọc Linh Lung muốn chờ người, vậy mà là phụ thân của mình? Ngươi biết phụ thân của ta? Sở Thiên kích động hỏi. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi là Sở Phong nhi tử? Không sai. Sở Thiên liền vội vàng gật đầu, ta gọi Sở Thiên, phụ thân của ta kêu Sở Phong. Ngọc Linh Lung trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, quá tốt rồi, ta cuối cùng chờ được ngươi. Sở Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại lấy loại này phương thức cùng mình phụ thân sinh ra liên hệ. Vậy ngươi có thể nói cho ta, phụ thân ta bây giờ ở nơi nào sao? Sở Thiên vội vàng hỏi. Ngọc Linh Lung nụ cười dần dần biến mất, trong mắt lóe lên một tia bi thương, hắn đã không còn nữa, không còn nữa. Sở Thiên trong lòng đau xót, hắn là thế nào chết? Ngọc Linh Lung thở dài, chậm rãi nói, hắn bị chúng ta, bị gian nhân làm hại. Sở Thiên trong lòng tràn đầy phẫn nộ, hắn nhất định muốn tìm tới hại chết phụ thân hung thủ, là phụ thân báo thù. Là ai hại chết hắn? Sở Thiên cắn răng nghiến lợi hỏi. Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một tia hào quang cừu hận, là Thiên Ma giáo. Thiên Ma giáo? Sở Thiên trong lòng giật mình, hắn biết Thiên Ma giáo là một cái tà ác tổ chức, việc ác bất tận, không nghĩ tới bọn họ vậy mà còn hại chết phụ thân của mình. Ta nhất định muốn diệt Thiên Ma giáo, vì phụ thân ta báo thù. Sở Thiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngọc Linh Lung nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy tán thưởng, tốt, không hổ là Sở Phong nhi tử, có chí khí. Vậy ngươi biết Thiên Ma giáo tổng bộ ở nơi nào sao? Sở Thiên hỏi. Chương 283, bí mật cứ điểm. Chương 283, bí mật cứ điểm. Ngọc Linh Lung lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết là bọn họ có một cái bí mật cứ điểm, liền tại kề bên này. Bí mật cứ điểm? Sở Thiên trong lòng hơi động, ngươi biết ở nơi nào sao? Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, ta biết, ta có thể dẫn ngươi đi. Tốt. Sở Thiên không kịp chờ đợi nói, chúng ta bây giờ liền đi. Ngọc Linh Lung khẽ mỉm cười, không gấp, trước hết để cho ta khôi phục một chút nguyên khí. Tốt. Sở Thiên nhẹ gật đầu, hắn biết Ngọc Linh Lung ngủ say ngàn năm, thân thể khẳng định rất suy yếu. Ngọc Linh Lung khoanh chân ngồi tại giường ngọc bên trên, bắt đầu vận công điều tức. Sở Thiên thì ở một bên thủ hộ lấy nàng. Không biết qua bao lâu, Ngọc Linh Lung từ từ mở mắt, trong mắt tràn đầy thần thái, "Tốt, chúng ta đi thôi." Sở Thiên đi theo Ngọc Linh Lung đi ra cung điện dưới đất, đi ra phía ngoài mộ thất. "Chúng ta từ nơi nào đi?" Sở Thiên hỏi. Ngọc Linh Lung chỉ vào trên vách tường một khối gạch đá, nói, "Lệ xuống khối này gạch đá, liền có thể mở ra mật đạo." Sở Thiên dựa theo Ngọc Linh Lung chỉ thị, nhấn xuống khối kia gạch đá. Quả nhiên, trên vách tường xuất hiện một đạo cửa ngầm. Ngọc Linh Lung dẫn đầu đi vào, Sở Thiên theo sát phía sau. Cửa ngầm chậm rãi đóng lại, mộ thất bên trong lại lần nữa rơi vào một vùng tăm tối. Sở Thiên cùng Ngọc Linh Lung dọc theo mật đạo đi thẳng về phía trước, trong mật đạo đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. "Cẩn thận dưới chân." Ngọc Linh Lung nhắc nhở. Sở Thiên nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Ngọc Linh Lung tiến lên. Đi ước chừng nửa canh giờ, bọn họ cuối cùng đi tới mật đạo phần cuối. Mật đạo phần cuối là một cái cửa đá, trên cửa đá điêu khắc phức tạp đồ án. Ngọc Linh Lung đi đến trước cửa đá, đưa tay đặt tại trên cửa đá, trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một lát, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra một cái đen nhánh động cầu. "Đi thôi." Ngọc Linh Lung nói. Sở Thiên đi theo Ngọc Linh Lung đi vào động cầu, trong cửa hang đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. "Cẩn thận dưới chân." Ngọc Linh Lung nhắc nhở lần nữa nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi theo Ngọc Linh Lung tiến lên. Trong huyệt động rất ẩm ướt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Đi ước chừng thời gian một nén hương, bọn họ cuối cùng đi tới hang động phần cuối. Hang động phần cuối là một mảnh trống trải không gian trung ương có một tòa to lớn tế đàn. Tế đàn bên trên trưng bày một viên to lớn thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu tản ra nhàn nhạt lam quang, chiếu sáng toàn bộ không gian. "Đây là địa phương nào?" Sở Thiên hỏi. "Nơi này là Thiên Ma giáo bí mật cứ điểm." Ngọc Linh Lung nói, "Viên kia thủy tinh cầu chính là Thiên Ma giáo thánh vật." "Thánh vật?" Sở Thiên trong lòng nghi hoặc, cái này thánh vật có làm được cái gì? Ngọc Linh Lung trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, cái này thánh vật có thể hấp thu người linh hồn, dùng để tu luyện tà công. "Cái gì?" Sở Thiên trong lòng giật mình, tà ác như vậy đồ vật, nhất định muốn hủy đi nó. Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, "Không sai, chúng ta nhất định muốn hủy đi nó." "Có thể là, chúng ta muốn làm sao hủy đi nó đâu?" Sở Thiên hỏi. Ngọc Linh Lung trầm ngâm một lát, nói, "Cái này thánh vật là do ngàn năm hàn băng luyện chế mà thành, chỉ có dùng Chí Dương chi hỏa mới có thể đem hòa tan." "Chí Dương chi hỏa?" Sở Thiên trong lòng hơi động, "Ta biết nơi nào có Chí Dương chi hỏa." "Chỗ nào?" Ngọc Linh Lung hỏi. "Liên tại trong cơ thể của ta." Sở Thiên nói. Ngọc Linh Lung sửng sốt, nàng không nghĩ tới Sở Thiên vậy mà nắm giữ Chí Dương chi hỏa. "Ngươi vậy mà nắm giữ Chí Dương chi hỏa?" Ngọc Linh Lung kinh ngạc nói. Sở Thiên nhẹ gật đầu, "Không sai, ta tu luyện chính là Chí Dương thần công, trong cơ thể nắm giữ Chí Dương chi hỏa." "Quá tốt rồi." Ngọc Linh Lung mừng rỡ nói, "Có Chí Dương chi hỏa, chúng ta liền có thể hủy đi cái này thánh vật." "Vậy chúng ta còn chờ cái gì?" Sở Thiên nói, "Chúng ta bây giờ liền bắt đầu a." Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, sau đó hai người cùng đi hướng về phía tế đàn. Sở Thiên hít sâu một hơi, đi đến chính giữa tế đàn, đem tay đè tại thủy tinh cầu bên trên. Một luồng hơi lạnh nháy mắt đánh tới, để hắn không khỏi run lập cập. Ngọc Linh Lung lo lắng nhìn qua hắn, trong mắt tràn đầy lo lắng. "Chuẩn bị xong chưa?" nàng nhẹ giọng hỏi. Sở Thiên nhẹ gật đầu, vận chuyển lên trong cơ thể Chí Dương thần công. Một cỗ cực nóng năng lượng từ hắn đan điền tuôn ra, theo kinh mạch hướng chạy cánh tay của hắn, cuối cùng tập hợp tại bàn tay của hắn bên trên. Theo Chí Dương chi hỏa truyền vào, thủy tinh cầu bắt đầu có chút rung động, phát ra ông ông tiếng vang. Nhàn nhạt lam quang dần dần thay đổi đến mãnh liệt, chiếu sáng toàn bộ không gian, phảng phất một viên sắc bạo tạc hành tinh. "Thêm chút sức." Ngọc Linh Lung ở một bên khích lệ nói, "Cũng nhanh thành công." Sở Thiên cắn chặt răng, đem càng nhiều Chí Dương chi hỏa truyền vào thủy tinh cầu. Trán của hắn xuất mồ hôi hột, sắc mặt cũng biến thành có chút tái nhợt, nhưng hắn vẫn cứ kiên trì, không có chút nào từ bỏ suy nghĩ. Đột nhiên, thủy tinh cầu phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, một vết nứt xuất hiện ở nó mặt ngoài. Ngay sau đó, càng nhiều vết rạn giống như mạng nhện lan tràn ra, thủy tinh cầu quang mang cũng bắt đầu thay đổi đến lúc sáng lúc tối, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. "Không tốt." Ngọc Linh Lung kinh hô một tiếng, "Nó muốn nổ tung." Lời còn chưa dứt, thủy tinh cầu ầm vang nổ tung, một cỗ cường đại năng lượng ba động càn quét mà ra, đem Sở Thiên cùng Ngọc Linh Lung hất tung ở mặt đất. Sở Thiên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền mất đi cảm giác. Không biết qua bao lâu, Sở Thiên từ từ mở mắt. Hắn phát hiện chính mình nằm tại một cái xa lạ sơn động bên trong, bên cạnh là hôn mê bất tỉnh Ngọc Linh Lung.
Ngọc Linh Lung.
Sở Thiên vội vàng bò người lên, đem Ngọc Linh Lung nâng lên, "Ngươi thế nào?"
Ngọc Linh Lung từ từ mở mắt, nhìn thấy Sở Thiên phía sau, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, "Ta không có việc gì, chỉ là có chút thoát lực."
Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cái sơn động này cũng không lớn, trên vách động khắc lấy một chút kỳ quái đồ án, thoạt nhìn như là một loại nào đó cổ lao văn tự.
"Đây là địa phương nào?"
Sở Thiên nghi hoặc mà hỏi thăm.
"Ta cũng không biết."
Ngọc Linh Lung lắc đầu, "Chúng ta tựa như là bị bạo tạc sóng xung kích truyền tống đến nơi này."
Sở Thiên đứng dậy, đi đến độc cầu, hướng bên ngoài nhìn lại.
Chỉ thấy bên ngoài là một mảnh khu rừng rậm rạp, ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây khe hở rơi xuống dưới, trên mặt đất tạo thành loang lổ quang ảnh.
"Xem ra chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này."
Sở Thiên nói.
Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu, dãy rủa lấy đứng dậy.
Hai người dọc theo sơn động đi thẳng về phía trước, hy vọng có thể tìm tới đường đi ra ngoài.
Đi ước chừng nửa canh giờ, bọn họ đi tới một đầu mạch nước ngầm ở bên.
Nước sông trong suốt thấy đáy, có thể rõ ràng mà nhìn thấy đáy sông đá cuội.
"Xem ra chúng ta chỉ có thể dọc theo con sông này đi."
Sở Thiên nói.
Ngọc Linh Lung nhẹ gật đầu. Hai người dọc theo bờ sông đi thẳng về phía trước.
Đường sông uốn lượn quanh co, lúc thì rộng lớn, lúc thì chật hẹp.
Hai người đi thật lâu, nhưng thủy chung không nhìn thấy xuất khẩu dấu hiệu.
"Chúng ta có phải là lạc đường?"
Ngọc Linh Lung có chút lo âu hỏi.
"Có lẽ sẽ không."
Sở Thiên an ủi, "Con sông này khẳng định có xuất khẩu, chúng ta chỉ cần dọc theo nó đi xuống, liền nhất định có thể tìm tới."
Chương 284, màn đêm buông xuống.
Chương 284, màn đêm buông xuống.
Hai người tiếp tục đi đến phía trước, trong bất chi bất giác, sắc trời đã dần dần tối xuống.
"Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút a."
Ngọc Linh Lung nói, "Ta hơi mệt chút."
Sở Thiên nhẹ gật đầu, hai người tại một khối tương đối bằng phẳng bãi sông ngồi xuống dưới.
Ngọc Linh Lung tựa vào Sở Thiên trên bả vai, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Sở Thiên thì cảnh giác quan sát đến hoàn cảnh xung quanh, để phòng có cái gì nguy hiểm.
Màn đêm buông xuống, trong rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nước sông chảy xuôi âm thanh ở bên tai vang vọng.
Đột nhiên, Sở Thiên nghe đến một trận thanh âm huyên náo từ nơi không xa truyền đến.
Hắn vội vàng mở to mắt, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng đen chính chậm rãi hướng bọn họ tới gần.
"Người nào tại nơi đó?"
Sở Thiên nghiêm nghị quát.
Bóng đen ngừng lại, phát ra một tiếng trầm thấp.
Sở Thiên trong lòng run lên, ý thức được khả năng này là một con dã thú.
Hắn liền vội vàng đem Ngọc Linh Lung bảo hộ ở sau lưng, đồng thời từ bên hông rút ra dao găm, chuẩn bị chiến đấu.
Mượn yếu ớt ánh trăng, Sở Thiên cuối cùng thấy rõ bóng đen bộ mặt thật.
Đó là một cái hình thể to lớn con nhện, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen, tám đôi mắt loe u lục quang mang, thoạt nhìn kinh khủng dị thường.
Càng làm cho Sở Thiên khiếp sợ là, cái này con nhện vậy mà dài người mặt.
Một tấm trắng sáng mà vặn vào mặt, mang trên mặt nụ cười dữ tợn, thoạt nhìn khiến người dùng mình.
Đây là thứ quỷ gì?
Sở Thiên trong lòng kinh hãi không thôi.
Nhân diện chi chu chậm rãi hướng Sở Thiên tới gần, trong miệng phát ra thanh âm tê tê, phản phất tại cười nhạo sợ hãi của hắn.
Sở Thiên nắm chặt dao găm, chuẩn bị liều mạng một lần.
Hắn biết, nếu như chính mình không địch lại con quái vật này, hắn cùng Ngọc Linh Lung đều đem khó thoát khỏi cái chết.
Đúng lúc này, trong hôn mê Ngọc Linh Lung đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ, chậm rãi mở mắt.
1963 năm mùa hè, sóng nhiệt lăn lộn ruộng lúa mạch, không khí bên trong tràn ngập khô khan bùn đất khí tức.
Sở Thiên dùng mu bàn tay vuốt một cái mồ hôi trán, sền sệt, rất không thoải mái.
Hắn mặc dựa đến trắng bệnh vải xanh áo choàng ngắn, ống quần bén đến đầu gối, trên chân là một đôi tràn đầy miếng vá dày giải phóng, rất giống cái sinh trưởng ở địa phương ông nông dân. Nhưng trên thực tế, hắn là thành phố công ty tổng hợp mua sắm nhân viên, lần này xuống nông thôn là vì thu mua một nhóm mùa thu đưa ra thị trường quả táo. Hắn đích đến của chuyến này là Hồng Kỳ công xã quả táo vườn, nghe nói nơi đó quả táo vừa to vừa ngọt, xa gần nghe tiếng.
Vì cướp được nhóm này tốt hàng, Sở Thiên đặc biệt dậy thật sớm, đuổi 2 giờ xe bò, cái mông đều nhanh sóc thành tầng cánh.
Xe bò lảo đảo lái vào công xã, Sở Thiên nhảy xuống tới, hoạt động một chút gân cốt.
Cái này Hồng Kỳ công xã so hắn tưởng tượng còn muốn rất nát, thấp bé phòng gạch mục, lồi lõm đường đất, ven đường còn có mấy cái gậy như que tuổi gà tại mộ. Hắn dựa theo trước đó hỏi thăm tốt địa chỉ, tìm tới công xã chủ nhiệm một cái tên là Triệu Có Đức trung niên nam nhân.
Triệu chủ nhiệm nâng cao cái bụng địa, trên mặt bóng loáng đầy mặt, xem xét chính là cái thấy qua việc đời người.
"Triệu chủ nhiệm ngài tốt, ta là thị công ty tổng hợp Sở Thiên, lần này tới là muốn cùng ngài nói chuyện quả táo thu mua sự tình."
Sở Thiên đưa lên một điếu thuốc, Triệu chủ nhiệm cười híp mắt tiếp tới, thuận tay nhét vào túi áo trên.
"Sở đồng chí vất vả, thật xa đi một chuyến."
"Quả táo sự tình nha, dễ nói, bất quá Triệu chủ nhiệm dừng một chút, trà sát ngón tay, ngươi cũng biết, hiện tại cái này tình thế, không dễ dàng à."
Sở Thiên trong lòng minh bạch, đây là muốn chỗ tốt đâu.
Hắn đã sớm chuẩn bị, từ trong túi lấy ra 2 túi đại tiền môn, nhét vào Triệu chủ nhiệm trong tay, một chút lòng thành, không thành kinh ý.
Triệu chủ nhiệm ước lượng thuốc lá trong tay, trên mặt lập tức chất đầy đủ cười, "Sở đồng chí thật sự là người sảng khoái.
Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta quả táo vườn."
Quả táo vườn cảnh tượng lại làm cho Sở Thiên mở rộng tầm mắt.
Nói là quả táo vườn, kỳ thật chính là một mảnh cỏ dại rậm rạp đất hoang, thưa thớt trồng trọt mấy cây siêu siêu mẹo mẹo cây táo, trên cây quả táo cũng nhỏ đến thương cảm, có còn mang theo lỗ sâu đủ.
"Triệu chủ nhiệm, đây chính là các ngươi quả táo vườn."
Sở Thiên chỉ vào những cái kia trưởng thành không tốt cây táo, giọng nói mang vẻ một tia bất mãn.
Triệu chủ nhiệm không chút nào không hoảng hốt, ngược lại vỗ bộ ngực bảo đảm nói, "Sở đồng chí, ngươi yên tâm, chúng ta cái này quả táo mặc dù cái đầu nhỏ, thế nhưng hương vị tuyệt đối nhất lưu."
"Không tin ngươi nếm thử." Nói xong, hắn từ trên cây hái xuống một cái quả táo, tại trên quần áo xoa xoa, đưa cho Sở Thiên.
Sở Thiên ban tín bán nghi cắn một cái,
Một cỗ chua xót hương vị nháy mắt tràn đầy khoang miệng. Cái này không phải quả táo, quả thực chính là táo chua. Hắn cố nén khó chịu, đem quả táo nuốt xuống, trong lòng thầm mắng, lao tiểu tử này, thật đúng là dám lắc lư. Thế nào, Sở đồng chí, hương vị không tệ a? Triệu chủ nhiệm một mặt mong đợi nhìn xem hắn. Sở Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Ân, hương vị xác thực. Đặc biệt, đó là đương nhiên. Chúng ta cái này quả táo có thể là Triệu chủ nhiệm đang muốn tiếp tục thổi phồng." Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đánh người, có người đánh nhau. Sở Thiên cùng Triệu chủ nhiệm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đám người vây tại một chỗ, tựa hồ phát sinh cái gì tranh chấp. "Đi, đi xem một chút." Sở Thiên lòng hiếu kỳ bị câu lên. Hai người chen vào đám người, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nữ tử đang cùng mấy cái tráng hán giằng co. Nữ tử mặc một mạc toái hoa y phục, rim hai cái bím tóc xoắn, mặc dù trên mặt dính chút cho bụi, lại khó nén thanh tú khuôn mặt. Trong tay nàng xít sao nắm chặt một cái liêm đao, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng bất cường. Mà mấy tráng hán kia thì cao lớn thô kệch, một mặt hung thần ác sát, trong đó một cái trong tay còn cầm cây côn gỗ, chỉ vào nữ tử chửi rủa, "Sú nữ môn, dám trộm chúng ta quả táo, chán sống." "Ta không có trộm. Đây là chính ta trồng." Nữ tử không chút nào yếu thế phản bác. "Đánh rắm. Mảnh đất này là chúng ta, ngươi trồng cũng là chúng ta." Tráng hán nói xong liền muốn tiến lên cướp đoạt nữ tử trong tay liêm đao. Mắt thấy một tràng xung đột liền muốn bùng phát, Sở Thiên cũng nhìn không được nữa. Hắn bỗng nhiên đứng ra, ngăn tại nữ tử trước mặt, đối với mấy tráng hán kia quát, "Dừng tay. Các ngươi muốn làm gì?" Sở Thiên cái này một cú họng, chấn nhiếp mấy tráng hán kia. Bọn họ sửng sốt một chút, lập tức nhìn từ trên xuống dưới Sở Thiên, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. "Ngươi lại là cái kia dễ hành?" Tráng hán khinh thường hỏi, nhổ ra một cục đàm tại trên mặt đất. Sở Thiên cười lạnh một tiếng, "Ta là cô nương này bằng hữu, các ngươi muốn động nàng, hỏi trước một chút ta có đáp ứng hay không." "Bằng hữu?" "Ha ha ha." Tráng hán giống như là nghe đến cái gì cho cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả, liền với thân thể nhỏ bé, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hắn vừa dứt lời, một những tráng hán liền vung lên gậy gỗ, hướng Sở Thiên trên đầu đập tới. Sở Thiên tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được gậy gỗ, dùng sức lắc một cái, gậy gỗ liền đến trong tay hắn. Hắn trở tay một côn, quất vào tráng hán trên bụng. Tráng hán ôi một tiếng, ôm bụng ngã trên mặt đất, nửa ngày không đứng dậy được. Mặt khác mấy cái tráng hán thấy thế, nhộn nhịp kêu gào bật lên. Sở Thiên không sợ chút nào, vung bảy gậy gỗ, bên trái ngăn bên phải bổ, mấy liệp xuống, lại đem mấy cái tráng hán đánh đến hoa rơi nước chảy. Chương 285, nũng nịu đại tiểu thư. Chương 285, nũng nịu đại tiểu thư. Nữ tử kia ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm, không nghĩ tới cái này thoạt nhìn văn nhược mua sắm nhân viên, vậy mà còn thật sự có tài. Triệu chủ nhiệm cũng sợ choáng váng, trốn tại đám người phía sau, run lẩy bẩy. Hắn muốn mượn mấy cái này dù côn lưu manh, dạy dỗ một cái này không biết điều mua sắm nhân viên, không nghĩ tới ngược lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở Thiên đánh chạy mấy cái tráng hán, quay người đi đến nữ tử trước mặt, lo lắng mà hỏi thăm, "Ngươi không sao chứ?" Nữ tử cảm kích lắc đầu, "Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, ta hôm nay liền tao đường." "Một cái nhấc tay mà thôi." Sở Thiên cười cười, "Đúng, ngươi tên là gì?" "Ta gọi Lý Thu Nguyệt." Lý Thu Nguyệt Sở Thiên thì thầm một lần, cảm thấy danh tự này thật là dễ nghe, giống mùa thu mặt trăng đồng dạng, trong suốt sáng tỏ. "Ta gọi Sở Thiên." Sở Thiên đại ca Lý Thu Nguyệt có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, "Cảm ơn ngươi cứu ta, ta không có gì có thể để báo đáp ngươi, những này quả táo, ngươi cầm đi đi." Nàng chỉ vào trên đất mấy cái giỏ, bên trong tràn đầy đỏ rực quả táo. Sở Thiên cái này mới chú ý tới, Lý Thu Nguyệt bên cạnh để đó mấy cái giỏ, bên trong quả táo cái đại bao đầy, màu sắc tươi đẹp, xem xét chính là tốt chủng loại. "Những này quả táo là chính ta trồng." Lý Thu Nguyệt giải thích nói, "Ta nhận thầu công xã một khối đất hoang, chính mình trồng một chút cây táo. Năm nay cuối cùng kết quả, không nghĩ tới Sở Thiên minh bạch, cô nương này là bị Triệu Có Đức cùng mấy cái kia du côn lưu manh kết phường ức hiếp." Trong lòng của hắn đối Triệu Có Đức càng thêm chán ghét, đồng thời cũng đối Lý Thu Nguyệt sinh ra một tia thương tiếc. "Những này quả táo ta không thể lấy không?" Sở Thiên nói, "Như vậy đi, ta dựa theo giá thị trường thu mua ngươi quả táo, ngươi thấy thế nào?" Lý Thu Nguyệt nghe xong, vội vàng xua tay, "Không được không được, cái này quá nhiều, ta không thể muốn nhiều tiền như thế." "Đây là ngươi nên được." Sở Thiên ngữ khí kiên định, "Ngươi tân tân khổ khổ trồng ra đến quả táo, không thể bị những người xấu kia bạch bạch cướp đi." Lý Thu Nguyệt còn muốn nói tiếp cái gì, Sở Thiên đánh gãy nàng, "Quyết định như vậy đi, ngươi nếu là từ chối nữa, chính là khinh thường ta Sở Thiên." Lý Thu Nguyệt gặp hắn thái độ kiên quyết, đành phải đáp ứng. Sở Thiên để Lý Thu Nguyệt mang theo hắn đi nhìn nàng quả táo vườn. Quả nhiên, cùng nàng nói không giống, mảnh này quả táo vườn mặc dù diện tích không lớn, thế nhưng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, cây táo dài đến cành lá rậm rạp, trái cây từng đống. Sở Thiên trong lòng âm thầm bội phục Lý Thu Nguyệt cần cù cùng có thể làm, đồng thời cũng đối Triệu Có Đức càng thêm xem thường. Cái này cái gọi là công xã chủ nhiệm, không những không vì thành viên như phúc lợi, ngược lại cấu kết du côn lưu manh, chèn ép bách tính, quả thực chính là cái sâu mọt. Hắn quyết định, nhất định muốn đem chuyện này cho ra, để Triệu Có Đức nhận đến vốn có trừng phạt. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt cùng một chỗ đem quả táo xếp lên xe bò, chuẩn bị trở về thành. Trước khi đi, Sở Thiên đặc biệt tìm tới Triệu Có Đức, đem còn lại hai túi đại tiền môn ném ở trên mặt hắn, "Triệu chủ nhiệm, cái này khói, ngươi vẫn là chính mình giữ lại rút đi. Về sau đừng có lại làm những cái kia trộm đạo sự tình, cẩn thận ngày nào thất bại." Triệu Có Đức sắc mặt tái xanh, cũng không dám phát tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt nên ngang rời đi. Trên đường trở về, Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt hàn huyên rất nhiều. Hắn hiểu được, Lý Thu Nguyệt là cái cô nhi, từ nhỏ đi theo gia gia mãi mãi lớn lên. Gia gia mãi mãi qua đời về sau, nàng chỉ có một người sinh hoạt, dựa vào mảnh này quả táo vườn duy trì sinh kế. Sở Thiên nghe lấy Lý Thu Nguyệt giải thích, trong lòng tràn đầy đồng tình cùng. Hắn cảm thấy cái cô nương này không những dung mạo xinh đẹp, mà còn kiên cường độc lập, tự lực cánh sinh, so những cái kia nũng nịu đại tiểu thư mạnh hơn nhiều. Mặt trời chiều ngả về tây, xe bò chạy chậm rãi tại ở nông thôn trên đường nhỏ. Ánh mặt trời vàng chói vẩy vào Lý Thu Nguyệt trên mặt, cho nàng rắc lên một tầng ánh sáng dịu dịu ngất. Sở Thiên nhìn xem nàng, trong lòng không hiểu dâng lên một dòng nước ấm. Đột nhiên, xe bò đột nhiên khẽ bấp, Lý Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, thân thể không tự chủ được đảo hướng Sở Thiên. Sở Thiên tay mắt lênh lẹ, ôm eo của nàng. Bốn mắt nhìn nhau, thời gian phảng phất dừng lại. Lý Thu Nguyệt ngửi thấy Sở Thiên trên thân nhàn nhạt mùi thuốc lá, xen lẫn một cỗ mùi mồ hôi, lại cũng không cảm thấy khó ngửi, ngược lại có một loại không hiểu cảm giác an toàn. Sở Thiên, tay ngăn cách đơn bạc quần áo, cảm nhận được Lý Thu Nguyệt vòng eo mềm dẻo cùng ấm áp. Một cỗ dòng điện nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Sở Thiên hô hấp thay đổi đến nặng nề, hắn cảm giác được Lý Thu Nguyệt mềm mại thân thể dính sát chính mình, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm chui vào lỗ mũi, để hắn có chút mê say. Hắn vô ý thức nắm chặt cánh tay, đem Lý Thu Nguyệt ôm càng chặt hơn một chút. Lý Thu Nguyệt gò má ửng đỏ, tim đập như trống chậu. Nàng có thể cảm nhận được Sở Thiên cường tráng cánh tay cùng lồng ngực truyền đến nhiệt độ, cái này để nàng cảm thấy đã khẩn trương lại yên tâm. Nàng có chút ngẩng đầu, nhìn thấy Sở Thiên góc cạnh rõ ràng gương mặt cùng ánh mắt thâm thúy, trong lúc nhất thời lại có chút mê dại. Nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, phá vỡ giữa hai người mập mờ bầu không khí. Lý Thu Nguyệt cuống quýt từ Sở Thiên trong ngực tránh ra, chỉnh lý một cái quần áo, ra vẻ trấn định mà hỏi thăm, "Là ai tới?" Sở Thiên cũng lấy lại tinh thần đến, theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy một thất đỏ thấm ngựa chạy nhanh đến, lập tức cưỡi một vị trên người mặc màu đen trang phục nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, bên hông đeo một thanh trường kiếm, toàn thân tản ra một cỗ khí thế bức người. Hắn điểm chặt dây cương, tại xe bỏ bên cạnh ngừng lại, ánh mắt sắc bén đảo qua Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt. "Các ngươi là ai?" Nam tử ngữ khí lạnh như băng hỏi. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, nhìn nam tử này trang phục cùng khí thế, tuyệt không phải hạng người bình thường. Hắn tiến lên một bước, chắp tay nói, "Tại hạ Sở Thiên, vị này là Lý Thu Nguyệt cô nương. Chúng ta từ Hoa Đảo thôn tới, đang muốn về thành." Nam tử trên dưới quan sát Sở Thiên một phen, hừ lạnh một tiếng, "Hoa Đảo thôn? Ta nghe nói nơi đó ra cái điêu ngoa nha đầu, tên Lý Thu Nguyệt, chẳng lẽ chính là ngươi?" Lý Thu Nguyệt nghe xong, lập tức lông mày dựng thẳng, cả giận nói, "Ngươi là ai? Dựa vào cái gì nói như vậy ta?" Nam tử cười lạnh một tiếng, "Ta gọi Lôi Chấn, là huyện nha bổ đầu. Ta phụ mệnh đuổi bắt ngươi quy án, ngươi vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi." Sở Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới Lý Thu Nguyệt vậy mà là cái đạo phạm. Hắn liền vội vàng hỏi, "Lý cô nương phạm vào chuyện gì?" Lôi Chấn liếc Sở Thiên một cái, cười lạnh nói, "Nàng giết người, còn dám hỏi ta phạm vào chuyện gì? Tiểu tử, ta khuyên ngươi bất lo chuyện người, nếu không liền ngươi cùng một chỗ bắt." Lý Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Nàng nắm chặt Sở Thiên ống tay áo, thấp giọng nói, "Sở đại ca, ngươi đi mau, đừng quản ta." Sở Thiên vỗ vỗ Lý Thu Nguyệt tay, ra hiệu nàng yên tâm, sau đó quay người đối Lôi Chấn nói, "Lôi bổ đầu, ta nghĩ trong này nhất định có cái gì hiểu lầm. Lý cô nương ôn nhu thiệt lương, làm sao có thể giết người đâu?" Chương 286, kiếm quang lạnh thấu xương. Chương 286, kiếm quang lạnh thấu xương. Lôi Chấn cười ha ha, phản phất nghe đến cái gì chuyện cười lớn, "Ôn nhu thiệt lương, tiểu tử ngươi là bị nàng lừa a. Nói cho ngươi, nàng có thể là cái tâm ngoan thủ lạt ma nữ. Nàng tự tay giết vị hôn phu của mình, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn." Sở Thiên chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới Lý Thu Nguyệt vậy mà còn có dạng này một đoạn đi qua. Hắn nhìn xem Lý Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Lý Thu Nguyệt vành mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng nghẹn ngào nói, "Sở đại ca, ngươi tin tưởng ta, ta không có giết người, ta là bị hoan uổng." Sở Thiên nhìn xem Lý Thu Nguyệt dáng vẻ đáng yêu, trong lòng tràn đầy đồng tình. Hắn tin tưởng Lý Thu Nguyệt sẽ không nói dối, trong này nhất định có ẩn tình khác. Hắn hít sâu một hơi, đối Lôi Chấn nói, "Lôi bổ đầu, ta tin tưởng Lý cô nương là vô tội. Ta hy vọng ngươi có thể tra rõ ràng chân tướng, trả lại nàng một cái công đạo." Lôi Chấn khinh thường hừ lạnh một tiếng, "Chân tướng? Ta chính là chân tướng. Nhân chứng vật chứng đều tại, dù không được ngươi giảo biện. Ngươi tới, đem hai người bọn họ bắt hết cho ta." Vừa dứt lời, từ trong rừng cây thoát ra mấy cái nha dịch, đem Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt bao bọc vây quanh. Sở Thiên biết, hôm nay sợ rằng khó mà thiện hiểu rõ. Hắn nhìn thoáng qua Lý Thu Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Xem ra, chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Hắn đột nhiên một quyền đánh ngã bên cạnh nha dịch, sau đó bắt lấy Lý Thu Nguyệt tay, xoay người chạy. Muốn chạy? Không dễ như vậy, Lôi Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, chặn lại Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt đường đi. Sở Thiên biết, Lôi Chấn võ công cao cường, chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn không thể từ bỏ, hắn nhất định phải bảo vệ Lý Thu Nguyệt. Hắn đem Lý Thu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, triển khai tư thế, chuẩn bị cùng Lôi Chấn quyết một trận tử chiến. Lôi Chấn cười lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, chỉ vào Sở Thiên nói, "Tiểu tử, ngươi đây là tự tìm đường chết." Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, giống như là một tia chớp hướng Sở Thiên công tới. Kiếm quang lạnh thấu xương, hàn khí bức người. Lôi Chấn kiếm chiêu nhanh như thiểm điện, Sở Thiên chỉ cảm thấy hoa mắt, mũi kiếm liền đã đến trước mặt. Hắn vội vàng nghiêng người tránh né, mũi kiếm dán vào gương mặt của hắn qua, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng nguy hiểm thật, cái này Lôi Chấn quả nhiên lợi hại, chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Hắn không dám liều mạng, chỉ có thể bằng vào linh hoạt thân pháp trốn tránh. Lôi Chấn gặp Sở Thiên không dám chính diện giao phong, trong lòng càng thêm đắc ý, hắn cười lạnh một tiếng, kiếm chiêu càng hung hiểm hơn, chiêu chiêu thẳng đến Sở Thiên yếu hại. Sở Thiên tránh trái tránh phải, chật vật không chịu nổi. Hắn mấy lần muốn phản kích, đều bị Lôi Chấn tùy tiện hóa giải. Lý Thu Nguyệt ở một bên nhìn đến hãi hùng kết vía, nàng nắm chặt Sở Thiên ống tay áo, sợ hắn có cái sơ suất. "Sở đại ca, cẩn thận." Lý Thu Nguyệt lo lắng hô. Sở Thiên nghe đến Lý Thu Nguyệt la lên, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hắn không thể thua, hắn nhất định phải bảo vệ Lý Thu Nguyệt. Hắn cắn chặt răng, miễn cưỡng lên tinh thần, tiếp tục tránh né Lôi Chấn công kích. "Tiểu tử, ngươi sẽ chỉ trốn sao?" Như cái chuột đồng dạng, Lôi Chấn rêu cợt nói. Sở Thiên lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng hắn biết, hiện tại còn không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Hắn nhất định phải tỉnh táo, nhất định phải tìm tới cơ hội phản kích. Đột nhiên, Sở Thiên linh cơ khẽ động, kế thượng tâm đầu. Hắn cố ý lộ ra một sơ hở, dụ dỗ Lôi Chấn cắn câu. Lôi Chấn quả nhiên bị lừa, hắn cho rằng Sở Thiên đã kiệt lực, liền không chút do dự một kiếm đâm tới. Sở Thiên chờ chính là cơ hội này. Hắn bỗng nhiên thấp người, tránh thoát Lôi Chấn công kích, sau đó thuận thế một chân đá vào Lôi Chấn trên bụng. Lôi Chấn vội vàng không kịp chuẩn bị Sở Thiên đá vừa vặn. Hắn kêu đau một tiếng, thân hình lảo đảo lui lại. Sở Thiên thừa thắng truy kích, một cái bước xa xông lên trước, một quyền đánh vào Lôi Chấn trên mặt. Lôi Chấn bị đánh đến mắt nổi đồng đóm, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị cái này nhìn như yếu đuối thư sinh đánh trúng. Sở Thiên không có dừng tay, hắn quyền như mưa rơi vào Lôi Chấn trên thân, đánh đến hắn không hề có lực hoàn thủ. Dừng tay. Đúng lúc này, quát to một tiếng truyền đến. Sở Thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người mặc quan phục nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên đi đến Lôi Chấn bên cạnh, đem hắn đỡ lên, sau đó căm tức nhìn Sở Thiên, nghiêm nghị quát, lớn mật cùng đồ, dám ẩu đả mệnh quan triều đình. Sở Thiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới vậy mà còn có người đến. Hắn vội vàng dừng tay, chắp tay nói, đại nhân, tại hạ cũng không có ác ý, chỉ là tự vệ mà thôi. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, tự vệ? Ngươi đem đường đường huyện nha bổ đầu đánh thành dạng này, còn dám nói là tự vệ? Sở Thiên đang muốn giải thích, Lý Thu Nguyệt liền vội vàng tiến lên nói, đại nhân, chuyện là như thế này. Lý Thu Nguyệt đem sự tình trải qua đầu đuôi ngọn nguồn nói cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên sau khi nghe xong, cau mày. Hắn nhìn một chút Lôi Chấn, lại nhìn một chút Sở Thiên, trầm tư một lát sau, nói, Lôi bổ đầu, ngươi thân là mệnh quan triều đình, vậy mà lạm dụng chức quyền, oan uổng người tốt, thực tế đáng ghét. Người tới, đem hắn cho ta cầm xuống. Lôi Chấn nghe vậy, sắc mặt đại biến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình vậy mà lại bị cách chức điều tra. Mấy cái nha dịch tiến lên, đem Lôi Chấn áp giải đi. Nam tử trung niên quay đầu đối Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt nói, hai vị bị sợ hãi, bản quan nhất định sẽ tra ra chân tướng, còn Lý cô nương một cái công đạo. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt đội vàng nói cảm ơn. Nam tử trung niên lại hỏi, hai vị là nơi nào người, chuẩn bị đi nơi nào? Sở Thiên hồi đáp, tại hạ Sở Thiên, vị này là Lý Thu Nguyệt cô nương, chúng ta từ Hoa Đảo thổ tới, đang muốn về thành. Nam tử trung niên gật gật đầu, nói, đã như vậy, bản quan phái người đưa hai vị về thành a. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt lần nữa nói cảm ơn. Nam tử trung niên phái hai cái nha dịch hộ tống Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt về thành. Ở trên đường, Lý Thu Nguyệt đối Sở Thiên nói, Sở đại ca, cảm ơn ngươi cứu ta. Sở Thiên cười cười, nói, không cần khách khí, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi. Lý Thu Nguyệt nhìn xem Sở Thiên, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ái mộ. Sở Thiên cũng nhìn xem Lý Thu Nguyệt, trong lòng tràn đầy thủy mị. Hai người bốn mắt tương đối, tình ý giả dích. Đột nhiên, Lý Thu Nguyệt biến sắc, chỉ về đằng trước nói, Sở đại ca, ngươi nhìn. Sở Thiên theo Lý Thu Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một đám người áo đen, chính hướng về bọn họ thần tốc chạy tới. Người áo đen từng cái cầm trong tay lưới dao, đằng đằng sát khí. Sở Thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, xem ra là có người muốn gây bất lợi cho bọn họ. Hắn liền vội vàng đem Lý Thu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, triển khai tư thế, chuẩn bị nên chiến. Sở đại ca, cẩn thận. Lý Thu Nguyệt lo lắng hô. Sở Thiên gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Hắn biết, hôm nay sợ rằng lại là thai kiếp khó thoát. Nhưng hắn sẽ không bỏ qua, hắn sẽ liều chết bảo vệ Lý Thu Nguyệt. Người áo đen càng ngày càng gần, một trang ác chiến, hết sức căng thẳng. Người áo đen giống như thủy triều vào tới, nháy mắt đem Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt vây quanh. Bọn họ từng cái khuôn mặt dữ tợn, cầm trong tay sáng loáng dao thép, dưới ánh mặt trời phản xạ khiến người sợ hãi quan mang. Sở Thiên hít sâu một hơi, đem Lý Thu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, "Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi." Chương 287, hai quyền khó địch bốn tay. Chương 287, hai quyền khó địch bốn tay. Lý Thu Nguyệt nắm chặt Sở Thiên ống tay áo, sắc mặt tái nhợt, nhưng nàng ánh mắt kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Một người áo đen cười gần tới gần, vung đao chém liền. Sở Thiên nghiêng người tránh thoát, trở tay một quyền đánh vào người áo đen ngực. Người áo đen kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy bước. Mặt khác người áo đen thấy thế, cùng nhau tiến lên. Sở Thiên tả xung hữu đột, quyền cước cùng sử dụng, chiêu chiêu chí mạng. Hắn mặc dù không có luyện võ qua công, vậy do mượn nhiều năm tại núi rừng bên trong săn thú kinh nghiệm, cùng với một câu ngoan kình, vậy mà cũng miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng mà hai quyền khó địch bốn tay, người áo đen càng ngày càng nhiều. Sở Thiên dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Trên người hắn đã chịu mấy đao, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Sở đại ca. Lý Thu Nguyệt kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy lo lắng. Sở Thiên cắn chặt răng, cố nén đau đớn, tiếp tục chiến đấu. Hắn không thể ngã bên dưới, hắn còn muốn bảo vệ Lý Thu Nguyệt. Đúng lúc này, một người áo đen đi vòng qua Sở Thiên sau lưng, vung đao đâm về Lý Thu Nguyệt. Cẩn thận. Sở Thiên hô to một tiếng, đột nhiên quay người, dùng thân thể của mình chặn lại cái này một đao. Mũi đao đâm vào Sở Thiên sau lưng, máu tươi phun ra ngoài. Sở đại ca. Lý Thu Nguyệt phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kêu khóc, bổ nhào vào Sở Thiên trên thân. Sở Thiên cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể lung lay sắp đổ. Người áo đen thấy thế, lại lần nữa xông tới. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm thét truyền đến, dừng tay. Ngay sau đó, một trận tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, một đám quan binh lao đến, đem người áo đen bao bọc vây quanh. Cầm đầu chính là phía trước trợ giúp qua Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt vị trung niên nam tử kia. Người áo đen thấy tình thế không ổn, nhộn nhịp khí giới mà chạy. Nam tử trung niên quan chỉ huy binh tướng người áo đen toàn bộ bắt được, sau đó đi đến Sở Thiên bên cạnh, lo lắng mà hỏi thăm, ngươi thế nào? Sở Thiên suy yếu cười cười, nói, còn tốt, không chết được. Nam tử trung niên sai người đem Sở Thiên đặt lên xe ngựa, mang đến trong thành trị liệu. Lý Thu Nguyệt một mực canh giữ ở Sở Thiên bên cạnh, một tấc cũng không rời. Đến trong thành, Sở Thiên được thu xếp tại trong một gian khách sạn. Đại phu vì hắn xử lý vết thương, băng bó kỹ phía sau, đối Lý Thu Nguyệt nói, thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng tốt tại không có thương tổn cùng yếu hại, thật tốt điều dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Lý Thu Nguyệt cái này mới thở dài một hơi, nàng cầm Sở Thiên tay, trong mắt tràn đầy thủy mị cùng lo lắng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thu Nguyệt cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố Sở Thiên. Nàng vì hắn nấu thuốc, uy hắn ăn cơm, giúp hắn lau chùi thân thể. Sở Thiên nhìn xem Lý Thu Nguyệt bận rộn thân ảnh, trong lòng tràn đầy cảm động. Hắn biết, cái này thiện lương cô nương đã thật sâu thích chính mình, mà hắn cũng đối Lý Thu Nguyệt sinh ra không giống tình cảm. Hắn thích nàng nụ cười ôn nhu, thích nàng trong suốt ánh mắt, thích nàng trên người tán phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một đêm bên trên, Lý Thu Nguyệt là Sở Thiên lau xong thân thể phía sau, đang chuẩn bị rời đi, Sở Thiên đột nhiên giữ nàng lại tay. Thu Nguyệt, Sở Thiên thâm tình nhìn qua Lý Thu Nguyệt, ta thích ngươi. Lý Thu Nguyệt thẹn thùng cúi đầu xuống, trên mặt nổi lên hai đóa đỏ ửng. Sở Thiên tỉnh lại lúc, cảm giác toàn thân đau nhức, giống như là bị xe ngựa ép qua đồng dạng. Hắn dãy rủa lấy muốn ngồi xuống, lại tác động sau lưng vết thương, đau đớn một hồi truyền đến, để hắn nhịn không được hít sâu một hơi. Sở đại ca, ngươi đã tỉnh. Lý Thu Nguyệt ngạc nhiên âm thanh ở bên tai vang lên, nàng đội vàng đỡ lấy Sở Thiên, trong mắt tràn đầy lo lắng, ngươi cảm giác thế nào? Sở Thiên nhìn xem Lý Thu Nguyệt mặt mũi tiểu thụy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Mấy ngày nay, nàng nhất định một ngày một đêm chiếu cố chính mình, mới sẽ như vậy bề bài. Ta không có việc gì, chỉ là có một chút đau. Sở Thiên cố nặn ra vẻ tươi cười, không muốn để cho Lý Thu Nguyệt lo lắng. Bác sĩ nói thương thế của ngươi cần tĩnh dưỡng, không thể loạn động. Lý Thu Nguyệt ôn nhu trách nói, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem Sở Thiên đỡ lên giường nằm tốt. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên tại Lý Thu Nguyệt dốc lòng chăm sóc bên dưới dần dần khôi phục. Hắn phát hiện chính mình đối Lý Thu Nguyệt tình cảm càng ngày càng sâu, không chỉ là cảm kích, càng nhiều hơn chính là một loại ái mộ. Mà Lý Thu Nguyệt đối Sở Thiên tình ý cũng càng thêm rõ ràng, nàng nhìn Sở Thiên trong ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Một tháng sau, Sở Thiên thương thế cơ bản khỏi hẳn. Hắn quyết định mang Lý Thu Nguyệt rời đi nơi thị phi này, đi một cái không có người biết bọn hắn địa phương một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Thu Nguyệt, chúng ta đi thôi. Sở Thiên nhìn xem Lý Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy kiên định. Đi nơi nào? Lý Thu Nguyệt hỏi. Chân trời góc biển, chỉ cần có ngươi địa phương, chính là nhà của ta. Sở Thiên thâm tình nhìn qua Lý Thu Nguyệt. Lý Thu Nguyệt cảm động nhẹ gật đầu, cầm thật chặt Sở Thiên tay. Bọn họ rời đi nhà trọ, một đường hướng tây mà đi. Trong nháy mắt, đã là mấy năm trôi qua. 1960 niên đại Trung Quốc đang đứng ở một cái đặc thù thời kỳ. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt tận cư tại một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Sở Thiên dựa vào đi săn mà sống, hắn tinh xảo săn bắn kỹ xảo luôn có thể để bọn họ áo cơm không lo. Sáng sớm ngày hôm đó, Sở Thiên cong súng săn, bên hông đừng đao săn, đi vào rừng sâu núi thẳm. Gió thu run rẩy, lá rụng phiêu linh, núi rừng bên trong tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Sở Thiên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía. Hắn biết, mảnh rừng núi này bên trong không chỉ có phong phú thú săn, cũng ẩn giấu đi rất nhiều nguy hiểm. Trải qua một ngày săn bắn, Sở Thiên thu hoạch tương đối khá. Hắn săn được một cái heo rừng, hai cái thỏ rừng, còn có một cái to mọng gà rừng. Hắn đem thu săn buộc chặt tốt, gánh tại trên vai, thắng lợi trở về. Về đến nhà, Lý Thu Nguyệt đã làm tốt một bàn thức ăn đơn giản. Nhìn thấy Sở Thiên khiêng thu săn trở về, trên mặt nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hôm nay thu hoạch rất tốt ta. Lý Thu Nguyệt một bên giúp Sở Thiên tháo xuống thu săn, vừa nói: tạm được, đủ chúng ta ăn một đoạn thời gian. Sở Thiên vừa cười vừa nói: tối nay chúng ta ăn nướng thỏ rừng a. Lý Thu Nguyệt đề nghị. Ý kiến hay. Sở Thiên đồng ý nói. Bọn họ lựa chọn một chỗ trống trải sườn núi, giấy lên một đống lửa. Ánh lửa chiếu sáng mặt của bọn hắn bảng, cũng xua tán đi núi rừng bên trong hàn ý. Sở Thiên thuần thục đem thỏ rừng lột ra bỏ nội tạng, sau đó dùng cành cây bắt đầu xuyên, đặt ở đống lửa bên trên nướng. Lý Thu Nguyệt thì ở một bên chuẩn bị gia vị. Theo thời gian trôi qua, nướng thỏ rừng mùi thơm dần dần tràn ngập ra, để người nhịn không được thèm nhỏ dãi. Sở Thiên thỉnh thoảng lại lật qua lại nướng thỏ rừng, bảo đảm bọn họ có khả năng đều bị nóng. Thật là thơm a. Lý Thu Nguyệt nhịn không được nói. Nhanh tốt, chờ một lát nữa. Sở Thiên vừa cười vừa nói. Cuối cùng, nướng thỏ rừng nướng xong, màu vàng kim ra ngoài, tản ra mê người mùi thơm. Sở Thiên đem nướng xong thỏ rừng đưa cho Lý Thu Nguyệt, chính mình cũng cầm lấy một cái gặm. Ăn ngon thật. Lý Thu Nguyệt một bên ăn nướng thỏ rừng, một bên ca ngợi nói. Sở Thiên cũng cảm thấy cái này nướng thỏ rừng hương vị so ngày trước bất kỳ lần nào đều muốn mỹ vị. Có lẽ là bởi vì cùng người yêu cùng một chỗ chia sẻ, mới để cho cái này đơn giản đồ ăn thay đổi đến đặc biệt như vậy. Chương 288, sâu nướng. Chương 288, sâu nướng. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt tựa sát tại đống lửa bên cạnh, ăn nướng thỏ rừng, trò chuyện chuyện nhà. Sở đại ca, Lý Thu Nguyệt đột nhiên nói, ta cảm giác thật hạnh phúc. Sở Thiên nhìn xem Lý Thu Nguyệt, trong mắt tràn đầy thủy mị, ta cũng là. Hắn đưa tay ôm Lý Thu Nguyệt bả vai, đem nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lý Thu Nguyệt đem đầu tựa vào Sở Thiên trên lồng ngực, nghe lấy hắn cường có lực tiếng tim đập, trong lòng tràn đầy cảm giác an toàn. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một trận thanh âm huyên náo, phá vỡ cái này yên tĩnh ban đêm. Sở Thiên cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía. Hình như có đồ vật gì tới. Lý Thu Nguyệt cũng nghe đến âm thanh, có chút khẩn trương nói. Sở Thiên đem Lý Thu Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, trong tay nắm thật chặt đao săn, chuẩn bị tùy thời ứng đối thình lình nguy hiểm. Sở Thiên cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, trong tay đao săn cầm thật chặt. Tiếng sột soạt âm thanh càng ngày càng gần, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại thần tốc tới gần. Đột nhiên, một con thỏ hoang tử trong bụi cỏ chui ra, dọa đến Lý Thu Nguyệt kinh hô một tiếng. Sở Thiên cái này mới trầm tĩnh lại, bất đắc dĩ cười cười. Sợ bóng sợ gió một chàng, chỉ là một cái thỏ. Sở Thiên nói, làm ta sợ muốn chết. Lý Thu Nguyệt vỗ vỗ ngực, nói, ta còn tưởng rằng là cái gì manh thú đâu. Sở Thiên đem thỏ rừng bắt lấy, vừa cười vừa nói, tối nay có thể thêm đồ ăn. Bọn họ về đến trong nhà, đem thỏ rừng xử lý sạch sẽ. Sở Thiên quyết định dùng một bộ phận thỏ rừng thịt làm thành sâu nướng. Hắn đặc biệt gọt một chút dài nhỏ thăm trúc, đem thịt thỏ cắt thành khối nhỏ, xiên tại thăm trúc bên trên. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên lại săn được một chút thịt rừng, hắn đều đem một bộ phận làm thành sâu nướng. Sâu nướng mùi thơm phiêu tán tại tiểu sơn thôn bên trong, đưa tới không ít ánh mắt tò mò. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt nguyên bản ẩn cư tại cái này, không cùng ngoại giới lui tới, nhưng thịt nướng mùi thơm thực tế quá mê người, dần dần, một chút thôn dân bắt đầu tới cửa thăm hỏi, hy vọng có thể nếm thử Sở Thiên tay nghề. Sở Thiên cũng không tốt tự tuyệt, liền đem sâu nướng phân cho đại gia nhấm nháp. Không nghĩ tới, Sở Thiên sâu nướng tại tiểu sơn thôn bên trong đưa tới manh động. Các thôn dân nhộn nhịp khen không dứt miệng, tán thưởng Sở Thiên tay nghề có thể so với ngự chủ. Thông tin truyền đến thôn bên, thậm chí liền trong huyện thành người đều nghe nói Sở Thiên sâu nướng, nhộn nhịp mộ danh trước đến. Sở Thiên phòng nhỏ phía trước, mỗi ngày đều xếp lên hàng dài, mọi người tranh nhau mua sắm Sở Thiên sâu nướng. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt sinh hoạt cũng bởi vậy phát sinh biến hóa cực lớn. Bọn họ không tại cần đi săn mà sống, dựa vào bán sâu nướng, bọn họ kiếm được không ít tiền. Cố sự chuyển hướng phát sinh ở một cái rét lạnh vào đông. Ngày đó, Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt ngay tại bận rộn nướng thịt rừng, đột nhiên, một đám ăn mặc đồng phục người xông vào bọn họ phòng nhỏ. Các ngươi chính là Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt, một người cầm đầu người hỏi. Chúng ta là? Sở Thiên hồi đáp. Chúng ta tiếp vào tố cáo, nói các ngươi phi pháp săn bắn, hiện tại theo chúng ta đi một chuyến. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt được đưa tới huyện thành, giam giữ tại một cái âm u ở mức phòng giam bên trong. Bọn họ hết đường chối cãi, chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình tự do bị tước đoạt. Mấy tháng sau, Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt được thả ra. Bọn họ trở lại tiểu sơn thôn, phát hiện chính mình phòng nhỏ đã bị niêm phong, tất cả tài sản đều bị tịch thu. Bọn họ mất đi gia viên, cũng mất đi dựa vào sinh tồn sâu nướng sinh ý cùng đường mạt lộ bọn họ, đành phải tiến về Bắc Kinh nhờ vả thân thích. Sở Thiên thân thích ở tại Bắc Kinh một cái tứ hợp viện bên trong. Đây là một cái điển hình Bắc Kinh tứ hợp viện, phòng ốc thấp bé, không gian nhỏ hẹp, ở mấy hộ nhân gia. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt sống nhờ tại thân thích nhà trong một gian phòng nhỏ, sinh hoạt mười phần túng quẫn. Vì sinh kế, Sở Thiên bắt đầu tại tứ hợp viện bên trong bày lên sâu nướng chia đều. Tứ hợp viện bên trong cư dân phần lớn là giá Bắc Kinh người, bọn họ đối mới mẻ sự vật tràn ngập tò mò. Sở Thiên sâu nướng chia đều rất nhanh liền hấp dẫn bọn họ chú ý nhất đại gia dễ trung biển, một cái về hưu cán bộ kỳ cựu, thích sĩ diện, tự nhận là trong viện uy tín. Hắn ngửi sâu nướng mùi thơm, nhịn không được đi tới. Tiểu tử, với nướng chính là cái gì thì ta? Dễ trung biển hỏi, trong đôi mắt mang theo một tia khinh thường. Thọ dương thịt, đại gia ngài nếm thử. Sở Thiên đưa tới một chuỗi sâu nướng. Dễ trung biển tiếp nhận sâu nướng, cắn một cái, ánh mắt sáng lên, hương vị không tệ, bao nhiêu tiền một chuỗi? 5 điểm tiền. Sở Thiên hồi đáp. 5 điểm tiền, dễ trung biển nhíu nhíu mày, có chút đắt. Đại gia, đây chính là thỏ rừng thịt, so thịt heo đắt hơn. Sở Thiên giải thích nói. Dễ trung biển do dự một chút, cuối cùng vẫn là lấy ra 5 điểm tiền, mua một chuỗi sâu nướng. Nhị đại gia Lưu Hải Trung, một cái thợ nguội, thích tranh cường hào thắng, muốn ép dễ trung biển một đầu. Hắn nhìn thấy dễ trung biển ăn sâu nướng, cũng không nhịn được đi tới. Lao dịch, ngươi ăn cái gì đâu? Thơm như vậy. Lưu Hải Trung hỏi. Sâu nướng, thỏ rừng thịt, hương vị không tệ, dễ trung biển nói. Lưu Hải Trung cũng mua một chuỗi, nếm thử một miếng, khen không dứt miệng, quả thật không tệ, so lão dịch làm thịt kho tàu ăn ngon nhiều. Tam đại gia Diêm Phú Quý, một cái giáo viên tiểu học, tính toán tỉ mỉ, vắt chảy ra nước. Hắn ngửi sâu nướng mùi thơm, trong lòng ngứa một chút, nhưng lại không nỡ dùng tiền. Hắn vòng quanh sâu nướng chia đều chuyển vài vòng, cuối cùng vẫn là không có mua. Nhất đại mụ, hai đại mụ, tam đại mụ cùng với giả gia người một nhà cũng đều ngửi mùi thơm đi ra, nhìn xem Sở Thiên thuần thục lật qua lại sâu nướng, nghe lấy ầm ầm dầu chân nhỏ xuống âm thanh, mỗi một người đều nhịn không được nuốt nước miếng. Giả Trương Thị càng là trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trong miệng lẩm bẩm, cái này bại gia đồ chơi, vậy mà dùng thịt sâu nướng, cũng không sợ lãng phí lương thực. Tần Hoài Như thì là một mặt ghét tị, nghĩ thầm nếu như chính mình cũng có thể ăn một chuỗi liền tốt. Đồng Ngạnh càng là nhìn chằm chằm sâu nướng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Hắn lôi kéo Tần Hoài Như góc áo, nhỏ giọng nói, "Mụ, ta nghĩ ăn sâu nướng." Tần Hoài Như lắc đầu bất đắc dĩ, trong nhà không có tiền, chờ sau này có tiền lại cho người mua. Đồng Ngạnh một mặt không cao hứng, ủy khuất ba ba mà nhìn xem sâu nướng, hận không thể nhào tới đoạt tới. Sở Thiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Sở Thiên nhìn xem Đồng Ngạnh khát vọng ánh mắt, trong lòng cười lạnh càng lớn. Hắn cố ý để cao giọng, nói: "Các vị đại gia đại mụ, các hàng xóm lắng giềng, hôm nay mới khai trường, ưu đãi lớn bán hạ giá. Trước 10 xin sâu nướng, miễn phí." Lời này vừa nói ra, tứ hợp viện bên trong lập tức sôi trào. "Miễn phí? thật hay giả? Tiểu tử, ngươi cũng đừng gạt chúng ta a. Tới trước được trước a. Một đám người chen chúc mà tới, đem Sở Thiên sâu nướng chia đều vây chặt đến không lọt một giọt nước. Giả Trương thị càng là thân thủ nhanh nhẹn, đẩy ra ngăn tại nàng phía trước Tần Hoài Như, đẩy ra phía trước nhất, đưa ra cảnh cô tay, bắt lại hai chuỗi sâu nướng. Chương 289, Thiên ca, ngươi muốn làm gì? Chương 289, Thiên ca, ngươi muốn làm gì? Ta. Giả Trương thị bảo vệ ăn đem sâu nướng giấu ở phía sau, sợ người khác cướp đi. Tần Hoài Như nhìn xem bà cử động, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh được. Đồng ngạnh mắt lom lom nhìn Giả Trương thị trong tay sâu nướng, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Mãi mãi, ta cũng muốn ăn. Đồng ngạnh lôi kéo Giả Trương thị góc áo, làm nũng nói. Giả Trương thị chợt nhìn Đồng ngạnh một cái, đi một bên, đây là ta. Đồng ngạnh ủy khuất móc méo miệng, trong hốc mắt nổi lên nước mắt. Nhất đại gia dễ trung biển tầng háng một cái, duy trì lấy trong viện quyền uy tôn nghiêm, đều đừng cướp. Từng cái đến. Tiểu tử, với miễn phí sâu nướng, tổng cộng liền 10 xiên, trong nội viện này như thế nhiều người, làm sao đủ phân a? Sở Thiên khẽ mỉm cười, đại gia, ngài đừng có gấp, hôm nay chỉ là thử kinh doanh, ngày mai chính thức khai trường, người bảo lãnh người có phần. Hắn một bên nói, một bên đem nướng xong sâu nướng phân phát cho mọi người. Trước 10 xiên sâu nướng rất nhanh liền bị cướp sạch, không có cướp được người chỉ có thể mắt lom lom nhìn người khác ăn, trong lòng không ngừng hâm mộ. Tam đại gia Diêm Phú Quý mặc dù tính toán tỉ mỉ, nhưng cũng ngăn cản không nổi miễn phí dụ hoặc, hắn chen trong đám người, duỗi cổ, hy vọng có thể phân đến một chuỗi. Đáng tiếc, hắn vận khí không tốt, không có cướp được. Hắn nhìn xem người khác ăn đến say sưa ngon lành, trong lòng bị chua, hắn không thể chính mình cũng lên đi đoạt hai chuỗi. Sở Thiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này miễn phí 10 xiên sâu nướng, tựa như một viên mồi câu, đã thành công câu lên tứ hợp viện bên trong tất cả mọi người khẩu vị. Hắn tin tưởng, ngày mai hắn sâu nướng sinh ý nhất định sẽ nóng nảy dị thường. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện bên trong dần dần yên tĩnh lại. Sở Thiên cùng Lý Thu Nguyệt trở lại bọn họ sống nhờ phòng nhỏ, đóng cửa lại, Sở Thiên nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là một tia ấm lãnh. Thu Nguyệt, ngươi thấy được sao? Những này cầm thú, vì mấy sâu nướng, liền tranh đến vỡ đầu chảy máu. Sở Thiên ngữ khí lạnh như băng nói. Lý Thu Nguyệt thở dài, Thiên ca, ta biết trong lòng ngươi có oán khí, nhưng chúng ta hiện tại ăn nhờ ở đậu, vẫn là điệu thấp một chút tương đối tốt. Điệu thấp? Sở Thiên cười lạnh một tiếng, ta nhịn lâu như vậy, đã nhận đủ rồi. Bọn họ cướp đi gia viên của chúng ta, cướp đi việc buôn bán của chúng ta, hiện tại còn muốn cướp đi tôn nghiêm của chúng ta. Ta tuyệt sẽ không buông tha bọn họ. Lý Thu Nguyệt lo âu nhìn xem Sở Thiên, Thiên ca, ngươi muốn làm gì? Sở Thiên trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta muốn để bọn họ trả giá đắt. Ta muốn để bọn họ hối hận đã từng đối chúng ta làm qua tất cả. Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên sâu nướng sinh ý quả nhiên nóng nảy dị thường. Mỗi đêm, tứ hợp viện bên trong đều sẽ tràn ngập sâu nướng mùi thơm, dẫn tới mọi người thèm nhỏ dãi. Nhất đại gia dễ trung biển mỗi ngày đều sẽ bền lòng vững dạ đến mua lên mấy xiên, một bên ăn một bên bình phẩm từ đầu đến chân. Nhị đại gia Lưu Hải Trung cũng không cam chịu yếu thế, mỗi lần đều muốn mua so dễ trung biển nhiều một chút, lấy biểu thị chính mình cảm giác ưu việt. Tam đại gia Diêm Phú Quý mặc dù đau lòng tiền, nhưng vẫn là nhịn không được dụ hoặc, mỗi lần đều sẽ mua lấy hai chuỗi, sau đó trốn ở trong góc len lên ăn. Giả Trương thị càng là làm trầm trọng thêm, mỗi lần đều mang đồng ngạnh đến ăn uống chùa, có thể chiếm tiện nghi liền chiếm tiện nghi. Tần Hoài Như mặc dù cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Sở Thiên nhìn xem những người này làm cho hề, trong lòng tràn đầy xem thường cũng kinh thường. Hắn một bên bán sâu nướng, một bên bí mật quan sát những người này, tìm kiếm lấy trả thù cơ hội. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại bận rộn sâu nướng, đột nhiên nghe đến một tiếng kinh hô. Túi tiền của ta không thấy. Một cái lão phu nhân nội vàng hấp tấp chạy tới, la lớn. Mọi người nhộn nhịp vây lại, hỏi thăm tình huống. Lão phu nhân nói nàng vừa rồi mua sâu nướng thời điểm, túi tiền còn tại, nhưng bây giờ không thấy. Nàng hoài nghi là bị người trộm. Tứ hợp viện bên trong lập tức loạn thành một bầy, đại gia nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán là ai trộm lão phu nhân túi tiền. Sở Thiên bất động thanh sắc quan sát đến mọi người phản ứng, khóe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cái này cười lạnh thoáng qua liền qua, nhanh đến mức tựa như đêm hè bên trong chợt lóe lên đom đóm. Hắn vẫn như cũ duy trì bận rộn trạng thái, trong tay sâu nướng tung bay, tư tư rung động, mùi thơm càng thêm nồng đậm, phảng phất cố ý muốn trêu chọc người xung quanh nôn nóng cảm xúc. Lão phu nhân còn tại khóc trời khóc đất, trong miệng càm giảm lại nhải nhớ kỹ ném đi số tiền, bộ kia kính lao hạ con mắt đục không chịu nổi, nước mắt ở bên trong đảo quanh, giống như là hai viên vận đục trân châu. Người xung quanh nghị luận ầm ĩ, ngươi một lời ta một câu, giống một đám vang lên ong ong con rồi. Khẳng định là cái nào đáng đâm ngàn đao trộm. Đây chính là ta dưỡng lao tiền a. Lão phu nhân kêu khóc, âm thanh bén nhọn chói tai, giống một cái gì xét cái cưa tại cọ sát lấy mảng nhĩ của mọi người. Nhất đại gia dễ trung biển giả bộ đứng ra, làm bộ duy trì trật tự, đại gia yên lặng một chút, yên lặng một chút. Đều đừng ầm ĩ, để lão phu nhân suy nghĩ thật kỹ, có phải là chính mình nhớ lầm địa phương. Nhị đại gia Lưu Hải Trung cũng không cam chịu yếu thế, nâng cao cái bụng địa, giống con kiêu ngạo gà trống, chính là, lão phu nhân, ngươi tuổi tác lớn, trí nhớ không tốt cũng bình thường, nói không chừng là rơi tại chỗ nào rồi đâu. Tam đại gia Diêm Phú Quý thì núp ở đám người phía sau, trong mắt xoay tích chuyện, giống như là đang tính toán cái gì. Hắn mặc dù đau lòng lão phu nhân ném tiền, nhưng trong lòng lại âm thầm vui mừng không phải chính mình ném. Giả Trương thị mắt sắc, nhìn thấy lão phu nhân khóc đến tương tâm, lập tức giống nghe được mùi tanh mèo đồng dạng sẽ tới, một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc, ai nha, ta lão tỷ tỷ a, ngươi làm sao như thế số khổ a. Đây chính là ngươi tân tân khổ khổ để giành được tiền a. Nàng khóc đến so lão phu nhân còn thương tâm, không biết còn tưởng rằng là nàng rất tiền. đồng ngạnh trốn tại giả Trương thị sau lưng, lén lén lút lút gặm trong tay còn lại một nửa sâu nướng, khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Sở Thiên đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Hắn biết, những người này mặt ngoài là tại quan tâm lão phu nhân, trên thực tế trong lòng đều tại đánh lấy chính mình tính toán nhỏ nhặt. Hắn cố ý lên giọng, nói, đại gia đừng có gấp, nói không chừng túi tiền liền rơi tại phụ cận, đại gia hỗ trợ tìm xem. Mọi người nghe xong, nhộn nhịp bắt đầu tại trên mặt đất tìm kiếm. Sở Thiên cũng làm bộ gia nhập tìm kiếm đội ngũ, nhưng hắn lại bất động thanh sắc đem một cái căng phòng túi tiền đá đến Tam đại gia Diêm Phố Quý dưới chân. Diêm Phố Quý mắt sắc, liếc mắt liền thấy được túi tiền. Trong lòng hắn vui mừng, vội vàng khom lưng nhặt lên, bất động thanh sắc nhét vào trong túi sách của mình. Sở Thiên đem Diêm Phố Quý cử động thu hết vào mắt, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn biết, cái này Diêm Phố Quý là cái nổi danh bà lão, nhặt đến túi tiền chắc chắn sẽ không còn cho lão phu nhân. Quả nhiên, một lát sau, có người hô, "Tìm tới, tìm tới." Mọi người nhộn nhịp vây lại, chỉ thấy một cái tuổi trẻ tiểu tử cầm trong tay một cái trống rỗng túi tiền. Lão phu nhân xem xét, lập tức ngồi liệt tại trên mặt đất, khóc đến càng thêm thương tâm. "Ta tiền a, ta tiền a." Sở Thiên đi đến tiểu tử trước mặt, hỏi, "Ngươi ở đâu tìm tới?" Chương 290, nung đỏ bàn đuổi. Chương 290, nung đỏ bàn đuổi. Tiểu tử chỉ vào cách đó không xa một cái góc, nói, "Liền tại nơi đó." Sở Thiên đi đến nơi hẻo lánh bên trong, làm bộ nhìn một chút, sau đó nói, "Xem ra tiền là bị trộm đi." Mọi người nghe xong, lập tức nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán là ai trộm lão phu nhân tiền. Sở Thiên nhìn xem Diêm Phú Quý, nói một cách đầy ý vị sâu xa, nói, "Tam đại gia, ngươi vừa rồi một mực tại phụ cận, có thấy hay không cái gì nhưng có thể nghi người?" Diêm Phú Quý trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn biết Sở Thiên đây là tại hoài nghi hắn. Hắn liền vội vàng lắc đầu, nói, "Không có, ta không nhìn thấy bất luận kẻ nào." Sở Thiên cười cười, nói, "Vậy liền kỳ quái, túi tiền làm sao sẽ biến mất không còn tăm hơi đâu?" Hắn cố ý dừng lại một chút, sau đó nhìn mọi người, nói, "Trừ phi mọi người ngừng thở, chờ đợi Sở Thiên lời kế tiếp." Sở Thiên đảo mắt một vòng, ánh mắt cuối cùng rơi vào Diêm Phú Quý trên thân, gàn từng chữ nói, "Trừ phi là kẻ trộm liền giấu ở trong chúng ta." Diêm Phú Quý sắc mặt lập tức thay đổi đến trắng bệnh, hắn cảm giác ánh mắt xung quanh đều tập trung vào trên người hắn, giống như là từng đạo lợi kiếm đâm vào hắn toàn thân khó chịu. Hắn há to miệng, muốn giải thích, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Sở Thiên khẽ miệng cười lạnh sâu hơn, hắn từng bước một hướng đi Diêm Phú Quý, tựa như một cái ngay tại tới gần thú săn báo săn. "Tam đại gia, ngươi có cái gì muốn nói sao?" Sở Thiên ngữ khí lạnh như băng hỏi. Diêm Phú Quý toàn thân run rẩy, hắn cảm giác mình tựa như là bị một cái bàn tay vô hình giữ lại yết hầu, hô hấp đều thay đổi đến khó khăn. Hắn vô ý thức sờ lên trong túi túi tiền, cái kia căng phồng xúc cảm, tựa như là một khối nung đỏ bàn ủi, bỏng đến hắn hãi hùng kết vía. Ta hắn lắp bắp nói không ra lời. Người xung quanh cũng nhộn nhịp đưa ánh mắt về phía Diêm Phú Quý, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng xem thường. Diêm Phú Quý cảm giác chính mình sắp hỏng mất, hắn không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên như thế nào đối mặt ánh mắt của mọi người. Đúng lúc này, xòa trụ đột nhiên đứng dậy. Xòa trụ lảo đảo đi đến trong đám người, ở rượu, mơ hồ không do nói, "Ta nói, các ngươi đây là làm gì đâu? Ước hiếp Tam đại gia a? Tam đại gia có thể là chúng ta viện nhi bên trong người trí thức, làm sao có thể trộm lao phu nhân tiền đâu?" Hắn nói xong, ôm Diêm Phú Quý bà bay, dùng sức vỗ vỗ, nói, "Tam đại gia, đừng sợ, có ta xòa trụ tại, ai cũng đừng nghĩ oan của ngươi." Diêm Phú Quý bị xòa trụ ôm đến không thở nổi, nhưng hắn trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng. Xòa trụ ở trong viện luôn luôn nhân duyên tốt, mà còn sức lực lớn, có hắn cho chính mình nâng đỡ, nói không chừng có thể trốn qua một kiếp này. Sở Thiên nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Hắn biết xòa trụ là cái nhiệt tình, nhưng não lại không quá linh quang, rất dễ dàng bị người lợi dụng. "Xòa trụ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là tại bao che Tam đại gia?" Sở Thiên hỏi. Xòa trụ nghe xong, lập tức cúi lên, nói, "Sở Thiên, tiểu tử ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta lúc nào bao che Tam đại gia? Ta chẳng qua là cảm thấy Tam đại gia không có khả năng trộm lao phu nhân tiền." "A, vậy ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh Tam đại gia không có trộm tiền?" Sở Thiên từng bước ép sát. Xòa trụ gãi đầu một cái, nói, "Cái này, ta đây nào có chứng cứ a? Ta chính là cảm thấy Tam đại gia không phải loại người như vậy." Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nói, "Không có chứng cứ, đó chính là nói mà không có bằng chứng. Tam đại gia, ngươi vẫn là chính mình giải thích một chút a, túi tiền đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Diêm Phú Quý sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói, "Ta cũng không biết a. Ta cái gì cũng không thấy." Xòa trụ thấy thế, đội văn nói, "Sở Thiên, tiểu tử ngươi chớ ép Tam đại gia. Liên tính Tam đại gia thật nhặt được túi tiền, cái kia cũng khả năng là lao phu nhân chính mình không cẩn thận rơi, cùng ăn cắp có quan hệ gì?" Sở Thiên nhìn xem xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy niềm ai, nói, "Xòa trụ, ngươi đây là tại cưỡng từ đoạt lý. Nếu như Tam đại gia thật nhặt được túi tiền, vì cái gì không ngay lập tức còn cho lão phu nhân, ngược lại muốn lén lút giấu đi?" Xòa trụ bị Sở Thiên hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn há to miệng, muốn phản bác, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên có người hô, "Ta thấy được, ta nhìn thấy Tam đại gia nhặt tiền túi." Mọi người nhộn nhịp quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái nhỏ gầy nam nhân từ trong đám người đi ra. "Ta gọi Lưu Hải Trung, là trong viện nhị đại gia." Nam nhân nói, "Ta vừa rồi tận mắt thấy Tam đại gia nhặt được lão phu nhân túi tiền, sau đó lén lút nhét vào trong túi sách của mình." Lưu Hải Trung lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Diêm Phú Quý lập tức hoảng hồn, hắn chỉ vào Lưu Hải Trung, la lớn, "Ngươi nói bậy, ngươi ngậm máu phun người, ta lúc nào nhặt đến túi tiền?" Lưu Hải Trung cười lạnh một tiếng, nói: "Tam đại gia, ngươi có dám hay không để ta lục soát thân thể của ngươi?" Diêm Phú Quý sắc mặt trắng bệnh, hắn đương nhiên không dám để cho Lưu Hải Trung soát người, bởi vì hắn trong túi xác thực chứa lao phu nhân túi tiền. "Ta dựa vào cái gì để ngươi soát người? Ngươi đây là xâm phạm tự do của ta." Diêm Phú Quý cưỡng từ đoạt lý nói. Lưu Hải Trung cười lạnh nói: "Tam đại gia, ngươi nếu là trong lòng không có quỷ, vì cái gì không dám để cho ta soát người? Ngươi đây là có tật giật mình." Người xung quanh cũng nhộn nhịp phụ hòa nói: "Chính là có tật giật mình. Đệ nhị đại gia soát người, soát người, soát người." Diêm Phú Quý cảm giác mình tựa như là bị lột sạch y phục đứng tại trước mặt mọi người, hắn xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hắn nhìn một chút Sở Thiên, lại nhìn một chút Lưu Hải Trung, cuối cùng nhìn một chút xung quanh những cái kia lòng đầy căm phẫn hàng xóm, hắn biết chính mình đã không đường có thể trốn. "Ta hắn run rẩy nói, ta thừa nhận, ta nhặt được túi tiền." Lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Ta liền biết Tam đại gia là kẻ trộm. Thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Không nghĩ tới Tam đại gia vậy mà là loại người này. Trộm lao phu nhân tiền, thật sự là quá thiếu đạo đức. Diêm Vô Quý cúi đầu, không dám nhìn người xung quanh. Hắn cảm giác mặt mình nóng bỏng, tựa như là bị hung hăng quạt một bạt hai. Sở Thiên đi đến Diêm Phú Quý trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, nói: "Tam đại gia, ngươi còn có cái gì muốn nói sao?" Diêm Phú Quý ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy oán độc, hắn cắn răng nghiến lợi nói: "Sở Thiên, tiểu tử ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Sở Thiên cười lạnh một tiếng, nói: "Tam đại gia, ngươi vẫn là trước ngẫm lại làm sao cùng lão phu nhân bàn giao a." Nói xong, hắn quay người đi đến lão phu nhân trước mặt, đem túi tiền đưa cho nàng, nói: "Lão phu nhân, tiền của ngài túi tìm tới." Lão phu nhân tiếp nhận túi tiền, hai tay run run mở ra xem, bên trong tiền một phần không thiếu. Nàng kích động cầm Sở Thiên tay, nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Cảm ơn ngươi, tiểu tử, cảm ơn ngươi." Chương 291, một cái to gan ý nghĩ. Chương 291, một cái to gan ý nghĩ. Sở Thiên cười cười, nói: "Lão phu nhân, ngài không cần khách khí, đây đều là ta phải làm." Hắn nói xong, quay người rời đi đám người. Diêm Phú Quý nhìn xem Sở Thiên bóng lưng rời đi, trong ánh mắt tràn đầy hoảng động. Hắn biết, chính mình lần này là triệt để cắm, mà hết thảy này đều là bái Sở Thiên ban tặng. Hắn âm thầm thề, nhất định muốn trả thù Sở Thiên, để hắn trả giá đắt. Xòa trụ đi đến Diêm Phú Quý bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Tam đại gia, đừng khó qua, lần sau chú ý một chút chính là." Diêm Phú Quý bỗng nhiên hất ra xòa trụ tay, giận dữ hét: "Lan, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi quản việc không đâu, ta làm sao sẽ bị bắt đến?" Xòa trụ bị Diêm Phú Quý mắng sững sờ, hắn không nghĩ tới Diêm Phú Quý vậy mà lại đem trách nhiệm đẩy tới trên người mình. Hắn tức giận nói: "Tam đại gia, ngươi đây là ý gì? Ta có thể là hảo tâm giúp ngươi, ngươi vậy mà còn trách ta?" Diêm Phú Quý căm tức nhìn xòa trụ, nói: "Ngươi ít cùng ta giả làm người tốt. Ngươi chính là muốn nhìn chuyện cười của ta. Ngươi chính là muốn để ta thân bại danh liệt." Xòa trụ bị Diêm Phú Quý lời nói tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào Diêm Phú Quý, nói: Ngươi, với vong ân phụ nghĩa đồ vật." Nói xong, hắn quay người rời đi đám người, hắn cảm giác chính mình một bầu nhiệt huyết đều cho ăn. Hắn một bên đi, một bên, thật sự là hảo tâm không có hảo báo. Về sau người nào thích quản người nào quản, ta cũng không tiếp tục xen vào chuyện bao đồng. Hắn đi, đột nhiên cảm giác có người sau lưng gọi hắn. Hắn nhìn lại, chỉ thấy Tần Hoài Như đang đứng tại cách đó không xa, một mặt lo lắng nhìn xem hắn. "Xòa trụ, ngươi chờ ta một chút." Tần Hoài Như hô. Xòa trụ nhìn thấy Tần Hoài Như, trong lòng nhất thời ấm áp. Hắn dừng bước, chờ lấy Tần Hoài Như đi tới. "Xòa trụ, ngươi không sao chứ?" Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Xòa trụ lắc đầu, nói: "Ta không có việc gì, chính là trong lòng có chút không thoải mái." Tần Hoài Như lôi kéo xòa trụ tay, ôn nhu nói: "Xòa trụ, ta biết trong lòng ngươi bị khuất, nhưng ngươi cũng đừng quá khó chịu. Ngươi làm rất đúng, ngươi là một người tốt." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm giác chính mình tất cả bị khuất đều tan thành mây khói. "Hoài Như, cảm ơn ngươi." Xòa trụ cảm kích nói. Tần Hoài Như cười cười, nói: "Xòa trụ, ngươi không cần cảm ơn ta. Chúng ta là người một nhà, ta đương nhiên phải quan tâm ngươi." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như nụ cười ôn nhu, trong lòng đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Xòa trụ tim đập bịch bịch, giống giấu một cái không an phận thỏ. Hắn lén lút nhìn thoáng qua Tần Hoài Như, thấy nàng cúi đầu, gò má ửng đỏ, mấy sợi đen nhánh sợi tóc rủ xuống, che kín nàng vẻ mặt ngượng ngùng. Hắn cảm giác yết hầu có chút phát khô, nuốt nước miếng một cái, lấy dũng khí nói: "Hoài Như, ta nghĩ ngươi suy nghĩ cái gì?" Tần Hoài Như ngẩng đầu, một đôi ngập nước mắt to nhìn qua hắn, phản phất có thể nhìn thấu đáy lòng của hắn bí mật. Xòa trụ mặt càng đỏ hơn, hắn ấp úng nói: "Ta nghĩ nếu là giả Húc Đông, nếu là hắn làm sao vậy?" Tần Hoài Như hỏi tới, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Xòa trụ hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn, nói: nếu là hắn không về được, ngươi nguyện ý cùng ta?" Lời còn chưa nói hết, Tần Hoài Như mặt bá một cái thay đổi đến đỏ bừng, nàng đột nhiên rút về chính mình tay, lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. "Xòa trụ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Nàng thấp giọng trách mắng, "Giả Húc Đông hắn nhất định sẽ trở về." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như phản ứng, trong lòng một trận thất lạc. Hắn biết chính mình quá đường đột, Tần Hoài Như hiện tại khẳng định còn đang suy nghĩ Giả Húc Đông, chính mình nói như vậy sẽ chỉ làm nàng càng thêm phản cảm. "Hoài Như, ta không phải ý tứ kia." Xòa trụ vội vàng giải thích nói, "ta chính là lo lắng ngươi một người quá cực khổ." Tần Hoài Như cúi đầu, không nói gì, trong nội tâm nàng rất loạn, không biết nên làm sao đối mặt xòa trụ phiên này thổ lộ. Một phương diện, nàng cảm kích xòa trụ đối với mình quan tâm cùng chiếu cố, một phương diện khác, nàng lại cảm thấy mình không thể có lỗi với Giả Húc Đông. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Giả Húc Đông trở về. Giả Húc Đông trở về, có người la lớn. Tần Hoài Như bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về đám người phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy Giả Húc Đông chính khập khiễng đi qua đến, trên mặt của hắn mang theo vẻ bại cùng vẻ bại, quần áo trên người cũng rách dưới. Húc Đông. Tần Hoài Như kích động kêu một tiếng, liều lĩnh hướng về Giả Húc Đông chạy đi. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như chạy như bay thân ảnh, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn hiểu được, chính mình cùng Tần Hoài Như ở giữa, vĩnh viễn ngăn cách một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Giả Húc Đông nhìn thấy Tần Hoài Như, trên mặt nở một nụ cười. Hắn mở hai tay ra, ôm thật chặt lấy Tần Hoài Như. "Hoài Như, ta trở về." Hắn nghẹn ngào nói. "Húc Đông, ngươi không sao chứ?" Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm, nước mắt của nàng giống chặt đứt dây chân châu đồng dạng, càng không ngừng rơi xuống. "Ta không có việc gì, chính là chân bị chật." Giả Húc Đông nói, thanh âm của hắn có chút suy yếu. Tần Hoài Như đỡ Giả Húc Đông, chậm rãi hướng về tứ hợp viện đi đến. Xòa trụ yên lặng đi theo thân thể bọn hắn phía sau, trong lòng hắn tràn đầy đắng chát. Hắn nhìn xem Giả Húc Đông cùng Tần Hoài Như xít sao ôm nhau bóng lưng, cảm giác chính mình giống một cái dư thừa người. Trở lại tứ hợp viện phía sau, Giả Trương Thị nhìn thấy Giả Húc Đông thụ thương bộ dạng, đau lòng đến thẳng rơi nước mắt. Nàng một bên trách cứ Giả Húc Đông không cẩn thận, một bên lại càng không ngừng hỏi han ân cần. Giả Húc Đông đơn giản cùng đại gia giải thích một chút chuyện đã xảy ra, nguyên lai hắn là tại trên công trường không cẩn thận ngã một cái, bị chật chân. Nghe đến Giả Húc Đông giải thích, đại gia nhộn nhịp bày tỏ đồng tình cùng quan tâm. Xòa trụ nhìn xem Giả Húc Đông bị mọi người vây vào giữa, thưởng thụ lấy đại gia quan tâm, trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Hắn cảm giác chính mình giống một người ngoài cuộc, bị cô lập tại cái này náo nhiệt tứ hợp viện bên ngoài. Hắn yên lặng quay người rời đi, về tới phòng của mình. Hắn nằm ở trên giường, tràn trọc, như thế nào cũng ngủ không được. Trong đầu của hắn không ngừng hiện ra Tần Hoài Như thân ảnh, cùng với nàng vừa rồi bối rối cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn không biết chính mình nên làm cái gì, hắn cảm thấy mình tựa như một cái mất phương hướng thuyền, tại mênh mông trên đại dương bao la phiêu bạt, tìm không được đỗ cảng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xòa trụ liền đi xưởng bên trong. Hắn cố gắng công tác, muốn tê liệt chính mình, để chính mình không suy nghĩ những cái kia phiền lòng sự tình. Có thể là, vô luận hắn cố gắng thế nào, Tần Hoài Như thân ảnh luôn là vùng đi không được. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, xòa trụ một người ngồi tại trong phòng ăn, yên lặng ăn cơm. Đột nhiên, hắn nghe được có người kêu tên của hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Tần Hoài Như đang đứng ở trước mặt của hắn. "Xòa trụ, ngươi không sao chứ?" Tần Hoài Như lo lắng mà hỏi thăm. Xòa trụ lắc đầu, nói, "Ta không có việc gì." "Xòa trụ, ngày hôm qua Tần Hoài Như do dự một chút, nói, "Ta không phải cố ý." Chương 292, kìm nén một đám lửa. Chương 292, kìm nén một đám lửa. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng một trận chua xót. Hắn biết Tần Hoài Như là có ý gì, nàng là muốn vì chính mình chuyện ngày hôm qua xin lỗi. "Hoài Như, ngươi không cần cùng ta xin lỗi." Xòa trụ nói, ta biết trong lòng ngươi chỉ có Giả Húc Đông." Tần Hoài Như cúi đầu, không nói gì. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Hắn một phát bắt được Tần Hoài Như tay, nói, "Hoài Như, ta thích ngươi." Tần Hoài Như sửng sốt, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Xòa trụ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Mùa đông gió giống từng thanh vết dỉ loang lổ dao nhỏ, tại tứ hợp viện bên trong cạo tới cạo lui, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chuối lủi cây hoẹ cành trong gió run lẩy bẩy, cực kỳ giống vùng vây dây chết lão nhân. Xòa trụ rụt cổ lại, a ra bạch khí nháy mắt bị gió thổi tản, hắn trà sát đông đến đỏ bừng hai tay, bước nhanh hướng đi dịch trung hạ nhà. Hắn hôm nay nhất định phải đem chuyện này hỏi rõ ràng. Xòa trụ trong lòng kìm nén một đám lửa, thiêu đến hắn ngũ tạng lục phủ đều khó chịu. Cha hắn sao đại thanh đi thời điểm, nói là sẽ theo tháng cho hắn cùng muội Vũ Thủy gửi tiền, có thể cái này đều nửa năm trôi qua, trừ ban đầu một phong thư cùng một chút tiền, liền rốt cuộc không có tin tức. Xòa trụ mỗi tháng đều trông mong đợi người phát thư, chờ đến cuối cùng chỉ có thất vọng. Dịch Trung Hải, bọn họ trong viện nhất đại gia, bình thường nhìn xem mặt mũi hiền lành, đức cao vọng trọng, chủ động ôm lấy giúp hắn tiếp thu bức thư cùng gửi tiền việc. Xòa trụ vừa bắt đầu còn rất cảm kích, dù sao chính mình một đại lao thô, nào hiểu những này. Có thể gần nhất, trong lòng của hắn càng ngày càng lẩm bẩm. Trước mấy ngày, Vũ Thủy khóc lóc hô hào muốn mua mới áo đông, xòa trụ sờ lên túi, so mặt còn sạch sẽ. Hắn mặt dạn mày dày đi tìm Dịch Trung Hải vay tiền, Dịch Trung Hải lại ấp úng, nói sao đại thanh không có gửi tiền tới. Xòa trụ lúc ấy đã cảm thấy không thích hợp, cha hắn mặc dù không đứng đắn, nhưng đã nói đồng dạng đều sẽ chắc chắn. Ngày hôm qua, xòa trụ ở trong viện trẻ tuổi, ngẫu nhiên nghe đến bên cạnh nhị đại gia cùng tam đại gia nói chuyện. Nhị đại gia âm dương quái khí nói, nhất đại gia thật sự là bồ tát tâm địa, chính mình thời gian trôi qua căng thẳng, còn muốn tiếp tế xòa trụ minh muội. Tam đại gia lập tức tiếp cha, còn không phải sao, ai không biết sao đại thành tên kia không đáng tin cậy, gửi đến tiền còn chưa đủ xòa trụ một bữa cơm tiền, nhất đại gia còn phải chính mình hướng bên trong dán. Xòa trụ lúc ấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, bữa tuổi búa kém chút chặt tới chân mình bên trên. Hắn cưỡng chế lửa giận, giả vờ không nghe thấy, trong lòng lại rời sông lấp biển. Cha hắn gửi đến không đủ tiền một bữa cơm tiền. Vậy hắn nửa năm này là thế nào tới? Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay, xòa trụ liền đi bưu cục, dối xưng chính mình đem gửi tiền đơn làm mất, nghĩ cha một chút nửa năm này gửi tiền ghi chép. Bưu cục nhân viên công tác cha một cái, xòa trụ lập tức cảm giác một cỗ nhiệt huyết sông lên đỉnh đầu. Cha hắn sao đại thanh mỗi tháng đều đúng hạn gửi tiền, mà còn con số còn không nhỏ. Xòa trụ nắm đấm đến khanh khách rung động, hắn một đường xông về tứ hợp viện, chạy thẳng tới Dịch Trung Hải nhà. Nhất đại gia, ở nhà không? Xòa trụ thu cuống họng hô, âm thanh trong sân quanh quẩn. Dịch Trung Hải mở cửa đi ra, trên mặt chất đống nụ cười dối trá. Xòa trụ a, chuyện gì a? Cha ta gửi đến tiền đâu? Xòa trụ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí băng lãnh giống tháng chạp bên trong gió lạnh. Dịch Trung Hải nụ cười trên mặt cứng đờ, hắn ánh mắt lập lòe, chi ngô đạo, ngươi cha ngươi không có gửi tiền a phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Xòa trụ cũng nhịn không được nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, ta hôm nay đi bưu cục điều tra, cha ta mỗi tháng đều gửi tiền, tiền đâu? Dịch Trung Hải sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, lại nói không ra lời nói đến. Người cái lao giả, bình thường trang đến cùng cái thánh nhân giống như, sau lưng chỉ toàn làm chút trộm đạo hoạt động. Xòa trụ chỉ vào Dịch Trung Hải cái mũi mắng, cha ta tân tân khổ khổ tiền kiếm, ngươi cũng dám nuốt riêng. Ngươi có còn hay không là người? Dịch Trung Hải bị xòa trụ khí thế chấn nhiếp, hắn lui lại một bước, lắp bắp nói, xòa trụ, ngươi nghe ta giải thích cái dám. Xòa trụ một cái nắm chặt Dịch Trung Hải cổ áo, giống sách gà con đồng dạng đem hắn nhấc lên, ngươi đem ta làm đồ đần đuồng đi đâu? Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không đem tiền phun ra, lão tử liền để ngươi để mặt. Xòa trụ lên cơn giận dữ, vung lên nắm đấm liền hướng Dịch Trung Hải trên mặt chào hỏi. Dịch Trung Hải thân thể gầy yếu cái kia trải qua được xòa trụ cái này nổi đất lớn nắm đấm, lập tức bị đánh đến mặt mũi bầm dập, kêu rên liên tục. Đừng đánh nữa, xòa trụ, ta đem tiền đều cho ngươi. Dịch Trung Hải bụng mặt thống khổ cầu xin tha thứ. Xòa trụ đem Dịch Trung Hải đẩy ngã trên mặt đất, giận dữ hét, mau đem tiền lấy ra. Dịch Trung Hải dãy rủa lấy bò dậy, lảo đảo đi vào trong nhà, từ trong ngăn tủ lấy ra một bao quần áo, run rẩy đưa cho xòa trụ. Xòa trụ đoạt lấy tay mải, mở ra xem, bên trong tất cả đều là tiền cùng gửi tiền đơn. Hắn thô sơ giản lược đến một cái, cùng ưu cục tra đến con số không sai biệt lắm. Người cái lao giả, cũng dám cắt xén ta tiền. Xòa trụ cắn răng nghiến lợi mắng, nếu không phải ta hôm nay đi ưu cục kiểm tra, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào? Dịch Trung Hải dọa đến toàn thân phát run, hắn quỳ trên mặt đất, vẻ mặt cầu xin nói, xòa trụ, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Xòa trụ nhìn xem quỳ trên mặt đất Dịch Trung Hải, lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại. Hắn hít sâu một hơi, đem tay lại xít sao ôm vào trong ngực, quay người rời đi Dịch Trung Hải nhà. Viện tử bên trong, gió lạnh vẫn như cũ gào thét, chùi lủi cây hoẹ cánh trong gió chập chờn, giống như là đang cười nhạo Dịch Trung Hải ghê tởm sắc mặt. Xòa trụ ngẩng đầu quan sát bầu trời âm u, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết tiếp xuống chờ đợi hắn lại sẽ là cái gì. Xòa trụ xít sao nắm chặt tay mải, bước chân trầm trọng đi trở về nhà mình. Trong phòng lạnh như băng, muội Vũ Thủy còn không có tan học. Hắn đem tay mải hướng trên mặt bàn ném một cái, chán nản ngồi tại trên ghế, trong lòng giống đánh đổ ngũ vị bình, không thoải mái. Hắn nguyên lai tưởng rằng Dịch Trung Hải là chân tâm thật ý giúp hắn, không nghĩ tới lao già này vậy mà sau lưng làm loại này chuyện xấu xa. Hắn nhớ tới phía trước chính mình còn đần độn đối Dịch Trung Hải mang ơn, trong lòng liền một trận buồn nôn. Xòa trụ càng nghĩ càng giận, đột nhiên vô bàn một cái, chấn động đến trên bàn bát đũa đều nhảy dựng lên. Dịch Trung Hải, ngươi cái lao vương tám trứng! Hắn cắn răng nghiến lợi mắng, ngươi chờ, lão tử không để yên cho ngươi. Hắn muốn định lập tức xông về đi tìm Dịch Trung Hải tính sổ sách, có thể nghĩ lại cảm thấy không ổn. Dịch Trung Hải ở trong viện đức cao vọng trọng, chính mình nếu là huyên náo quá hung, nói không chừng sẽ còn để người mở cớ. Hắn phải nghĩ biện pháp, đã có thể xả cơn giận này, lại có thể để Dịch Trung Hải thân bại danh liệt. Xòa trụ trong mắt xoay tích chuyển, trong đầu cực nhanh tính toán. Lúc này, Vũ Thủy tan học trở về. Nàng vừa vào cửa đã nhìn thấy xòa trụ mặt âm trầm ngồi tại bên cạnh bàn, liền vội vàng hỏi, ca, ngươi thế nào? Người nào chọc ngươi tức giận? Xòa trụ không muốn để cho Vũ Thủy biết những này bực mình sự tình, miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười, không có chuyện gì, ca chỉ là có chút mệt mỏi. Chương 293, bị Dịch Trung Hải lão già kia nuốt riêng. Chương 293, bị Dịch Trung Hải lão già kia nuốt riêng. Vũ Thủy nghi ngờ nhìn xòa trụ một cái, không có lại truy hỏi. Nàng để sách xuống bao, đi đến bên cạnh bàn, liếc mắt liền thấy được cái kia căng phồng tay mải. Ca, đây là cái gì? Nàng to mò hỏi. Xòa trụ cái này mới nhớ tới trong bao quần áo tiền, hắn vội vàng mở ra tay mải, đem tiền cùng gửi tiền đơn đều đem ra. Vũ Thủy nhìn thấy nhiều tiền như thế, lập tức mở to hai mắt nhìn. Ca, ngươi phát tài rồi. Nàng ngạc nhiên hỏi. Xòa trụ cười khổ một tiếng, đây đều là cha ta gửi đến tiền, bị Dịch Trung Hải lão già kia nuốt riêng. Vũ Thủy nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Dịch Trung Hải quá đáng. Hắn làm sao có thể dạng này? Xòa trụ đem đầu đuôi chuyện này đều nói cho Vũ Thủy tức giận dậm chân. Ca, chúng ta không thể cứ tính như vậy. Nhất định phải để cho Dịch Trung Hải trả giá đắt. Xòa trụ gật gật đầu, ca đã nghĩ kỹ biện pháp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, xòa trụ liền đi tổ dân phố, đem Dịch Trung Hải nuốt riêng gửi tiền sự tình tố cáo. Tổ dân phố chủ nhiệm nghe xong, cũng cảm thấy sự tình rất nghiêm trọng, lập tức phái người đi tứ hợp viện điều tra. Dịch Trung Hải có tật giật mình, đối mặt tổ dân phố hỏi thăm, hắn ấp úng, lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, rất nhanh liền lộ ra chân tướng. Tổ dân phố người tại chỗ liền đem Dịch Trung Hải mang đi, đồng thời tịch thu hắn nuốt riêng khoản tiền. Thông tin truyền về tứ hợp viện, lập tức sôi trào. Đại gia nghị luận ở Mỹ đều không nghĩ tới ngày bình thường mặt mũi hiền lành Dịch Trung Hải vậy mà lại làm ra loại này sự tình. Xòa trụ đứng ở trong đám người, nhìn xem bị mang đi Dịch Trung Hải, trong lòng không nói ra được thống khoái. Hắn cuối cùng suất này ngủ ác khí. Dịch Trung Hải bị tổ dân phố triệt tiêu nhất đại gia chức vụ, đồng thời nhận lấy nghiêm khắc góp ý giáo dục. Hắn thanh danh bất giác, ở trong viện rốt cuộc không ngẩng đầu lên được. Xòa trụ cùng Vũ Thủy sinh hoạt cũng khôi phục bình tĩnh, bọn họ mỗi tháng đều có thể nhận đến sao đại thanh gửi đến tiền, thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Nhưng mà, xòa trụ trong lòng từ đầu đến cuối có một cây gai. Hắn không biết cha hắn sao đại thanh vì cái gì đột nhiên rời đi, cũng không biết hắn lúc nào mới sẽ trở về. có một ngày, Xoa Trụ nhận đến Sao Đại Thanh gửi thư. Trong thư, Sao Đại Thanh giải thích hắn rời đi nguyên nhân, đồng thời bày tỏ hắn sẽ mau chóng trở về xem bọn hắn hai huynh muội. Xoa Trụ xem xong thư, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không biết nên cao hứng hay là nên khó chịu. Đúng lúc này, viện tử bên trong đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Xoa Trụ ra ngoài xem xét, chỉ thấy một người quần áo lam lũ nữ nhân đứng tại cửa sân, trong ngực ôm một đứa bé. Nữ nhân nhìn thấy Xoa Trụ, vội vàng chạy tới, bắt lại hắn tay, khóc lóc nói: "Xoa Trụ, ta là ngươi Tần Hoài Như à? Ngươi mau cứu ta đi." Xoa Trụ nhìn trước mắt cái này xanh xao vàng gọn, bẩn thỉu nữ nhân, trong lúc nhất thời vậy mà không nhận ra được. Hắn sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng, đây quả thật là Tần Hoài Như. Tần Hoài Như làm sao sẽ biến thành dạng này? Trong ngực nàng ôm Hải Nhi là ai? Xoa Trụ trong lòng tràn đầy nghi vấn, hắn nhìn xem khóc đến nước mắt như mưa Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xoa Trụ não vang lên ong ong, nữ nhân trước mắt này, cùng trong trí nhớ cái kia phong vận vẫn còn Tần Hoài Như như hai người khác nhau. Ký ức bên trong, Tần Hoài Như mặc dù quả phụ thân phận, nhưng luôn là thu thập gọn gàng, một đôi ánh mắt như nước long lanh cố phán sinh tư, đi trên đường vòng eo khoảng bảy, không biết câu bao nhiêu trong viện nam nhân linh hồn nhỏ bé. Nhưng bây giờ, nàng tựa như một gốc khô héo cỏ dại, toàn thân tản ra tuyệt vọng khí tức. Hoài Như, ngươi đây là? Làm sao làm? Xoa Trụ khó khăn mở miệng, tiết hầu giống chặt lại tảng đá. Tần Hoài Như nghe xong Xoa Trụ âm thanh, khóc đến càng hùng, nước mắt nước mũi dán một mặt, như cái bị ủy khuất hải tử. Xoa Trụ, ta thực tế không có biện pháp, mới đến tìm ngươi. Nàng đứt quãng nói xong, âm thanh khàn giọng đến kịch liệt. Xoa Trụ vội vàng đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân thể, đem nàng dịu đến trong viện trên băng ghế đá ngồi xuống. Đừng nóng nổi, từ từ nói, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Hoài Như hít sâu vài khẩu khí, cố gắng bình phục cảm xúc, có thể nước mắt vẫn là ngăn không được hướng xuống chảy. Xoa Trụ, ta bị giả Trương thị đuổi ra ngoài. Nàng còn đem hài tử của ta cướp đi. Xoa Trụ nghe xong, lập tức nổi trận lôi đình. Giả Trương thị cái này lão chủ chứa, nàng làm sao dám đối ngươi như vậy? Hài tử đâu? Là Huệ Hoa vẫn là bổng ngạnh. Tần Hoài Như lắc đầu, trong ngực ôm thật chặt Hải Nhi phát ra yếu ớt khóc nỉ non âm thanh. Nảy thở hốc thêm nàng nghẹn nào, thanh âm nhỏ như rồi môi. Đây là ta cùng nàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, tựa hồ khó mà mở miệng. Xoa Trụ nhìn xem nàng bộ dáng này, trong lòng loáng thoáng đoán được cái gì, nhưng hắn không thể tin được, cũng không dám hỏi. Cùng ai? Xoa Trụ hạ thấp giọng hỏi, trái tim phanh phanh chực nhảy. Tần Hoài Như cắn môi một cái, cuối cùng lấy dũng khí nói, cùng Hứa Đại Mậu. Xoa Trụ như bị sét đánh, cả người đều sửng sốt. Hứa Đại Mậu? Cái kia trong viện cùng hắn không hợp nhau đối thủ một mất một còn. Tần Hoài Như vậy mà cùng Hứa Đại Mậu? Hắn cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, vang lên ong ong, tựa như có một đám ong mật ở bên trong bay loạn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tần Hoài Như sẽ cùng Hứa Đại Mậu làm đến cùng một chỗ. Hai người này, một cái là quả phụ, một cái là điện ảnh chiếu phim nhân viên, ngày bình thường nhìn xem cũng không có cái gì gặp nhau, làm sao lại? Hắn bức bỏ ta. Tần Hoài Như khóc lóc nói, hắn có mới nhân tình, đem ta đuổi đi ra. Đứa bé này, hắn cũng không nhận. Xoa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như trong ngực cái kia gầy yếu hài nhi, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn không biết nên đồng tình Tần Hoài Như hay là nên thống mạ nàng. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng lộn xộn, giống một đoàn dây rối, làm sao cũng lý không rõ. Vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Xoa Trụ hỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Tần Hoài Như ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Xoa Trụ. Xoa Trụ, ta biết ta có lỗi với ngươi. Ta trước đây lợi dụng qua ngươi. Có thể là ta hiện tại thật cùng đường mặt lộ. Ngươi có thể hay không? Có thể hay không thu lưu ta? Xoa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như tấm kia tràn đầy nước mắt mặt, trong lòng một trận chua xót. Hắn đã từng như vậy thích Tần Hoài Như, vì nàng, hắn có thể trả giá tất cả. Nhưng là bây giờ, Tần Hoài Như lại thành hắn đối thủ một mất một còn nữ nhân, còn cho hắn sinh đứa bé. Hắn nên làm cái gì? Thu lưu nàng? Vẫn là đuổi nàng đi? Xoa Trụ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Trong lòng của hắn có hai thanh âm đang không ngừng cãi nhau, một thanh âm nói cho hắn, Tần Hoài Như là gieo gió gặt bão, hắn không nên lại quản nàng nhàn sự. Một thanh âm khác lại nói cho hắn, Tần Hoài Như hiện tại đi ném không đường, hắn không thể thấy chết không cứu. Đúng lúc này, trong viện cửa lớn đột nhiên mở ra, Hứa Đại Mậu ôm một cái ăn mặc phấp phới như hoa nữ nhân đi đến. Nhìn thấy Tần Hoài Như, Hứa Đại Mậu đầu tiên là sức sở, lập tức trên mặt lộ ra một tia nụ cười dễ cận. Nha, đây không phải là Tần Hoài Như nha? Làm sao? Bị ta đuổi ra ngoài? Đáng đời. Ai bảo ngươi không nghe lời? Tần Hoài Như nhìn thấy Hứa Đại Mậu, lập tức dọa đến run lẩy bẩy, nàng ôm thật chặt hải tử, trốn đến Xoa Trụ sau lưng. Chương 294, tức giận đến toàn thân phát run. Chương 294, tức giận đến toàn thân phát run. Hứa Đại Mậu, ngươi có nhân tính hay không? Nàng tốt xấu cho ngươi sinh đứa bé, ngươi làm sao có thể như thế đối nàng? Xoa Trụ giận dữ hét, đem Tần Hoài Như bảo hộ ở sau lưng. Hứa Đại Mậu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hải tử, ai biết đứa nhỏ này là ai loại? Nói không chừng là cái nào dã nam nhân. Xoa Trụ nghe xong, lập tức lên cơn giận dữ, hắn nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông đi lên đánh Hứa Đại Mậu dừng lại. Ngươi! Xoa Trụ vừa muốn mở miệng, lại bị Tần Hoài Như giữ chặt. Xoa Trụ, đừng! Chớ cùng hắn ầm ĩ! Tần Hoài Như thấp giọng nói nói, âm thanh run rẩy. Xoa Trụ nhìn xem Tần Hoài Như bộ kia sợ hãi bộ dạng, trong lòng càng thêm khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để nén xuống lửa giận trong lòng. Hứa Đại Mậu, ngươi tốt nhất cút xa một chút cho ta, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi. Xoa Trụ chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng. Hứa Đại Mậu cười lạnh một tiếng, ôm bên người nữ nhân nên ngang rời đi. Nhìn xem Hứa Đại Mậu bóng lưng rời đi, Xoa Trụ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn quay đầu, nhìn xem trốn tại phía sau hắn Tần Hoài Như, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xoa trụ ngực kịch liệt chập trùng, giống kéo ống bê giống như thở hổn hển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Đại Mậu, nắm đấm bóp khanh khách rung động. Tần Hoài Như co rúm lại tại phía sau hắn, hai tử tại trong ngực nàng nhỏ giọng khóc nỉ non, giống con mèo nhỏ bị hoảng sợ. Hứa Đại Mậu, ngươi có còn hay không là người? Xoa trụ cắn răng nói, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Hứa Đại Mậu cười nạo một tiếng, ôm bên người nữ nhân, tư thái ngạo lớn. Ta có phải là người liên quan gì đến ngươi? Ngược lại là ngươi, Xoa trụ, ngươi chàng cái gì thánh nhân? Ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Ngươi Hứa Đại Mậu lời còn chưa nói hết, Xoa trụ liền đống nhiên xuống tới, một cái nắm chặt cổ áo của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Đại Mậu bị Xoa trụ thình lình động tác giật nảy mình, nữ nhân bên cạnh hắn cũng hét dầm lên. Xoa trụ, ngươi làm cái gì? Mau buông tay. Dịch Trung Hải không biết đi lúc nào tới, kéo lại Xoa trụ cánh tay. Nhất đại gia, ngươi đừng quản. Xoa trụ giận dữ hét, hôm nay ta không phải là giáo huấn một chút tên xuất sinh này không thể. Xoa trụ, ngươi bình tĩnh một chút, đừng xúc động. Dịch Trung Hải dùng sức dắt lấy Xoa trụ, tính toán để hắn tỉnh táo lại. Tỉnh táo? Ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Xoa trụ một cái hất ra Dịch Trung Hải cánh tay, hắn như thế ức hiếp Tần Hoài Như, ngươi để ta làm sao tỉnh táo? Xoa trụ cái này hất lên, dùng không ít khí lực, Dịch Trung Hải một cái lảo đảo, té ngã trên đất. Ôi! Dịch Trung Hải rên rỉ thống khổ một tiếng, che lấy eo của mình. Hứa Đại Mậu thấy thế, lập tức kêu to lên, đánh người rồi. Xoa trụ đánh người rồi. Nhất đại gia đều bị hắn đả thương. Người tới đây nhanh. Xoa trụ sửng sốt, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ đem Dịch Trung Hải đả thương. Hắn nhìn xem ngã trên mặt đất Dịch Trung Hải, lại nhìn một chút trốn ở sau lưng mình Tần Hoài Như, trong lòng càng thêm lo lắng. Hứa Đại Mậu thừa cơ chạy đến một bên, lấy điện thoại ra, bấm điện thoại báo cảnh sát. Uy, cảnh sát sao? Nơi này có người đánh người. Các ngươi mau tới. Địa chỉ là Xoa trụ còn không có kịp phản ứng, liền nghe đến một trận tiếng còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Trong chốc lát, hai cảnh sát liền đi đến. Người nào báo cảnh? Trong đó một người cảnh sát hỏi. Là ta. Hứa Đại Mậu vội vàng chạy tới, chỉ vào Xoa trụ nói, là hắn đánh người. Hắn đem nhất đại gia đều đả thương. Cảnh sát nhìn một chút ngã trên mặt đất Dịch Trung Hải, lại nhìn một chút Xoa trụ, hỏi, chuyện gì xảy ra? Xoa trụ há to miệng, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Hắn cũng không thể nói là bởi vì Hứa Đại Mậu ức hiếp Tần Hoài Như, hắn mới động thủ a. Đồng chí cảnh sát, là hắn trước mang ta. Hắn còn vũ nhục Tần Hoài Như. Xoa trụ chỉ vào Hứa Đại Mậu nói, ngươi nói bậy. Hứa Đại Mậu lập tức phản bác, rõ ràng là ngươi động thủ trước. Ngươi đem ta cổ áo đều nắm chặt phá. Cảnh sát nhìn một chút Hứa Đại Mậu cổ áo, quả nhiên thấy được một đạo rõ ràng vết rách. Đi, đều theo chúng ta đi một chuyến a, cảnh sát nói. Xoa trụ cùng Dịch Trung Hải đều bị cảnh sát mang đi. Nhìn xem xe cảnh sát đi xa, Hứa Đại Mậu trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Xoa trụ à, ngươi cũng có hôm nay. Lần này ngươi nên bị giam mấy ngày a? Đáng đợi. Hứa Đại Mậu bên người nữ nhân nói, loại người này liền nên bị tóm lên đến. Hứa Đại Mậu ôm nữ nhân, đang chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên cảm giác sau lưng đau đớn một hồi. Ôi! Hứa Đại Mậu kêu thảm một tiếng, xoay người, liền thấy Lung lão nãi nãi chính nâng quả trượng, hung hăng đánh vào trên lưng của hắn. Ngươi cái danh con, ngươi cũng dám báo cảnh bắt Xoa trụ? Ta nhìn ngươi là sống chán. Lung lão nãi nãi một bên đánh, vừa mắng. Ôi! Lão phu nhân, ta sai rồi, ngài đừng đánh nữa. Hứa Đại Mậu ôm đầu, khắp nơi trốn tránh. Ngươi còn dám trốn? Lung lão nãi nãi đuổi theo Hứa Đại Mậu đánh, ta hôm nay không đánh chết ngươi không thể. Hứa Đại Mậu một bên trốn, một bên cầu xin tha thứ. Lão phu nhân, ta sai rồi, ta thật sai, ta cũng không dám nữa. Lung lão nãi nãi quải trượng như mưa rơi vào Hứa Đại Mậu trên thân, đánh đến hắn ngao ngao thét lên. Trốn ở trong phòng Tần Hoài Như nghe phía bên ngoài động tĩnh, vội vàng chạy ra. Lão phu nhân, ngài đừng đánh nữa, lại đánh liền xảy ra chuyện. Tần Hoài Như khuyên đủ. Lung lão nãi nãi cái này mới dừng lại tay, thở hồng hộc đứng ở nơi đó, chỉ vào Hứa Đại Mậu cái mũi mắng, ngươi cái danh con, ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Đại Mậu che lấy bị đánh đến xanh một miếng tím một khối sau lưng, trong lòng vừa tức vừa hận. Cái này lão chủ chứa, hạ thủ thật hung ác. Tần Hoài Như đỡ Lung lão nãi nãi trở lại trong phòng, nhìn xem lão phu nhân tức giận đến toàn thân phát run bộ dạng, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lão phu nhân, ngài không có sao chứ? Tần Hoài Như hỏi. Ta không có việc gì. Lung lão nãi nãi xua tay, chính là giận. Cái này Hứa Đại Mậu, quá xấu. Tần Hoài Như thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này, Lung lão nãi nãi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nàng lôi kéo Tần Hoài Như tay, nói, Hoài Như à, ngươi nói, Xoa trụ có thể hay không bị phán hình a? Tần Hoài Như trong lòng hơi hồi hộp một chút, vấn đề này nàng cũng nghĩ qua, nhưng không dám suy nghĩ. Xoa trụ nếu như bị phán hình, cái kia nàng nên làm cái gì? Hai tử lại nên làm cái gì? Sẽ không, lão phu nhân. Tần Hoài Như cố gắng chấn định nói, Xoa trụ chỉ là đẩy một cái nhất đại gia, có lẽ sẽ không phán hình. Hy vọng như thế đi. Lung lão mãi mãi thở dài, trong lòng tràn đầy lo lắng. Màn đêm buông xuống, tứ hợp viện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tần Hoài Như nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Nàng đầy trong đầu đều là Xoa trụ thân ảnh, lo lắng hắn sẽ tại bên trong chịu khổ bị giày vò. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa phá vỡ đêm yên tĩnh. Tiếng đập cửa rất nhẹ, giống như là sợ đã quấy rầy ngủ say người. Tần Hoài Như tâm lại bỗng nhiên nảy dựng, một loại linh cảm không lành xông lên đầu. Nàng khoác lên y phục, nhẹ nhàng đi tới cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng bên ngoài nhìn lại. Chương 295, thân ảnh quen thuộc. Chương 295, thân ảnh quen thuộc. Mượn u ám ánh trăng, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc là xòa trụ muội muội, sao Vũ Thủy? Tần Hoài như vội vàng mở cửa, lo lắng hỏi, Vũ Thủy, muộn như vậy, xảy ra chuyện gì? Sao Vũ Thủy sắc mặt tái nhợt, vành mắt sưng đỏ, giống như là khóc qua. Nàng nghẹn ngào nói, tẩu tử, ca hắn. Hắn bị tạm giam, Tần Hoài như chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút ngất đi. Nàng đỡ khung cửa, cố nén nước mắt hỏi, chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ bị tạm giam? Sao Vũ Thủy đức quãng đem chuyện đã xảy ra nói cho Tần Hoài Như? Nguyên lai, xòa trụ bởi vì cùng nhất đại gia Dịch Trung Hải cùng một chỗ được đưa tới đồn công an, cảnh sát điều tra về sau phát hiện, Dịch Trung Hải mặc dù không có động thủ, nhưng có xúi dục hiểm nghi, mà xòa trụ xuất thủ đánh Hứa Đại Mậu, chứng cứ vô cùng xác thực. Mặc dù Hứa Đại Mậu thương thế không nặng, nhưng xòa trụ phía trước liền có đánh nhau ghi chép, lần này xem như là nhiều lần phạm tội cho nên bị tạm giam 15 ngày. Tần Hoài Như nghe xong, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. 15 ngày? Cái này dài dằng dặc 15 ngày, nàng làm như thế nào vượt đi qua? Bọn nhỏ lại nên làm cái gì? Nàng vô lực tê liệt trên ghế ngồi, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Sao Vũ Thủy thấy thế, vội vàng an ủi, "Tẩu tử, ngươi đừng quá lo lắng, cả hắn không có việc gì." 15 ngày rất nhanh liền đi qua. Tần Hoài Như lắc đầu, nghẹn ngào nói, "Vũ Thủy, ngươi không biết, ta sợ hãi." Sao Vũ Thủy ôm Tần Hoài Như bà bay, nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, nói, "Tẩu tử, ta biết ngươi lo lắng ca, ta cũng lo lắng hắn. Thế nhưng hiện tại chúng ta càng phải kiên cường, không thể ngã bên dưới. Ca ở bên trong, chúng ta còn muốn chiếu cố tốt hải tử, còn phải đợi hắn trở về." Tần Hoài Như ngẩng đầu, nhìn xem Sao Vũ Thủy ánh mắt kiên định, trong lòng hơi yên ổn một chút. Nàng lau khô nước mắt, hít sâu một hơi, nói, "Vũ Thủy, ngươi nói đúng, chúng ta không thể ngã bên dưới. Ta còn muốn chiếu cố hài tử, còn phải đợi xóa trụ trở về." Sao Vũ Thủy gật gật đầu, nói, "Đầu tử, mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi làm, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, chiếu cố hài tử. Sườn bên trong sự tình, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ phép. Có gì cần, ngươi liền cùng ta nói, ta giúp ngươi." Tần Hoài Như cảm kích cầm Sao Vũ Thủy tay, nói, "Vũ Thủy, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi." Sao Vũ Thủy cười cười, nói, "Đầu tử, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm ơn a." Đưa đi Sao Vũ Thủy phía sau, Tần Hoài Như trở lại trong phòng, nhìn xem ngủ say bọn nhỏ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xòa trụ không có ở đây cái này 15 ngày, nàng muốn một mình gánh vác lên chiếu cố ba đứa hài tử gánh nặng, còn muốn đối mặt đến từ tứ hợp viện các loại áp lực. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Hoài Như liền rời giường. Nàng đơn giản thu thập một chút, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm sáng. Bọn nhỏ còn đang trong giấc ngủ, nàng không nghĩ đánh thức bọn họ. Làm xong cơm sáng, Tần Hoài Như nhẹ nhàng đẩy ra bọn nhỏ cửa phòng, đánh thức bọn họ rời giường ăn cơm. Đồng Ngạnh Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, hỏi, "Mụ, cha ta đâu?" Tần Hoài Như cố nén trong lòng chua xót, vừa cười vừa nói, "Cha ngươi đi công tác, qua mấy ngày liền trở về." Đồng Ngạnh ồ một tiếng, không có lại hỏi. Hắn biết, chỉ cần ba ba đi công tác, mụ mụ liền sẽ rất vất vả. Ăn xong điểm tâm, Tần Hoài Như đưa bọn nhỏ đi học. Trên đường trở về, nàng đụng phải Hứa Đại Mậu. Hứa Đại Mậu nhìn thấy Tần Hoài Như, trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý, âm dương quái khí nói, "Tần Hoài Như, ngươi nam nhân bị bắt, tư vị không dễ chịu à?" Tần Hoài Như lạnh lùng nhìn Hứa Đại Mậu một cái, không để ý đến hắn, trực tiếp đi ra. Hứa Đại Mậu nhìn xem Tần Hoài Như bóng lưng, đắc ý hừ một tiếng, trong lòng mừng thầm. Xòa trụ bị bắt, hắn cuối cùng có thể chút cơn giận. Mấy ngày kế tiếp, Tần Hoài Như thời gian trôi qua dị thường khó khăn. Nàng đã muốn chiếu cố hài tử, lại muốn giặt quần áo nấu cơm, còn muốn đối mặt đến từ tứ hợp viện các loại lưu nôn phỉ ngữ. Có ít người đồng tình nàng, có ít người cười nhạo nàng, có ít người thì cười trên nỗi đau của người khác. Giả Trương Thị càng là làm trầm trọng thêm cỡ trách nàng, nói nàng số mệnh không tốt, khắc phu. Tần Hoài Như yên lặng thừa nhận tất cả những thứ này, nàng biết, hiện tại nàng duy nhất có thể làm chính là kiên cường sống sót, chờ lấy xòa trụ trở về. Một tuần lễ đi qua, xòa trụ vẫn chưa về. Tần Hoài Như trong lòng càng ngày càng sốt ruột, nàng bắt đầu lo lắng xòa trụ ở bên trong có thể hay không chịu khổ. Tối hôm đó, Tần Hoài Như nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Nàng đầy trong đầu đều là xòa trụ thân ảnh, lo lắng hắn sẽ tại bên trong chịu khổ bị dày vò. Đột nhiên, nàng nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng động. Nàng cảnh giác ngồi đứng dậy, vẻn hai cẩn thận nghe lấy. Tiếng động càng ngày càng rõ ràng, giống như là có người đang leo tường. Tần Hoài Như tâm đống nhiên trầm xuống, chẳng lẽ là kẻ trộm? Nàng nhẹ nhàng xuống giường, cầm lấy một cái gậy gỗ, rón rén đi đến bên cửa sổ, xuyên thấu qua màn cửa khe hở hướng bên ngoài nhìn lại. Mượn yếu ớt ánh trăng, nàng nhìn thấy một cái bóng đen chính theo tường trèo lên trên. Bóng đen kia động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền bỏ tới trên nóc nhà. Tần Hoài Như tim nhảy tới cổ rồi, nàng nắm thật chặt gậy gỗ, chuẩn bị tùy thời phản kích. Lúc này, trên nóc nhà bóng đen đột nhiên ngừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, nhờ ánh trăng, Tần Hoài Như thấy rõ mặt của người kia. Mượn yếu ớt ánh trăng, Tần Hoài Như thấy rõ mặt của người kia là xòa trụ. Hắn gầy đi trông thấy, râu ria sồm xoàm, mang trên mặt vẻ bại thần sắc, nhưng ánh mắt lại dị thường sáng ngời. Nhìn thấy Tần Hoài Như, hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái mang theo ngu đần nụ cười. Tần Hoài Như nước mắt nháy mắt tràn mi mà ra. Nàng ném đi trong tay gậy gỗ, xông lên phía trước, ôm thật chặt lấy xòa trụ. "Xòa trụ, ngươi trở về, ngươi cuối cùng trở về." Tần Hoài Như nghẹn ngào nói, trong thanh âm tràn đầy ủy khuất cùng nhớ. Xòa trụ ôm thật chặt Tần Hoài Như, cảm thụ được nàng ấm áp ôm ấp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. "Hoài Như, ta trở về, để ngươi lo lắng." Xòa trụ nhẹ nói, trong thanh âm tràn đầy hối nãy. Hai người ôm chặt nhau, rất lâu đều không có tách ra. Giờ khắc này, bọn họ quên đi tất cả phiền não cùng thống khổ, chỉ còn lại lẫn nhau. Thật lâu, Tần Hoài Như mới buông ra xòa trụ, lôi kéo hắn vào phòng. "Xòa trụ, ngươi làm sao trở về? Ngươi không phải bị bắt sao?" Tần Hoài Như hỏi, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. Xòa trụ cười hắc hắc, nói, "Vận khí ta tốt, đụng phải một cái người hảo tâm, giúp ta nói hộ, trước thời hạn thả ra." Tần Hoài Như lúc này mới yên lòng lại. Nàng quan sát tỉ mỉ xòa trụ, phát hiện hắn so trước đây gầy không ít, cũng đen không ít. "Xòa trụ, ngươi ở bên trong chịu khổ a?" Tần Hoài Như đau lòng hỏi. Xòa trụ cười cười, nói, "Không có việc gì, ta da dày thịt béo, ăn chút khổ không tính là cái gì. Ngược lại là ngươi, một người mang theo ba đứa hải tử, khẳng định rất vất vả a." Tần Hoài Như nước mắt lại chảy xuống. Nàng gật gật đầu, nói, "Là thật cực khổ, bất quá còn tốt, Vũ Thủy giúp ta không ít việc." Xòa trụ cảm kích nhìn Tần Hoài Như một cái, nói, "Hoài Như, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả." Chương 296, ta không để yên cho ngươi. Chương 296, ta không để yên cho ngươi. Tần Hoài Như lắc đầu, nói, "Xòa trụ, chúng ta là người một nhà, nói cái gì cảm ơn a?" Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Hắn kìm lòng không được vươn tay, vuốt ve Tần Hoài Như gò má. "Hoài Như, ngươi gầy." Xòa trụ đau lòng nói. Tần Hoài Như cười cười, nói, "Không có việc gì, thân thể ta tốt đây." Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như nụ cười, trong lòng càng thêm đau lòng. Hắn biết, Tần Hoài Như vì cái nhà này, trả giá rất rất nhiều. "Hoài Như, về sau ta sẽ lại không để ngươi chịu khổ." Xòa trụ kiên định nói. Hai người xít sao ôm hôn cùng một chỗ, phản phất muốn đem cái này 15 ngày nhớ đều chút xuống tại cái này hôn bên trong. Đúng lúc này, một trận dồn dập tiếng đập cửa đánh gậy hai người. "Ai vậy?" Tần Hoài Như có chút không vui hỏi. "Là ta, Hứa Đại Mậu." Ngoài cửa truyền đến Hứa Đại Mậu âm thanh. Xòa trụ sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Hắn thả ra Tần Hoài Như, đi tới cửa, một cái kéo cửa ra. "Hứa Đại Mậu, ngươi hơn nửa đêm đập cái gì cửa?" Xòa trụ nổi giận đùng đùng hỏi. Hứa Đại Mậu nhìn thấy xòa trụ, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác đủ cười. "Nha, xòa trụ, ngươi đi ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn ở bên trong chờ cả một đời đâu." Hứa Đại Mậu âm dương quái khí nói. Xòa trụ nắm tay chắc chẽ nắm lại, hắn thật muốn một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu tấm kia muốn ăn đòn trên mặt. "Hứa Đại Mậu, ngươi bất ở chỗ này nói lời trầm trọng. Ta cảnh cáo ngươi, về sau cách Hoài Như xa một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí." Xòa trụ hung tợn nói. Hứa Đại Mậu cười lên ha hả, nói, "Xòa trụ, ngươi cho rằng ngươi vẫn là lấy trước kia cái xòa trụ sao? Ngươi bây giờ chính là một cái tội phạm bị cải tạo. Ngươi có tư cách gì cùng ta khiêu chiến?" Xòa trụ cũng nhịn không được nữa, hắn một quyền đánh vào Hứa Đại Mậu trên mặt. Hứa Đại Mậu kêu thảm một tiếng, che mũi ngã trên mặt đất. "Xòa trụ, ngươi dám đánh ta? Ta không để yên cho ngươi." Hứa Đại Mậu giận dữ hét. Xòa trụ lạnh lùng nhìn Hứa Đại Mậu một cái, nói, "Ngươi nếu là còn dám đến quấy rối Hoài Như, ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Nói xong, xòa trụ phịch một tiếng đóng cửa lại. Trong phòng, Tần Hoài Như lo âu nhìn xem xòa trụ, nói, "Xòa trụ, ngươi không sao chứ?" Xòa trụ cười cười, nói, "Không có việc gì, ta da dày thịt béo, điểm này vết thương nhỏ không tính là cái gì." Tần Hoài Như thở dài, nói, "Xòa trụ, ngươi về sau không muốn trùng động nữa, vạn nhất lại bị bắt đi vào làm sao bây giờ?" Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như lo lắng ánh mắt, trong lòng tràn đầy áy náy. "Hoài Như, ngươi yên tâm, ta về sau sẽ lại không xúc động." Xòa trụ bảo đảm nói. Tần Hoài Như gật gật đầu, nói, "Ta tin tưởng ngươi." Lúc này, Đồng Ngạnh Xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ trong phòng đi ra. Tần Hoài Như nhìn xem xòa trụ ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy cảm động. Nàng biết, xòa trụ là chân tâm thật ý muốn đối nàng tốt. "Xòa trụ, ta tin tưởng ngươi." Tần Hoài Như nhẹ nói. Xòa trụ nắm thật chặt Tần Hoài Như tay, cảm thụ được trong lòng bàn tay nàng nhiệt độ. Hắn biết, chỉ cần có Tần Hoài Như tại, hắn liền có dũng khí đối mặt tất cả khó khăn. "Hoài Như, ta nhớ ngươi lắm." Xòa trụ thâm tình nói. Tần Hoài Như đỏ mặt, nàng cúi đầu, không dám nhìn xòa trụ con mắt. Xòa trụ nhìn xem Tần Hoài Như thẹn thùng bộ dáng, trong lòng càng thêm kích động. Hắn chậm rãi tới gần Tần Hoài Như, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng. Tần Hoài Như hô hấp dồn dập, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được xòa trụ hôn. Nụ hôn này, tràn đầy yêu thương cùng nhớ, cũng tràn đầy đối tương lai hy vọng. 1960 năm Bắc Kinh, gió thu run rẩy, cuốn lá rụng tại hồ đồng bên trong đảo quanh. Từng nhà ống khói bên trong toát ra lượn lờ khói bếp, mang theo riêng phần mình mùi thơm của thức ăn, trong không khí đan vào dung hợp. Sở Thiên khẽ hát, đẩy ra nhà mình loang lổ cửa gỗ. Trong tay hắn xách theo tràn đầy túi lưới, bên trong là mới từ cung tiêu xã tranh mua trở về thịt heo, béo gầy giao nhau, hiện ra mê người bóng loáng. Đầu năm nay, thịt có thể là vật hiếm có thể ăn một bữa thịt, cảm giác kia so với năm rồi còn thoải mái. Hắn xuyên qua biệt tử, trực tiếp đi vào phòng bên cạnh, nơi này bị hắn cải tạo thành một cái phòng bếp nhỏ. Thả xuống túi lưới, Sở Thiên vén tay áo lên, lộ ra bền chắc cánh tay, bắt đầu bận rộn. Cắt thịt chặt nhân bánh cùng mặt, động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Trong chốc lát, trong nồi liền truyền đến ầm ầm dầu bạo âm thanh, nồng đậm mùi thịt bắt đầu tại viện tử bên trong tràn ngập ra. Bên cạnh Viễn Nhi, xòa trụ chính đối nhà mình lạnh nồi lạnh lò phát sầu. Hắn là yết cương xưởng đầu bếp, theo lý thuyết nấu cơm có lẽ không nói chơi, nhưng hôm nay không biết thế nào, chính là để không nổi sức lực. Có lẽ là xưởng bên trong phòng ăn chất béo quá ít, để hắn đối nấu cơm sinh ra chán ghét. Đột nhiên, một cỗ nồng đậm mùi thịt bay vào cái mũi của hắn, câu đến trong bụng hắn sâu thèm ăn hô hoán lên. Đây là nhà ai làm cơm, thơm như vậy? Xòa trụ nhịn không được hít mũi một cái, lần theo mùi thơm đi tới Sở Thiên cửa nhà. Hắn lén lén lút lút thò đầu hướng viện tử bên trong nhìn quanh, chỉ thấy Sở Thiên đang đứng tại trước bếp lò, một tay cầm cái nồi, một tay cầm muỗng, thuần thục lật xào trong nồi thịt kho tàu. Thịt kho tàu màu sắc đỏ phát sáng, mỡ mà không lấy, mùi thơm xông vào mũi, nhìn đến Xoa Trụ thẳng nuốt nước miếng. Ngoan ngoãn, tiểu tử này thật sự có tài a. Xoa Trụ trong lòng âm thầm tán thưởng, cho dù hắn là yết cương xưởng đầu bếp, cũng không khỏi không bội phục Sở Thiên chủ nghệ. Cùng lúc đó, hồ đồng bên kia, Giả Trương Thị chính lén lén lút lút xuyên qua tại từng cái đống rác ở giữa. Trên người nàng bọc lấy thật dày áo đông, trên đầu mang theo che nắng mũ, trên mặt còn bọc một đầu khăn quàng cổ, đem chính mình che đến cực kỳ chặt chẽ, rất giống cái đặc vụ. Gần nhất, giả ra thời gian trôi qua căng thẳng, Giả Trương Thị không thể không đi ra nhặt phế phẩm phụ cấp gia dụng. Nhưng nàng lại sợ bị người nhận ra, cảm thấy mất mặt, cho nên mới đem chính mình trang phục thành bộ dáng này. Ôi, đây không phải là Giả Trương Thị sao? Nhất đại mụ cùng hai đại mụ vừa vặn đi qua, liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Ngươi đây là làm gì đâu? Đem chính mình che phủ cùng cái tông tử giống như. Giả Trương Thị giật nảy mình, đội vàng xua tay phủ nhận, các ngươi nhận là người, ta không phải Giả Trương Thị. Nàng một bên nói, một bên tăng nhanh bước chân, muốn thoát đi hiện trường. Ai, ngươi chạy cái gì a? Chúng ta còn có thể ăn ngươi phải không? Hai đại mụ đuổi theo, một cái lột xuống Giả Trương Thị trên mặt khăn quàng cổ. Ngươi xem một chút, đây không phải là Giả Trương Thị sao? Còn giả không biết. Giả Trương Thị mặt đỏ bừng lên, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Ta chính là đi ra tản bộ. Nàng ấp úng giải thích nói. Tản bộ. Trong tay còn cầm cái phá bao tải, ngươi lừa gạt ai đây? Nhất đại mụ không chút lưu tình đâm xuyên lời nói dối của nàng. Đi, đừng giả bộ, chúng ta đều biết rõ nhà ngươi thời gian không dễ qua, đi ra nhặt phế phẩm cũng không có mất mặt gì. Giả Trương Thị bị vạch trần nội tình, thẹn quá hóa giận, chỉ vào hai vị đại mụ chửi ầm lên, các ngươi những này lao chủ chứa, liền biết khua môi múa mép, ta nhặt phế phẩm liên quan quái gì đến các người. Hai vị đại mụ cũng không cam chịu yếu thế, cùng Giả Trương Thị mắng nhau. Trong lúc nhất thời, hồ đồng bên trong tràn đầy các nàng tiếng mắng chửi. Chương 297, tỷ tỷ ta bệnh. Chương 297, tỷ tỷ ta bệnh. Sở Thiên nghe phía bên ngoài động tĩnh, tò mò nhô đầu ra. Nhìn thấy Giả Trương Thị cùng hai vị đại mụ ồn ào đến không thể dàn xếp, hắn lắc đầu bất đắc dĩ. Cái này Giả Trương Thị, thật đúng là người chuyên gây họa. Hắn trở lại phòng bếp, tiếp tục làm việc hắn thịt kho tàu cùng sủi cảo. Mùi thịt trong sân phiêu đãng, dẫn tới không ít hàng xóm thò đầu ra nhìn. Sở Thiên cũng không keo kiệt, chào hỏi đại gia tới nếm thử một chút. Sở Thiên, với thịt kho tàu làm đến thật là thơm, so Xoa Trụ làm còn tốt ăn, một cái hàng xóm ca ngợi nói. Đúng vậy à, Sở Thiên, ngươi về sau có thể mở cái tiệm cơm, một những hàng xóm cũng phụ hòa nói. Sở Thiên cười cười, khiêm tốn nói, nơi nào, ta chính là tùy tiện làm một chút. Lúc này, Xoa Trụ cũng ngửi mùi thơm đi tới. Hắn nhìn xem Sở Thiên làm thịt kho tàu cùng sủi cảo, nước bọt đều nhanh chảy xuống. Sở Thiên, ngươi tay nghề này thật sự là tuyệt, có thể hay không dạy ta một chút? Sở Thiên nhìn Xoa Trụ một cái, cười như không cười nói, dạy ngươi. Ngươi có thể là yết cương xưởng đâu biết, còn cần ta dạy cho ngươi? Xoa Trụ lúng túng gãi đầu một cái, mặt dạn mày dày nói, Sở Thiên, ngươi cũng đừng trò cười ta cái này đầu bếp danh hiệu đều là yếu ớt, luận trung nghệ, ta còn thực sự không bằng ngươi. Sở Thiên gặp Xoa Trụ thái độ thành khẩn, liền đáp ứng dạy hắn mấy chiêu. Hai người tại phòng bếp bên trong trò chuyện vừa làm, bầu không khí hòa hợp. Màn đêm buông xuống, hồ đồng bên trong dần dần yên tĩnh lại. Sở Thiên ngồi tại nhà mình viện tử bên trong, ăn tự mình làm thịt kho tàu cùng sủi cảo, trong lòng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, suy nghĩ ngàn vạn. Đi tới cái này cái thời đại đã có một đoạn thời gian, hắn dần dần thích ứng cuộc sống ở nơi này. Mặc dù sinh hoạt điều kiện gian khổ, nhưng những người ở nơi này đều rất thuần phát thiện lương, để hắn cảm thấy thật ấm áp. Đột nhiên, một trận dồn dập tiếng đập cửa phá vỡ ban đêm yên tĩnh. Sở Thiên thả ra trong tay búa, nghi hoặc đi tới cửa, kéo cửa ra. Đứng ngoài cửa một người mặc cũ nát áo đông, dáng người nhỏ gầy nam hải, ước chừng 7-8 tuổi, trên mặt bẩn thỉu, một đôi trong mắt to tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. "Thúc thúc, van cầu ngươi, mau cứu tỷ tỷ ta." Nam hải âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, gần như cầu khẩn nói. Sở Thiên căng thẳng trong lòng, liền vội vàng hỏi, "Hải tử, đừng có gấp, từ từ nói, tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?" Nam hải nghẹn ngào nói, "Tỷ tỷ ta bệnh, rất nghiêm trọng, một mực tại phát sốt, ta không biết nên làm sao bây giờ." Sở Thiên nghe xong, không nói hai lời, đi theo Nam Hải liền hướng bên ngoài đi. "Mang ta đi xem một chút tỷ tỷ ngươi." Nam Hải nhà tại hồ đồng chỗ sâu, một gian rách nát không chịu nổi phòng nhỏ, trên nóc nhà thậm chí còn có mấy cái lỗ thủng. Sở Thiên đi theo Nam Hải vào phòng, một cỗ mùi nấm mốc xông vào mũi. Trong phòng kia sáng u ám, chỉ có một tấm cũ nát giường ván gỗ, nằm trên giường một cái tuổi trẻ nữ hải, sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, hô hấp yếu ớt. Sở Thiên tiến lên sờ lên nữ hải cái trán, nóng bỏng. "Cái này thiêu đến rất lợi hại a," trong lòng của hắn thầm nghĩ. Đầu năm nay chữa bệnh điều kiện kém, sốt cao không lui rất dễ dàng xảy ra chuyện. "Hai tử, trong nhà ngươi còn có người nào sao?" Sở Thiên hỏi Nam Hải. Nam Hải lắc đầu, "Ba mẹ ta đều qua đời, chỉ còn lại ta cùng tỷ tỷ." Sở Thiên thở dài, đứa nhỏ này cũng thật sự là đáng thương. Hắn suy nghĩ một chút, nói, "Dạng này, ta trước đi kêu cái đại phu tới, ngươi tại chỗ này chiếu cố tỷ tỷ ngươi." Sở Thiên quay người đi ra ngoài, tìm tới ở tại hồ đồng cửa ra vào một vị lao trung y. Lao trung y nghe nói là có người sốt cao không lui, vội vàng cong lên cái hòm thuốc đi theo Sở Thiên đi tới Nam Hải nhà. Lao trung y cho nữ hải trần mạch, cau mày, đứa nhỏ này thiêu đến quá lợi hại, nhất định phải tranh thủ thời gian hạ sốt, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lao trung y mở mấy phó thuốc, dặn dò Nam Hải đúng hạn giản phục. Sở Thiên lại hỗ trợ thiêu chút nước nóng, cho nữ hải xoa xoa thân thể. Bận rộn nửa ngày, nữ hài đốt cuối cùng là lui một chút, hô hấp cũng vững vàng chút. Sở Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem trên giường nữ hài, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô bé này khuôn mặt rất thanh tú như người, cho dù ở mang bệnh, cũng khó nén mỹ lệ. Hắn không nhịn được nhớ tới chính mình kiếp trước muội muội, cũng là ôn nhu như vậy thiệt lương, đáng tiếc. Sở Thiên lắc lắc đầu, đem những này suy nghĩ ném đến sau đầu. Hắn nhìn một chút Nam Hải, nói: "Hải tử, người tên là gì?" "Ta gọi nhỏ cái chốt, tỷ tỷ ta kêu Tú Nhi." Nam Hải nuốt nhát nói. "Nhỏ cái chốt, tỷ tỷ ngươi bệnh cần thật tốt điều dưỡng, ngươi một người chiếu cố nàng quá cực khổ. Như vậy đi, về sau ngươi liền theo ta, ta giúp ngươi chiếu cố tỷ tỷ ngươi." Sở Thiên nói. Nhỏ cái chốt nghe xong, ánh mắt sáng lên: "Thật sao? Thúc thúc, ngươi thật nguyện ý thu lưu chúng ta sao?" Sở Thiên nhẹ gật đầu, đương nhiên là thật. Nhỏ cái chốt kích động quỳ trên mặt đất, cho Sở Thiên dập cái đầu: "Tạ ơn thúc thúc, tạ ơn thúc thúc." Sở Thiên vội vàng nâng lên nhỏ cái chốt: "Mau dậy đi, đều là hàng xóm, có lẽ trợ giúp lẫn nhau." Mấy ngày kế tiếp, Sở Thiên mỗi ngày đều vẫn an Tú Nhi, cho nàng đưa ăn, đưa thuốc, còn giúp nhỏ cái chốt thu thập gian phòng. Tú Nhi bệnh tình dần dần chuyển biến tốt đẹp, sắc mặt cũng hồng nhuận một chút. Một đêm bên trên, Sở Thiên ngay tại cho Tú Nhi mâm thuốc, Tú Nhi đột nhiên bắt lấy hắn tay, suy yếu nói: "Cảm ơn ngươi." Sở Thiên sững sờ, không nghĩ tới Tú Nhi vậy mà biết tên của hắn. Hắn cười cười: "Không cần cảm ơn, một cái nhấc tay mà thôi." Tú Nhi trong ánh mắt tràn đầy cảm kích: "Ta biết, ngươi giúp ta rất nhiều." Ta không biết nên báo đáp thế nào người." Sở Thiên nhìn xem Tú Nhi bộ dáng yếu ớt, trong lòng dâng lên một cỗ thương tiếc chi tình. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Tú Nhi tay, nói: "Thật tốt giữa bệnh, chính là đối ta tốt nhất báo đáp." Tú Nhi trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười, trong ánh mắt cũng nhiều một tia khác thường tình cảm. Sở Thiên cũng không có chú ý tới Tú Nhi ánh mắt biến hóa, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đi tới cửa, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, quay người đối Tú Nhi nói: "Đúng, ngày mai ta dẫn ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nhìn xem thân thể còn có cái gì vấn đề." Tú Nhi nhẹ gật đầu. Tốt, ngày thứ hai, Sở Thiên mang theo Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt đi bệnh viện. Trải qua một phen kiểm tra, bác sĩ nói cho Sở Thiên, Tú Nhi thân thể cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ, cần thật tốt điều dưỡng. Sở Thiên cái này mới hoàn toàn yên lòng. Hắn mang theo Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt trở lại hồ đồng. Trên đường đi, Tú Nhi một mực xít sao cùng tại Sở Thiên sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy ỷ lại cùng tín nhiệm. Sau khi về đến nhà, Sở Thiên bắt đầu suy nghĩ làm sao cải thiện Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt sinh hoạt. Hắn biết, chỉ dựa vào một mình hắn, rất khó để hai đứa bé này được sống cuộc sống tốt. Hắn cần một phần công việc ổn định, một phần có khả năng nuôi sống một nhà ba người công tác. Đúng lúc này, Xòa Trụ đột nhiên tìm tới cửa. Xòa Trụ một mặt vui mừng hớn hở, trong tay xách theo cái túi lưới, bên trong chứa hai cái nhảy nhót tương bừng gà rừng. "Sở Thiên huynh đệ, ngươi nhìn ta cho ngươi mang đến cái gì?" "Đây chính là ta phí đi lão đại sức lực mới bắt lấy, cho ngươi cùng nhỏ cái chốt Tú Nhi bồi bổ thân thể." Sở Thiên nhìn xem Xòa Trụ trong tay gà rừng, trong lòng có chút cảm động, cái này Xòa Trụ mặc dù bình thường không đứng đắn, thời khắc mấu chốt còn thật trượng nghĩa. "Chú ca, với cũng quá khách khí, ta chương 298." Ta sắp điên. Chương 298, ta sắp điên. Lời còn chưa nói hết, liền bị Xòa Trụ đánh gãy, khách khí cái gì nha. Hàng xóm láng giềng, giúp lẫn nhau là nên. Lại nói, Tú Nhi nha đầu này lớn lên nhiều xinh đẹp, sau này khẳng định là cái đại mỹ nhân, tiểu tử ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt nhân ra. Xòa Trụ chớp chớp mắt, một mặt cười xấu xa. Sở Thiên dở khóc dở cười: "Chu ca, ngươi nói nhăng gì đấy? Tú Nhi còn nhỏ đâu." "Nhỏ cái gì nhỏ? Ta giống nàng như thế lớn thời điểm." Đều Xòa Trụ đột nhiên dừng lại, tựa hồ nhớ ra cái gì đó chuyện tình không vui. Nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Sở Thiên thấy thế, đội vàng nói sang chuyện khác: "Chú ca, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tới? Nhà ăn không đội bằng sao?" Xòa Trụ thở dài: "Đừng nói nữa, nhà ăn gần nhất ồn ào nạt chuột, lãnh đạo để ta phụ trách bắt chuột, kết quả ta đem phòng bếp làm gà bay chó chạy, lãnh đạo trong cơn tức giận, đem ta cho ngưng chức." Sở Thiên nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xòa Trụ ngưng chức, vậy hắn về sau thu vào nơi phát ra làm sao bây giờ? Hắn liền đội bằng hỏi: "Chú ca, vậy ngươi về sau có tính toán gì?" Xòa Trụ gãi đầu một cái: "Ta cũng không biết, đi một bước nhìn một bước, á thực tế không được, liền đi mở sạp hàng nhỏ, bán một chút quả vật gì đó." Sở Thiên suy nghĩ một chút, nói: "Chu ca, nếu không dạng này, ngươi giúp ta cùng một chỗ chiếu cố Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, ta đi ra tìm một công việc, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, đem cái nhà này chống lên đến." Xòa Trụ nghe xong, ánh mắt sáng lên: "Chủ ý này không sai. Ta nấu cơm tay nghề ngươi cũng không phải không biết, cam đoan đem Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt nuôi trắng trắng mập mập." Cứ như vậy, Sở Thiên cùng Xòa Trụ bắt đầu bọn họ ở chung sinh hoạt. Sở Thiên mỗi ngày đi sớm về trễ, khắp nơi buôn ba tìm việc làm, mà Xòa Trụ thì phụ trách chiếu cố Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt, giặt quần áo nấu cơm, quét dọn vệ sinh, nghiêm nhiên một gia đình chủ phu. Tú Nhi thân thể mỗi ngày tốt, cũng càng ngày càng hoạt bát sáng sủa. Nàng đối Sở Thiên tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại, thường xuyên dính Sở Thiên như cái đuôi nhỏ đồng dạng. Mà Xòa Trụ thì như cái lao phụ thân đồng dạng, nhìn xem Tú Nhi mỗi ngày lớn lên, trong lòng tràn đầy vui mừng. Một đêm bên trên, Sở Thiên về đến nhà, nhìn thấy Xòa Trụ chính giáo Tú Nhi viết chữ. Tú Nhi một tay cầm bút lông, một tay cầm giấy, siêu siêu mẹo mẹo viết Sở Thiên hai chữ. Tú Nhi thật thông minh, vừa học liền biết. Xòa Trụ ở một bên tán dương. Tú Nhi ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, cười ngọt ngào: "Sở Thiên ca ca, do ta viết giống hay không?" Sở Thiên nhìn xem Tú Nhi tiên chân vô tà nụ cười, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn sờ lên Tú Nhi đầu, nói: "Giống, phi thường giống." Xòa Trụ ở một bên nhìn xem, trong lòng đột nhiên có chút chua xót. Hắn nhìn xem Sở Thiên cùng Tú Nhi thân mật bộ dạng, phản phất nhìn thấy chính mình cùng Sao Vũ Thủy khi còn bé tình cảnh. Hắn thở dài, quay người đi ra khỏi phòng. Sở Thiên cũng không có chú ý tới xoa trụ cảm xúc biến hóa, hắn tiếp tục dạy Tú Nhi viết chữ. Tú Nhi rất thông minh, rất nhanh liền học được viết chính mình danh tự. Tú Nhi thật tuyệt. Sở Thiên khích lệ nói. Tú Nhi cười vui vẻ, con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm. Những ngày tiếp theo, Sở Thiên y nguyên khắp nơi buôn ba tìm việc làm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới công việc phù hợp. Hắn bắt đầu có chút chán ngán thất vọng, không biết nên làm thế nào mới tốt. Một đêm bên trên, Sở Thiên về đến nhà, nhìn thấy Xoa Trụ đang ngồi ở viện tử bên trong uống rượu. Xoa Trụ sắc mặt rất khó coi, tựa hồ có tâm sự gì. "Chú ca, ngươi thế nào?" Sở Thiên lo lắng mà hỏi thăm. Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. "Sở Thiên, ta thích Tú Nhi." Sở Thiên sửng sốt, hắn không nghĩ tới Xoa Trụ vậy mà lại nói ra lời như vậy. Hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Xoa Trụ tiếp tục nói, "Ta biết, Tú Nhi còn nhỏ, ta sẽ không có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, ta khống chế không nổi chính mình. Ta mỗi ngày nhìn xem nàng, trong lòng liền tràn đầy yêu thương cùng dục vọng." Xoa Trụ âm thanh càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như nghe không được. Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, Xoa Trụ nói là thật tâm lời nói. Xoa Trụ đối Tú Nhi tình cảm đã vượt qua tình huynh muội, càng giống là một loại giữa nam nữ yêu thương. "Chú ca," Sở Thiên chậm rãi nói, "ta biết cảm thụ của ngươi. Thế nhưng, Tú Nhi còn nhỏ, nàng không hiểu những này. Chúng ta không thể thương tổn nàng." Xoa Trụ thống khổ nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, "Ta biết, ta biết. Ta sẽ khống chế chính mình." Sở Thiên vỗ vỗ Xoa Trụ bả vai, "Chú ca, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt." Mấy ngày kế tiếp, Xoa Trụ thay đổi đến trầm mặc ít nói, thường xuyên một người trốn trong phòng uống rượu. Sở Thiên nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, nhưng hắn không biết nên làm sao giúp Xoa Trụ. Một đêm bên trên, Sở Thiên về đến nhà, phát hiện Xoa Trụ không thấy. Hắn tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tại phòng bếp nơi hẻo lánh bên trong tìm tới Xoa Trụ. Xoa Trụ cầm trong tay một cái dao phay, trên lưới dao dính đầy máu tươi. "Chú ca, ngươi làm cái gì?" Sở Thiên hoảng sợ hô. Xoa Trụ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Thiên, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng điên cuồng. "Ta khống chế không nổi chính mình. Ta muốn Tú Nhi." Sở Thiên tâm bỗng nhiên trầm xuống, hắn biết Xoa Trụ đã triệt để hỏng mất. Hắn vội vàng xông đi lên, đoạt lấy Xoa Trụ trong tay dao phay. "Chú ca, ngươi tỉnh táo một điểm. Tú Nhi còn tại trong phòng." Sở Thiên la lớn. Xoa Trụ nghe đến Tú Nhi danh tự, trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa. Hắn chậm rãi thả ra trong tay dao phay, chán nản ngồi dưới đất. "Sở Thiên, ta nên làm cái gì?" "Ta sắp điên." Xoa Trụ rên rỉ thống khổ. Sở Thiên nhìn xem Xoa Trụ thống khổ bộ dạng, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn biết, Xoa Trụ chạy tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng hét lên. Trong phòng truyền đến không phải Tú Nhi thét lên, mà là nhỏ cái chốt kêu khóc. Sở Thiên xông vào gian phòng, nhìn thấy nhỏ cái chốt chính nút ở góc tường, toàn thân run rẩy, mà Tú Nhi thì đứng tại bên giường, cầm trong tay một cái kéo, mũi dao chỉ vào nhỏ cái chốt. "Tú Nhi, ngươi đang làm gì?" Sở Thiên hét lớn một tiếng, xông lên phía trước, đoạt lấy Tú Nhi trong tay cái kéo. Tú Nhi ánh mắt trống rỗng mà chết lặng, phản phất mất đi linh hồn. "Ca ca." Hắn là cái quái vật. Sở Thiên theo Tú Nhi ánh mắt nhìn, lúc này mới phát hiện nhỏ cái chốt quần bị cắt bỏ, lộ ra hạ thể. Mà nhỏ cái chốt hạ thể, vậy mà dài một nữ tính bộ phận sinh dục. Sở Thiên lập tức sửng sốt, hắn không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Nhỏ cái chốt là nam hải, làm sao sẽ có nữ tính bộ phận sinh dục? Chẳng lẽ nhỏ cái chốt là âm dương nhân? Xoa Trụ cũng lảo đảo đi đến, nhìn thấy trước mắt một màn này, lập tức ngồi liệt tại trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng thống khổ. Ta tạo cái gì nghiệt ta? Sở Thiên hít sâu một hơi, cố gắng để chính mình giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, bây giờ không phải là truy cứu nguyên nhân thời điểm, trọng yếu nhất chính là trấn an Tú Nhi cùng nhỏ cái chốt cảm xúc.